Chương 173, nặng nghề dấu chấm tròn chương 173, nặng nghề dấu chấm tròn cứ việc còn có một số nhỏ xíu lo nghĩ, nhưng hiện hữu chứng cứ cùng Vương Tử bản nhân khai đã đầy đủ hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên. Tội cố ý giết người, tội danh thành lập. Làm pháp luật tương quan thủ tục quá trình là ngột ngạt mà đè nén. Vương Tử người nhà từ nơi khác chạy về, mẫu thân khóc đến hôn thiên hấp địa, phụ thân thì ngồi xổm ở cửa cục công an, một cây tiếp một cây hút thuốc, trên mặt là thật thà tuyệt vọng. Một cái bình thường nông thôn gia đình, tân tân khổ khổ cung cấp hải tử đọc sách, ngóng trông hắn có thể có cái tiền đồ, cuối cùng chờ đến lại là một kết quả như vậy. Cuộc sống tương lai đối cái gia đình này tới nói chính là khó có thể tưởng tượng trọng áp cùng u ám. Trường học bên kia chính thức ban bố thông cáo, giải thích vong linh chớ chú lời đồn, công bố vụ án trận tướng, cũng tuyên bố sẽ tăng cường tâm lý khỏe mạnh giáo dục cùng chống lại chủ nghĩa bá quyền lăng biện pháp. Nhưng bao phủ ở sân trường trên không bóng ma, chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể chậm rãi tan đi. Trương Siêu người nhà đạt được một cái công đạo, nhưng mất đi nhi tử thống khổ, vĩnh viễn không cách nào chân chính lắng lại. Bản án xem như phá. Đội trưởng Chu tổ chức mở kết án tổng kết hội. Xe lên, mọi người báo cáo vụ án trinh phá trải qua, khẳng định các phương diện cố gắng. Kỹ thuật đội huynh đệ bởi vì tỉ mỉ hiện trường điều tra cùng chứng cứ phát hiện nhận lấy khen ngợi. Pháp y Lưu Mẫn cũng bởi vì tinh chuẩn kiểm tra thi thể phán đoán đạt được tán thành. Đến phiên Lục Giá lúc, đội trưởng Chu cố ý nói thêm vài câu. Đặc biệt là Lục Giá đồng chí, lần này trong vụ án biểu hiện phi thường đột xuất. Quan sát cẩn thận, đầu óc sống, đặc biệt là tại đột phá ngụy chứng cùng phân tích tâm lý phương diện, phát huy mấu chốt tác dụng. Mọi người phải hướng hắn học tập. Các đồng nghiệp đều căng tới ánh mắt tán dương. Tôn Tiến Quân cũng khó được không có chua nói chua ngữ, ngược lại vô vô Lục Giá bà bay, tiểu tử, xác thực có thể. Lục Gia đứng lên, trên mặt lại không có gì vui sướng biểu lộ, hắn chỉ hơi hơi bái, tạ tạ đội trưởng, cảm ơn mọi người. Ta chỉ là làm nên làm. Tâm tình của hắn rất nặng nề. Phá án mang tới cảm giác thành tựu, tại ba người trẻ tuổi bị hủy diệt nhân sinh cùng hai cái gia đình vỡ vụn bi kịch trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa. Tan họp về sau, Lưu Mẫn cố ý tìm tới Lục Gia. Tiểu Lục, Lưu Mẫn nhìn xem hắn, trong đôi mắt mang theo thưởng thức và một tia lo lắng, lần này thật may mắn mà có ngươi. Ngươi kia cố chuyên cần nghiên cứu cùng cẩn thận sức lực, rất khó được. Thế nào? Lần thứ nhất độc lập cùng loại án này, áp lực không nhỏ a. Lục Giá cười khổ một cái, Lưu tỷ, nói thật, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Phá án, cũng cao hứng không nổi. Lưu Mẫn lý giải gật đầu, bình thường. Làm chúng ta nghề này thấy cũng nhiều, trong lòng khó tránh khỏi đồ đắc hoàng. Nhưng đây chính là chúng ta công việc, vạch trần chân tướng, cho người chết một cái công đạo, cũng làm cho người sống có thể tiếp tục đi lên phía trước. Chớ suy nghĩ quá nhiều, tận lực liền tốt. Nàng dừng một chút, còn nói, bất quá nói thật, ngươi sự phát hiện kia trận phân tích năng lực, xác thực lợi hại. Thật nhiều chi tiết, nếu không phải ngươi kiên trì, khả năng liền bỏ sót. Về sau nhất định có thể thành một tay hảo thủ. Đạt được tiền bối khẳng định, Lục Giá trong lòng ấm áp một điểm, tạ ơn Lưu tỷ, ta còn kém xa lắm, về sau còn phải cùng ngài nhiều học tập. Học hỏi lẫn nhau. Lưu Mẫn cười cười, đúng rồi, trước ngươi giống như đối cái kia cũ lâu truyền thuyết thật chú ý. Làm sao? Cảm thấy còn có vấn đề gì? Lục Giá do dự một chút, vẫn là đem Vương Tử cuối cùng câu kia nàng hẳn là hài lòng kỳ quái lời nói, cùng trong lòng mình điểm này lo nghĩ nói ra. Lưu Mẫn nghe xong, trầm tư một hồi, nói, loại lời này, tại loại này ngữ cảnh dưới, quả thật có chút quái. Khả năng chính là tinh thần hắn áp lực quá lớn sinh ra ảo giác hoặc là mê sảng. Đương nhiên, cũng có khả năng ám chỉ nội tâm của hắn càng sâu tầng một loại nào đó vặn vẹo tâm lý, tỉ như đem chính mình hành động trả thù hợp lý hóa thậm chí thần thánh hóa, tưởng tượng thành là tại thay cái kia chết đi nữ sinh báo thù cái gì. Loại này cực đoan tâm lý, cũng không phải là không có khả năng. Nàng thở dài, đáng tiếc à, tâm lý phương diện đồ vật, có đôi khi rất khó tìm đến thực truy chứng cứ. Bản án có thể làm được trình độ này, đã không dễ dàng. Còn lại khả năng liền cần tâm lý chuyên gia đi xâm nhập can thiệp. Lục Giác gật gật đầu, biết Lưu Mẫn thực sự nói thật. Bản án đã kết còn lại nghi vấn, có lẽ chỉ có thể để lại cho thời gian đi giải đáp. Chương 174, đề nghị cùng nghĩ lại chương 174, đề nghị cùng nghĩ lại phòng thẩm vấn sắt cửa đóng lại lúc, Vương Tử tiếng khóc còn mơ hồ phiêu trong hành lang. Lục Giá trở lại văn phòng, vừa tọa hạ liền thấy góc bàn đặt vào căn cứ chính xác vật túi, bên trong chứa từ cũ lâu bệ cửa sổ rút ra cây kia tóc đen, nhãn hiệu bên trên chữ viết đã làm đấu. Đầu ngón tay hắn đụng đụng túi nhựa, trước mắt đột nhiên hiện lên Vương Tử cặp mắt kia, trong tuyệt vọng bọc lấy điên cuồng, như bị hắc ám thôn phệ trước sau cùng ngọn lửa. Ngay sau đó, Trương Siêu phụ mẫu ở cục cảnh sát đại sảnh sụp đổ tràng cảnh lại xông ra. Ngày đó lao lưỡng khẩu vị lẫn nhau, khóc đến cơ hồ đứng không vững, Trương Mẫu lặp đi lặp lại nhắc tới nhi tử ta chính là nghịch ngợm, tại sao có thể có người hại hắn, thanh âm khàn giọng giống bị giấy ráp mai qua. Còn có huyện nhất trung cổng những học sinh kia, vụ án phát sinh sau mỗi lần đi ngang qua, luôn có thể nhìn thấy mấy đứa bé túi lâu đi, trong ánh mắt cất giấu tan không ra sợ hãi, ngay cả nghỉ giữa khóa đùa giỡn tiếng cười đều so trước kia nhạt rất nhiều. Những hình ảnh này tại trong đầu dạo qua một vòng, Lục Giá siết chặt trong tay bút. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu ra vào cục cảnh sát người, trong lòng giống đè ép tảng đá, bản án là phá, người thần bí thanh kỳ ổ cổ. Thật là huyện nhất trung sau khi về hưu cần công nhân viên trước, bởi vì nhiều năm trước cùng Trương Siêu phụ thân có mâu thuẫn, mượn thiếu niên oán hận trả thù, xa lưới, ba người thiếu niên cũng bị theo nếp xử lý, nhưng này chút bị tổn thương vết tích, giống như không dễ dàng như vậy biến mất. Phải làm chút gì? Hắn đôi không khí nhẹ nói, quay người cầm lấy áo khoác liền hướng đội trưởng Chu văn phòng đi. Đội trưởng Chu chính đối hồ sơ vụ án nhíu mày, trên bàn đường chén trà bằng sứ bốc hơi nóng, chén xuôi theo còn dính lấy vòng trà nước đọng. Nhìn thấy Lục Giá tiến đến, hắn trừng mắt lên, làm sao? Còn có không để ý tới xong manh mối? Không phải. Lục Giá đi đến trước bàn, hai tay chống lấy mặt bàn, ngữ khí so bình thường trầm hơn, "Đội trưởng, bản án mặc dù kết nhưng ta cảm thấy việc này không thể cứ như vậy xong." Đội trưởng Chu thả tay xuống bên trong bút máy, thân thể về sau tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay bước cằm, "Ồ, ngươi muốn làm cái gì?" "Ta muốn lấy công an chúng ta cục danh nghĩa, cho huyện giáo dục cục cùng huyện nhất trung viết phần đề nghị sách." Lục Gia ánh mắt rất sáng, ngữ tốc không tự giác tăng tốc, "Ngươi nhìn, Vương Tử là bởi vì trưởng kỳ bị Bá Lăng mới bị người chui chỗ trống, Trương Siêu Trương Dương phía sau cũng không ai kịp thời dẫn đạo, còn có những cái kia phong kiến mê tín truyền ôn, đem học sinh dọa cho phát sợ, những vấn đề này không phải bắt mấy người liền có thể giải quyết." Hắn dừng một chút, nhớ tới trước đó tra án lúc ở trường học nghe được, có học sinh nói bị khi phụ nói cho lão sư cũng vô dụng, còn có người tin cũ lâu quỷ sẽ tìm ác nhân. "Ta nghĩ đề nghị bọn hắn thật đem sân trường Bá Lăng coi ra gì, xây cái có tác dụng báo cáo cơ chế, đừng để báo cáo dương thành bài trí, tâm lý lão sư cũng phải chân chính đi vào học sinh bên trong, không phải chỉ riêng treo cái bài, còn có những cái kia mê tín truyền ôn, đến chính diện dẫn đạo, không thể để cho nó tại hài tử trong lòng cắm rễ." Đội trưởng Chu nghe xong, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ hai lần, đột nhiên gật gật đầu, "Ừm, người ý nghĩ này tốt." Hắn cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà, trong đôi mắt mang theo tán thành, mất bỏ mới lo làm chuồng, chưa bị mượn. Trong sân trường sự tình, nhìn xem nhỏ, kỳ thật quan hệ đến nhiều ít gia đình. "Đi, người trước khởi thảo cái sơ thảo, cầm cho ta xem một chút, ta cùng cục lãnh đạo báo cáo." Đã được khẳng định, Lục Dã trong lòng tảng đá rơi xuống một nửa. Trở lại văn phòng, hắn lập tức lật ra hồ sơ vụ án, đem trong vụ án bộc lộ ra vấn đề một đầu liền ra. Vương Tử bị Bá Lăng nửa năm chưa lấy được hữu hiệu xử lý, trường học tâm lý thất mỗi tháng vẹn vẹn mở ra hai lần, cũ lâu nguyền rủa tại học sinh bảy bên trong lưu truyền không người can thiệp. Lại từ phòng hồ sơ cho mượn năm gần đây sân trường Bá Lăng số liệu thống kê, đối máy tính từng câu từng chữ suy nghĩ. Đèn ban sáng đến nửa đêm, bản nháp trên giấy viết đầy sửa chữa vết tích. Hắn đem đề nghị thành lập Bá Lăng báo cáo bế vòng cơ chế thay đổi nhỏ đến 24 giờ tuyến giờ lên báo thông đạo chủ nhiệm lớp mỗi ngày theo vào đem tăng cường tâm lý khỏe mạnh giáo dục cụ thể đến mỗi 2 tuần một lần tâm lý khóa một đối một trưng cầu ý kiến hẹn trước chế ngay cả bài trừ phong kiến mê tín đều viết mời cảnh sát nhân dân tiến sân trường giảng án lệ, thiết phổ cập khoa học các phích cụ thể phương án. Sáng sớm hôm sau, Lục Giã đem bản dự thảo đưa cho Tôn Kiến Quân nhìn. Tôn Kiến Quân ngậm bánh quẩy, ngón tay chỉ lấy trang giấy, miệng bên trong chật chật hai tiếng, "Được a Lục Giã, hiện đang tự hỏi vấn đề cấp độ không đồng dạng. Trước kia ngươi chỉ nhìn chằm chằm ai là hung thủ, hiện tại cũng biết từ dễ bên trên nghĩ biện pháp." Hắn ngẩng đầu liếc mắt Lục Dã, khỏe miệng mang theo trêu chọc, trong mắt lại cất giấu thật lòng tán thành, kiến nghị này biết thực, không phải lời nói suông. Lục Dã sờ lên cái óc, có chút ngượng ngùng, "Ta chính là cảm thấy, chỉ riêng bắt người không giải quyết được căn bản vấn đề. Nếu có thể ít ra điểm loại sự tình này, chúng ta cũng có thể ít chạy mấy chuyến hiện trường, bọn nhỏ cũng có thể an tâm đi học, không phải sao?" Cái kia ngược lại là, Tôn Tiến Quân đem bánh quẩy giấy vò thành cầu ném vào thùng rác, ngữ khí chìm chút, "Bắt người xưa nay không là mục đích, có thể khiến người ta không phạm tội mới là bản lĩnh thật sự. Ngươi ý tưởng này rất tốt." Bản dự thảo đưa đến đội trưởng Chu trong tay, hắn chụp trang xem hết, chỉ ở sân trường cảnh sát nhân dân chú điểm kia cột tăng thêm câu đề nghị mỗi tuần chú điểm không ít hơn 2 lần liền cầm lấy đi cục lãnh đạo văn phòng. Trong cục rất nhanh mở ngắn sẽ, mấy cái lãnh đạo đều cảm thấy chuyện này có ý nghĩa, phá án là chức trách, dự phòng là đảm đương, xế chiều hôm đó liền lấy cục công an huyện danh nghĩa, đem chính thức đề nghị văn kiện phát hướng huyện giáo dục cục cùng tương quan trường học. Lục Giã thu được thư tín phát ra thông chi lúc, ngay tại chỉnh lý hồ sơ vụ án. Hắn đem kia phần đề nghị trả lời thư ấn kiện kẹp ở hồ sơ vụ án một trang cuối cùng, nhìn xem trên giấy con dấu, trong lòng rốt cục an tâm chút. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, rơi vào đề nghị văn kiện 3 chữ bên trên, ấm giống mùa xuân gió. Hắn biết, một phần đề nghị văn kiện chưa hẳn có thể lập tức cải biến tất cả sự tình, nhưng ít ra, hắn thử đem trong vụ án giao hấn, biến thành có thể bảo hộ càng nhiều người đổ vỡ. Tựa như giả cảnh sát nhân dân thường nói, làm cảnh sát, không chỉ có muốn thấy được trước mắt bản án, càng phải thấy được bản án người sau lưng. Mà hắn, chỉ là làm chuyện nên làm. Chương 175 khởi đầu mới, chương 175, khởi đầu mới. Huyện cục hình sự trinh sát đại đội buổi chiều rất yên tĩnh, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp, tại mặt đất bỏ ra nhỏ vụn quang ảnh. Lục Giã ngồi trước bàn làm việc, đầu ngón tay phất qua sân trường chuyện lạ án hồ sơ trang địa, trang giấy biên giới còn giữ trước đó điều tra lúc dính vi lượng cho bụi, kia là từ cũ lâu mang về. Hắn đem cuối cùng một phần hỏi han ghi chép theo ngày lập, khép lại hồ sơ lúc, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Vương Tử cân nhắc mức hình phạt đề nghị sách đã đưa ra, thanh kỳ ổ cô nhận tội sách cũng ký, trận kia bị mê tín lôi cuốn bi kịch, cuối cùng có kết thúc công việc. Luca, mới bản án. Công việc bên trong, Tiểu Vương ôm một chồng cặp văn kiện tới, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt còn mang theo cười. Nàng đem phía trên nhất một phần đặt ở Lục Giã trên bàn, đầu ngón tay điểm một cái trang địa, vận chuyển hàng hóa công ty báo mất tích, nghe vẫn rất tà dị. Lục Giã lật ra cặp văn kiện, báo án ghi chép bên trên chữ viết rất tinh tế, mấu chốt tin tức bị đỏ bút vòng ra, Thương Thịnh vận chuyển hàng hóa công ty, toa thức xe hàng, bảng số xe mân dê. Chờ có tủ lạnh, máy giặt chờ nhà mới điện, giá trị hẹn 20 vạn, lái xe Trương Cường, 52 tuổi, công ty lão công nhân, lộ tuyến quen, huyện thành nhà kho đến huyện lần cận huệ dân khu điện gia dụng. Sớm định ra hôm qua 18 giờ xuất phát, dự tính 20 giờ 30 phút đến nay chưa tới, bán trận phản hồi chưa thu hàng, lái xe điện thoại tắt máy, GPS tín hiệu cuối cùng tan biến tại hai huyện giao giới Thanh Vụ đường núi đoạn, công ty phái người dọc theo đường tuyến tìm kiếm, chưa phát hiện sự cố vết tích, cố xe, hải cốt cùng hàng hóa. Mất tích án. Lục Giã ngẩng đầu, lông mày cau lại. Thanh Vụ núi đoạn đường kia hắn năm ngoái đi ra cảnh, mặc dù là vùng núi, nhưng đường cái coi như bước, ven đường có linh tinh thôn xóm, một cố dài 6 thước toa thức xe hàng, làm sao lại liền chút vết tích đều không có lưu lại. Tựa như là Tiểu Vương gật gật đầu, lại bổ sung, đội trưởng Chu nói vụ án này có chút kỳ quặc, để ngươi cùng Tôn lão sư trước kết nối, thăm dò rõ ràng tình huống căn bản. Vừa dứt lời, Tôn Kiến Quân liền cầm lấy giống nhau như lúc cặp văn kiện đi tới, miệng bên trong còn nhai lấy kẹo cao su, lẩm bẩm, thật sự là tà môn a, vừa đưa đi một cái quỷ lâu giấu người bản án, lại tới một cái xe hàng bốc hơi. Đầu năm nay tội phạm đều học tinh chuyên chơi biến mất thuật đúng không? Hắn đem cặp văn kiện hướng Lục Dã trên bàn vừa để xuống, chỉ vào GPS tín hiệu biến mất hàng trước kia, ngươi nhìn cái này, thanh vụ núi đoạn đường kia mặc dù lệ, nhưng cách mỗi 5 công lý có cái tín hiệu cơ trạng, làm sao lại đột nhiên đoạn mất? Hoặc là người vì che đậy, hoặc là chính là rơi trong hốc núi rồi. Nhưng công ty người nói dọc theo đường bên cạnh câu đều tìm không thấy bóng xe. Lục Dã còn không có nói tiếp, văn phòng quảng bá liền vang lên, là đội trưởng Chu Thanh Âm, toàn thể đội hình sự viên đến phòng họp mở thần sẽ, 5 phút sau bắt đầu. Trong phòng họp, đội trưởng Chu đứng tại hình chiếu màn trước, sau lưng bờ mừng bên trên biểu hiện ra gần nửa năm mê tín ngụy trang loại vụ án thống kê. Cầm trong tay hắn kích quang bút, điểm ở trên màn ảnh trụ trạng đồ bên trên, căn cứ cục, công an, thành phố số liệu, huyện chúng ta cùng huyện lân cận gần nửa năm, cái này vụ án cùng so sánh với thang 37 trọng điểm tại thành hương kết hợp bộ cùng xa xôi vùng núi, những địa phương này giám sát bao chủ yếu, thôn dân mê tín quan niệm nặng, hung thủ liền chui cái này chỗ trống, dùng bị quái truyền thuyết che giấu tội ác. Kích quang bút điểm đỏ chuyển qua trang kế tiếp, xuất hiện 3 vụ án rút gọn đồ, giếng cạn án, hung thủ mượn sơn thần lấy mạng truyền ngôn mức sắc giếng cạn, sân trường chuyện lạ án, còn có vừa báo xe hàng mất tích án. Cái này 3 vụ án nhìn xem không quan hệ, bản chất đều là mượn mê tín tránh truy tra tiểu mới phạm tội. Mọi người chú ý bọn chúng điểm giống nhau, vụ án phát sinh đều là xa xôi khu vực hoặc vứt bỏ nơi trốn, đều đã có sẵn truyền thuyết nhưng lợi dụng, thanh vụ bên kia núi vẫn chuyển trong sương mù sơn thần thu người qua đường lần này xe hàng mất tích, chưa chừng lại là có người muốn mượn lời đồn đại này giấu chuyện ẩn ở bên trong. Thần sẽ kết thúc về sau, Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân lưu tại phòng họp, một lần nữa liếc nhìn xe hàng mất tích án vật liệu. Lục Dã chỉ vào lái xe Trương Cường tin tức, lão công nhân, lộ tuyến quen, không có thiếu tiền nợ đánh bạc không có gia đình mâu thuẫn, công ty nói hắn tháng trước vừa tăng tiền lương, không có lý do biệt thủ. Hắn lại lật đến bản đồ, thanh vụ núi đoạn đường kia đường rẽ chỗ tiêu lấy màu đỏ tăm rác, nơi này là GPS cuối cùng biến mất địa phương, bên cạnh có cái vứt bỏ mỏ đá, trước kia đi ra lún, hiện tại không ai đi. Ý của ngươi là, xe khả năng giấu đi mỏ đá rồi. Tôn Kiến Quân buông xuống kẹo cao su, ánh mắt sáng lên chút, nhưng lớn như vậy một chiếc xe, làm sao giấu? Trừ phi có đồng bọn hỗ trợ, hoặc là sớm đã bị phá giải. Nhưng mới một ngày thời gian, cái nào nhanh như vậy? Lục Dã không nói chuyện, đầu ngón tay tại không cái gì sự cố vết tích hàng chữ kia bên trên lặp đi lặp lại bút bê. Hắn nhớ tới sân trường án bên trong, thanh kỷ ổ cổ chính là lợi dụng cũ lâu truyền thuyết che giấu gây án vết tích, lần này sẽ có hay không có người dùng thanh vụ núi sơn thần truyền ngôn làm văn chương. Tỷ như cố ý chế tạo xe bị sơn thần lấy đi giả tượng, nhưng thật ra là đem xe cùng người giấu ở cái nào đó ẩn nấp địa phương. Tôn lão sư, Lục Dã khép lại cặp văn kiện, đứng người lên, chúng ta đi trước Hưng Thịnh vận chuyển hàng hóa công ty xem một chút đi, tìm Trương Cường đồng sự hỏi một chút, hắn xuất phát trước có hay không khác thường, nhìn nhìn lại xe hàng thường ngày lộ tuyến ghi chép, nói không chừng có thể tìm tới lọt mất chi tiết. Tôn Kiến Quân cũng đi theo đến, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi. Ta ngược lại muốn xem, lần này lại là cái nào giả thần giả quỷ đang làm yêu tiêu thân. Hai người đi ra cục cảnh sát lúc, sau giờ ngọ ánh nắng buổi vặn, có thể nghĩ đến thanh vụ núi kia phiến lâu dài sương mù tràn ngập, còn có xe hàng biến mất ly kỳ, Lục Dã trong lòng không hiểu chịu nặng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút xa xa thanh vụ núi phương hướng, núi hình dáng tại dưới tầng mây như ẩn như hiện, giống một đầu ẩn nút cự thú, mới khiêu chiến, đã ở mảnh này trong sương mù, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Chương 176, biến mất xe hàng chương 176, biến mất xe hàng Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân mở ra chiếc kia quen thuộc xe cảnh sát, thẳng đến báo án nhà kia thuận lợi đạt vận chuyển hàng hóa công ty. Xe tiến vào công ty biệt thự, liền thấy một cái mập mạp trung niên nam nhân chính xoa xoa tay, một mặt lo lắng chờ tại cửa ra vào, bên cạnh còn đứng lấy mấy cái đồng dạng sầu mi khổ kiểm công nhân. Xem xét xe cảnh sát tiến đến, nam nhân mập lập tức chạy chậm đến chào đón, không đợi Lục Dã bọn hắn xuống xe, liền đào lấy cửa sổ xe hô, "Cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể tính đến rồi, gấp rút chết ta rồi đều." Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân xuống xe. Tôn Kiến Quân quan sát một chút biệt thự, trong viện ngừng lại mấy chiếc lớn nhỏ xe hàng, nhìn chính là cái phổ thông vận chuyển hàng hóa công ty. "Ngươi chính là báo án người?" "Công ty lão bản." Hắn hỏi kia nam nhân mập. "Vâng vâng vâng, ta gọi Triệu Thuận Lợi, chính là nơi này lão bản." Triệu lão bản một bên sắt trên trán mồ hôi, một bên bận bịu gật đầu không ngừng, "Cảnh sát đồng chí, việc này quá tà môn. Ta lớn như vậy một chiếc xe, nói không có liền không có. Đừng nóng đội, từ từ nói, chuyện gì xảy ra?" Lục Dã xuất ra vợ cùng bút, chuẩn bị ghi chép. Liền chiều hôm qua sự tình. Triệu lão bản ngữ tốc rất nhanh, hiển nhiên là thật gấp, "Ta một cỗ toa thức xe hàng, màu lam giải phóng bài, số xe bản huyện CB3456, lái xe gọi Lưu sư phó, Lưu Đại Quân, ở ta nơi này làm 5-6 năm tài xế lâu năm, đường rất quen thuộc. Kéo cái gì hàng? Đi đâu?" "Kéo chính là một xe nhà mới điện, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa không khí cái gì tràn đầy một xe. Giá trị hơn mấy chục vạn đâu. Là đưa đến huyện lân cận bách tính đồ điện gia dụng bán trận. Bình thường chạy, nhiều nhất 3-4 tiếng đã đến, 8-9 giờ tối nhất định có thể dỡ hàng. Sau đó thì sao?" "Cũng không tin mà rồi." "Không có a." Triệu lão bản vỗ đùi, "Hôm qua trời hơn 9 giờ đêm, bán trận bên kia gọi điện thoại hỏi ta hàng làm sao còn chưa tới, ta còn buồn bực đâu, tranh thủ thời gian cho Lưu sư phó gọi điện thoại, kết quả điện thoại tắt máy. Đánh không thông." Ta lúc ấy trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, nhưng nghĩ đến có thể là điện thoại không có điện, hoặc là trên đường có chuyện gì chậm trễ. ngươi không có định vị. Tôn Kiến Quân hỏi, hiện tại vận chuyển hàng hóa xe bình thường đều giả GPS. Có a. Trang. Triệu lão bản càng gấp hơn, ta tranh thủ thời gian tra GPS. Cái này tra một cái, dọa người hơn. Tín hiệu cuối cùng xuất hiện là tại 7 giờ tối 23 phân, địa điểm là tại đường vòng quanh núi bên kia, cũng nhanh đến huyện lần cận địa giới kia đoàn lão đường. Sau đó liền không có. Tín hiệu trực tiếp biến mất. Rốt cuộc không có thượng tuyến qua. Đúng rồi. Lão Lưu sáng sớm hôm qua đã nói với ta, hắn trên xe GPS gần nhất luôn tiếp xúc không tốt, có đôi khi sẽ đoạn tín hiệu. Ta lúc đầu muốn cho hắn trở về liền tu, kết quả còn chưa kịp. GPS tín hiệu đột nhiên biến mất. Đây quả thật là không bình thường. Nếu như là bình thường hành sự, dù cho xảy ra chuyện cho nên, tín hiệu cũng sẽ không trong nháy mắt biến mất, trừ phi thiết bị bị hủy hoặc là tiến vào tín hiệu cực kém khu vực. Ngươi phái người đi tìm không? Tìm a. Ta một đêm không ngủ. Trời còn chưa sáng liền để ta em vợ lái xe thuận đường tuyến đi tìm. Một đường tìm tới tín hiệu biến mất cái điểm kia, lông đều không có. Ven đường ngay cả cái phanh lại ấn, rơi xuống vết tích đều không có. Kia đường vòng quanh núi mặc dù già, nhưng cũng không phải cái gì vách núi treo leo, vừa bên trên chính là chút sườn đất sườn núi, từng mảnh rừng cây, lớn như vậy một chiếc xe, còn có thể bay hay sao? Triệu lão bản nói đến nước bọt bay tứ tung, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Lái xe Lưu sư phó đâu? Người nhà của hắn liên hệ sao? Liên hệ. Lão bà hắn cũng sắp điên, nói chiều hôm qua đi ra ngoài còn rất tốt, về sau cũng không tin mà. Người nhà của hắn cũng nói hắn không có trở về, điện thoại cũng đánh không thông. Người này cũng đi theo xe cùng một chỗ hết rồi. Triệu lão bản thanh âm mang tới giọng nghẹn nào, cảnh sát đồng chí, các ngươi nói cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Ngay cả người mang xe mấy chục vạn hàng, cũng không thể là để người ngoài hành tinh bắt đi a. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân liếc nhau, cũng tao mày lên. Việc này nghe xác thực kỳ quặc. Một chiếc xe, một xe hàng, một người tài xế, tại đạo lái trên đường, GPS tín hiệu đột nhiên biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian, sống không thấy người chết không thấy xác. Đi ngươi văn phòng, nhìn xem GPS sau cùng vị tích đồ, còn có lái xe cùng cỗ xe tài liệu cặn kẽ. Lục Giác nói. Chương 177, sau cùng tín hiệu Triệu lão bản văn phòng không lớn, có chút loạn. Hắn tranh thủ thời gian bật máy tính lên, điều ra cỗ xe quản lý hậu trường, tìm được chiếc kia mất tích xe hàng GPS hành xử quỹ tích đồ. Trên màn hình, một đầu rõ ràng màu lam đường cong, đại biểu xe hàng hành xử đường đi. Từ huyện thành nhà kho xuất phát, chạy bên trên tỉnh đạo, sau đó ngoặt vào một đầu đánh dấu vì cũ S302 huyện đạo, đầu này huyện đạo thông hướng huyện lân cận, cần vượt qua một mảnh đồi núi khu vực, cũng chính là Triệu lão bản nói đường vòng quanh núi. Màu lam đường cong dọc theo cũ S302 huyện đạo bình ổn kéo dài, cuối cùng tại một cái gọi Hắc Tùng lĩnh đoạn đường phụ cận, im bặt mà dừng. Điểm cuối cùng thời gian điểm dừng lại tại 7 giờ tối 23 phân 14 giây. Chính là chỗ này. Hắc Tùng lĩnh. Triệu lão bản chỉ vào cái kia điểm cuối cùng, tín hiệu ở chỗ này hết rồi. Rốt cuộc không động tới. Lục Giác phóng đại cái kia điểm cuối cùng khu vực địa đồ. Cũ S302 huyện đạo ở chỗ này bốn lượn khúc chiết, một bên là ngọn núi, một bên là rừng cây cùng độ dốc không tính quá đột ngột khe đất. Xác thực như Triệu lão bản nói, không giống như là cái gì dễ dàng phát sinh trọng đại rơi xe sự cố hiểm yếu đoạn đường. Đoạn này đường bình thường nhiều xe sao? Tôn Kiến Quân hỏi. Không nhiều. Triệu lão bản lắc đầu, từ khi bên cạnh mới xây cao tốc, con đường này cũng không có cái gì xe ngựa đi, chủ yếu là chút phụ cận trong thôn nông dùng xe hoặc là đồ gần xe nhỏ ngẫu nhiên đi một chút. Đường xa nha. Bình thường, có chút phá, nhưng còn có thể đi. Lái xe Lưu Đại Quân, người này thế nào? Lục Giác quan tâm hơn người tình huống. Lưu sư phó. Người thanh thật một cái. Triệu lão bản khẳng định nói, sắp 50 lái xe đặc biệt ổn định, chưa hề không có đi ra đại sự. Gia vợ con đều tại trong huyện, hai tử chính lên đại học đâu trở lấy hắn kiếm tiền cung cấp học phí. Hắn người này bình thường cũng không thích nói chuyện, không hút thuốc lá không uống rượu, liền trông cậy vào chút tiền lương này nuôi gia đình, làm sao có thể biện thủ mà. Nghe giống như là cái bản phận người thành thật. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng, tại ích lợi thật lớn trước mặt, rất khó nói. Xe bảo hiểm tình huống đâu? Mua toàn hiểm. Trộm giải nguy, hàng hóa hiểm đều mua. Công ty bảo hiểm người cũng tới, chính ở bên kia trong phòng chờ lấy đâu. Triệu lão bản chỉ sát vách. Đang nói, phòng cách vách cửa mở, một người mặc câu phục, mang theo cặp công văn, nhìn rất tinh anh nam nhân trẻ tuổi đi tới. Triệu lão bản, tình huống ta cùng công ty báo cáo. Hắn nói, nhìn thấy Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân, sửng sốt một chút. A, Lý quản lý, cái này là cục công an đồng chí. Triệu lão bản vội vàng giới thiệu, cảnh sát đồng chí, đây là công ty bảo hiểm Lý Bồi quản lý, tiểu Lý. Lý quản lý gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, cảnh sát đồng chí, các người tốt. Vụ án này, công ty của chúng ta cũng phi thường trọng thị. Nhưng trước mắt đến xem, tình huống rất quỷ dị. GPS tín hiệu đột nhiên biến mất, hiện trường không cái gì sự cố vết tích, cỗ xe cùng hàng hóa chống rông mất tích. Cái này rất không phù hợp lẽ thường. Hắn dừng một chút, đẩy kính mắt, ngựa khí mang theo điểm chức nghiệp tính cẩn thận, dựa theo chương trình, chúng ta cần bài trừ hết thảy khả năng, bao quát nội bộ nhân viên gây án khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là cần thiết hoài nghi, không có chứng cứ. Triệu lão bản nghe xong liền gấp, Lý quản lý, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi ta lão Lưu trộm mình lái xe. Hắn cùng ta đã bao nhiêu năm? Làm sao có thể? Lý quản lý bảo trì lễ phép nhưng xa cách mỉm cười, Triệu lão bản, ngài đừng kích động. Ta chỉ là theo quá trình làm việc, hết thảy đều muốn giảng chứng cứ. Lục Gia đánh gãy bọn hắn tranh chấp, Lý quản lý, các ngươi công ty bảo hiểm bên này có cái gì kỹ thuật thủ đoạn có thể hiệp trợ định vị hoặc là phân tích một chút tín hiệu biến mất nguyên nhân. Lý quản lý lắc đầu, GPS thiết bị là vận chuyển hàng hóa công ty mình lắp đặt, số liệu cũng tại bọn hắn hậu trường. Chúng ta chỉ có thể căn cứ vào hiện hữu tin tức phán đoán. Tín hiệu đột nhiên biến mất, khả năng rất nhiều, thiết bị trục trặc, người vì quan bế, tiến vào mạnh tín hiệu che đậy khu, hoặc là cỗ xe bị cực kỳ nhanh chóng chuyển di cũng tiến hành tín hiệu che đậy. Người vì quan bế, tín hiệu che đậy. Những này từ để bản án tính chất tựa hồ trở nên phức tạp. Nếu như chỉ là đơn giản tai nạn giao thông rơi câu, tựa hồ giải thích không thông. Thật chẳng lẽ chính là một trận tỉ mỉ bày kế? Trộm cướp. Chương 178, sơ bộ Hắc Tùng Lĩnh chương 178, sơ bộ Hắc Tùng Lĩnh rời đi vận chuyển hàng hóa công ty, Lục Giá cùng Tôn Kiến Quân quyết định lập tức đi GPS tín hiệu cuối cùng biến mất địa điểm, Hắc Tùng Lĩnh đoạn đường thực địa nhìn một chút. Xe cảnh sát mở ra huyền hành, ngoặt lên đầu kia cũ S302 mới nói. Đường sắt thực như Triệu lão bản nói, không tính động, đường nhựa mặt nhiều năm rồi mấp mô, hai bên đường cây dáng dấp rất tươi tốt, cảnh cây đều nhanh ngã vào giữa đường. Càng đi vào trong, cỗ xe càng ít, xung quanh càng ngày càng yên tĩnh. Mở đại khái bốn hơn 10 phút, hướng dẫn nhắc nhở tiếp cận Hắc Tùng Lĩnh đoạn đường. Nơi này con đường đường rẽ rõ ràng tăng nhiều, độ dốc cũng lớn chút, nhưng y nguyên chưa nói tới hiểm trở. Căn cứ GPS tọa độ, bọn hắn tìm được tín hiệu biến mất cái kia cụ thể một chút. Kia là một cái hơi khoáng đạt một điểm đường rẽ, ven đường có một mảnh nhỏ đất trống, giống như là bình thường cho xe lâm thời đỗ dùng. Hai người đem xe dừng ở đất trống thượng, hạ xe cẩn thận điều tra. Lộ diện bên trên ngoại trừ chút lá rụng cùng bụi đất, nhìn không ra bất kỳ tươi mới lốp xe trượt, phanh lại hoặc là va chạm vết tích. Ven đường khe đất độ dốc nhẹ nhàng, mọc đầy cỏ dại cùng bụi cây, một chút liền có thể xem rốt cục, căn bản giấu không được một chiếc xe hàng lớn. Câu đối diện chính là rừng cây rậm rạp, nhưng rừng cây biên giới cũng không có cỗ xe cưỡng ép xâm nhập để gãy nhánh cây dấu hiệu. Tôn Kiến Quân chống nạnh, nhìn bốn bề nhìn, kỳ quái. Nơi này, chim không thèm bị xe có thể chạy đi đâu. Coi như lật trong khe cũng phải có chút động tĩnh a. Thật chẳng lẽ lên trời xuống đất rồi? Lục Giã không nói chuyện, hắn dọc theo ven đường chậm rãi đi, ánh mắt cẩn thận đảo qua lộ diện, đường bay, cùng bên cạnh sườn đất cùng rừng cây. Hắn nếm thử khởi động hệ thống hiện trường 3 chiều trùng kiến công năng, đối phiến khu vực này tiến hành quét hình. Mặc dù nơi này không phải truyền thống trên ý nghĩa hiện trường phát hiện án, nhưng gỗ xe ở chỗ này biến mất, bản thân liền là lớn nhất dị thường. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 5. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 5. Trước mắt tinh lực điểm, 22, 30. Hiện trường 3 chiều trùng kiến, sơ cấp, khởi động bên trong. Quét hình hoàn cảnh 3 chiều mô hình tạo dựng hoàn thành. Bắt đầu đánh dấu dị thường điểm tầm mắt bên trong, màu lam nhạt 3 chiều mô hình nhanh chóng tạo ra. Mô hình bên trên, mấy cái vị trí bắt đầu lóe lên nhàn nhạt điểm đỏ. Một cái điểm đỏ, đánh dấu tại ven đường đất chống biên giới trên mặt đất. Mô hình phóng đại biểu hiện, nơi đó bùn đất tựa hồ có cực kỳ nhỏ bị nghiền ép lên vết tích, nhưng rất không rõ ràng, cơ hồ bị lá rụng bao trùm. Một cái khác điểm đỏ, đánh dấu tại ven đường một cái cây trên cành cây, đại khái một người cao vị trí. Mô hình nhắc nhở, nơi đó vỏ cây có một khối nhỏ phi thường tươi mới tổn hại, giống như là bị cái gì kim loại vật thể nhanh chóng phá sát qua. Còn có một cái điểm đỏ, thậm chí đánh dấu tại không trung, ở vào trên đường phương vài mét vị trí. Mô hình nhắc nhở, nơi đó một cái nhánh cây có rất nhỏ mất tự nhiên khối lượng, nhưng không cách nào xác định là không là gần nhất hình thành. Những này dị thường điểm đều phi thường nhỏ bé, tại bình thường điều tra bên trong rất dễ bị xem nhẹ. Lục Giã đi đến dưới gốc cây kia, cẩn thận xem xét trên cành cây phá vết rạch. Vết tích rất mới, nhan sắc trắng bệnh, giống như là vừa lưu lại không bao lâu. Hắn lấy điện thoại di động ra chụp lại. Hắn lại đi đến đất chống biên giới, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đẩy ra lá rụng, nhìn xem kia phiến mơ hồ nghiền ép ấn. Vết tích rất lộn xộn, nhìn không ra cụ thể là xe gì trước lưu lại. Không trung nhánh cây. Hắn ngẩng đầu nhìn, quá cao, thấy không rõ lắm. Phát hiện gì? Tôn Kiến Quân lại gần hỏi. Lục Giã đem phát hiện của mình chỉ cho hắn nhìn, ngươi nhìn nơi này, giống như có xe ngừng qua, nhưng vết tích rất nhẹ. Còn có cây này bên trên, giống như là bị thứ gì vớt một cái. Tôn Kiến Quân nhìn một chút, gật gật đầu, ừm, là có điểm lạ. Nhưng cái này cũng không thể nói rõ cái gì a. Vạn nhất là trước đó khác xe ngừng cái này nghỉ ngơi quá đâu. Về thời gian thật trùng hợp. Lục Giã trầm ngâm nói, mà lại, GPS tín hiệu ở chỗ này đột nhiên biến mất, dù sao cũng phải có nguyên nhân. Hắn đi đến tín hiệu biến mất tọa độ kia điểm, đứng tại giữa đường, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, ngoại trừ núi chính là cây, ngay cả cái camera đều không có. Một chiếc xe ở chỗ này có thể làm sao biến mất? Bị sâu đi rồi. Trên trời cũng không có vết tích ra tiến vào rừng cây. Rừng cây cửa vào không có ép ấn. Đào hố chôn. Kia phải là bao lớn công trình, không có khả năng không có động tĩnh. Từng cái khả năng bị bài trừ, bản án càng có vẻ quỷ dị. Chương 179, ra thuộc nước mắt chương 179. Ra thuộc nước mắt thực địa điều tra không có lấy được đột phá tính tiến triển, Lục Giã cùng Tôn Kiến Quân quyết định bước kế tiếp đi trước lái xe Lưu Đại Quân ra tìm hiểu một chút tình huống. Lưu sư phó nhà ở tại huyện thành một cái già trong khu cư xá, điều kiện gia đình nhìn, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Lưu sư phó thê tử Vương A Di con mắt sưng đỏ, hiển nhiên là khóc rất lâu, nhìn thấy cảnh sát đến, cảm xúc lại kích động lên, lôi kéo Lục Giã tay liền không buông ra. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định phải tìm tới lão Lưu a. Hắn không có khả năng mình chạy. Hắn nhất định là xảy ra chuyện. Vương A Di không nói, hắn hôm qua trước khi ra cửa còn rất tốt. Nói đưa xong lần này hàng liền trở lại, cho ta cùng hài tử mua thành đông nhà kia thịt bị nướng. Làm sao lại người liền không có đâu? Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân trong lòng đều cảm giác khó chịu, chỉ có thể trước chấn an tâm tình của nàng. Vương A Di, ngài đừng nóng nổi, chúng ta đang toàn lực tìm. Lục Giác bị nàng ngồi xuống, Lưu sư phó hôm qua trước khi ra cửa, có cái gì dị thường sao? Thì như có hay không tiếp vào cái gì kỳ quái điện thoại, hoặc là nói qua cái gì đặc biệt nói? Vương A Di lau nước mắt, cố gắng nghĩ lại, không có a. Liên cùng bình thường đồng dạng. Ăn cơm chưa liền ra cửa, không nói cái gì đặc biệt. Hắn gần nhất có hay không đắc tội người nào, hoặc là với ai từng có mâu thuẫn? Lão Lưu kia tính tình, ba cây gậy đánh không ra cái dám đến, có thể đắc tội ai vậy? Vương A Di lắc đầu, ở công ty liền cùng lão bản cùng mấy người tài xế quen, bình thường cũng không thích tham gia náo nhiệt, tan tầm liền về nhà. Kinh tế bên trên đâu, có cái gì khó khăn? Hoặc là đột nhiên cần một số tiền lớn? Khó khăn? Nhà ai không khó khăn a? Vương A Di thở dài, hai tử lên đại học, một năm học phí tiền sinh hoạt đã tốt lắm rồi, toàn bộ nhờ hắn lái xe kiếm chút tiền, nhưng cũng không tới không vượt qua nổi tình trạng a. Chưa hề không nghe hắn nói muốn làm cái gì tiền. Nhìn, Lưu sư phó quan hệ xã hội cùng động cơ đều rất đơn giản, không có rõ ràng gì thường. Lưu sư phó lái xe bên trên, ngoại trừ công ty trang GPS, chính hắn có hay không mang điện thoại, hoặc là cái gì khác đồ vật? Lục Giã đổi cái góc độ hỏi. Mang điện thoại di động a? Chính là luôn không có điện. Hắn cái kia cũ điện thoại, tin không được. Vương A Di nói, à đúng, hắn còn giống như mang theo cái cũ ghi âm bút. Ghi âm bút? Lục Giã cùng Tôn Kiến Quân đồng thời cảnh giác lên, hắn mang ghi âm bút làm gì? Nói là, có đôi khi chạy đường dài nhàm chán, nghe chút gì, hoặc là ghi chép đường xá cái gì, ta cũng không hiểu nhiều. Vương A Di nói, liền một cái rất nhỏ, màu đen. Ghi âm bút. Một người tài xế mang ghi âm bút xe thể thao. Cái này có chút không tầm thường. Là người quen thuộc hay là còn có mục đích khác? Vận chuyển hàng hóa công ty lão bản Triệu Thuận Lợi bổ sung, Lưu sư phó nửa năm này xác thực dưỡng thành mang ghi âm bút thói quen, hồi trước hắn chạy huyện lần cất lúc, gặp được chủ hàng cắt xén phí chuyên trở tranh chấp, lúc ấy không có ghi âm không có chứng cứ, an phải cái lô bốn, về sau liền mỗi ngày mang theo ghi âm bút, nói là sợ gặp lại cái quyền nợ. Cái kia ghi âm bút, hắn để chỗ nào? Liền cắm trên xe đi. Tựa như là nếu như ghi âm bút trên xe, như vậy hiện tại rất có thể cùng xe cùng một chỗ mất tích. Trong này có thể hay không ghi chép thứ gì? Rời đi Lưu sư phó nhà, Lục Giã cùng Tôn Kiến Quân tâm tình càng thêm nặng nề. Lưu sư phó nhìn không giống như là có vấn đề người, vậy hắn mất tích thì càng có thể là một trận ngoại ý muốn hoặc là bị hại. Nhưng hiện trường lệnh lại vốn không có bất luận cái gì ngoại ý muốn vết tích. Kỹ thuật đội đã liên hệ Lưu đại quân gia thuộc, điều lấy thường dùng ghi âm bút loại hình, màu đen người yêu nước bài, đến tiếp sau đem trọng điểm loại bỏ vứt bỏ nông trường xung quanh phải chăng có loại hình kia hào ghi âm bút vứt bỏ vết tích. Bản án lâm vào thế bí. Chương 180, vượt khu hợp tác nan để chương 180, vượt khu hợp tác nan để hơn 3 giờ chiều. Hình sự trinh sát đại đội trong văn phòng còn tràn ngập đêm qua tăng ca còn lại nhanh tan cả phê vị. Đội trưởng Chu cửa phòng làm việc không có đóng nghiêm, lộ ra một cái khe, bên trong mơ hồ chuyển đến bút máy trên giấy viết tiếng xào xạc. Lục Gia đưa tay gõ cửa một cái, "Đội trưởng Chu, chúng ta trở về." Tiến đến. Bên trong chuyển đến đội trưởng Chu thanh âm trầm ổn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Hai người đẩy cửa đi vào, chỉ gặp đội trưởng Chu đang ngồi ở sau bàn công tác, trước mặt bày ra một trường ghi chú lít nhã lít nhít điểm đỏ địa đồ, hiển nhiên là tại trại bước gần đây khu quản hạt bên trong vụ án manh mối. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người một chút, chỉ cái ghế đối diện, ngồi, năn nỉ một chút uống. Lục Giã cùng Tôn Kiến Quân lần lượt ngồi xuống, Lục Giã đưa trong tay điều tra ghi chép đưa tới, "Đội trưởng Chu, đây là chúng ta sáng hôm nay đi Hắc Tùng lĩnh phủ cận điều tra sơ bộ kết quả. Chiếc kia mất tích xe hàng là chiều hôm qua chừng 2 giờ từ hậu cần vườn xuất phát lái xe gọi Lưu Đại Quân, chúng ta tra bối cảnh của hắn, không có phức tạp gì quê quán tại tỉnh lận cận một cái tiểu sơn thôn, đến chúng ta cái này chạy vận chuyển hàng hóa hơn 3 năm, không có cùng người kết qua thủ, cũng không có thiếu vay nặng lãi hoặc là cái khác nợ nần tranh chấp." Tôn Tiến Quân ở một bên nói bổ sung, "Chúng ta còn đi xe hàng xuất phát hậu cần vườn, điều lúc ấy giám sát, xe hàng xuất phát lúc hết thể bình thường, trên xe trang là một nhóm điện tử sản phẩm, giá trị cực lớn khái hơn 50 bạn. Về sau chúng ta dọc theo xe hàng hành xử lộ tuyến tra xét dọc đường giám sát, mãi cho đến Hắc Tùng lĩnh kia đoàn lão đường, GPS tín hiệu đột nhiên liền biến mất, lại sau này liền không có bất kỳ tung tích nào. Chúng ta còn đi tín hiệu biến mất hiện trường, cẩn thận điều tra một lần, chỗ kia tất cả đều là đá vụn cùng cỏ dại, trừ một chút quá khứ cỗ xe lưu lại mơ hồ lốp xe ấn, không tìm được bất luận cái gì thuộc về mất tích xe hàng vết tích, ngay cả một điểm xe sơn hoặc là linh kiện mảnh vỡ đều không có." Đội trưởng Chu nghe xong, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, lông mày nhưng dần dần bật lên, ngón tay vô ý thức ở trên bàn nhẹ nhàng đập. GPS tín hiệu đột nhiên biến mất, hiện trường không có lưu hạ bất cứ dấu vết gì, lái xe bối cảnh lại đơn giản như vậy. Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiêm trọng, "Vụ án này, xác thực tám môn. Nếu là phổ thông tai nạn giao thông, coi như cỗ xe lật tiến trong hốc núi, cũng nên có vết tích lưu lại, nếu là đơn giản cướp hàng, giặc cướp cũng sẽ không đem xe xử lý đến như vậy sạch sẽ, ngay cả một điểm manh mối cũng không còn lại." Lục Giã thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong đôi mắt mang theo thần sắc suy tư, "Đội trưởng Chu, ta cảm thấy, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất, khả năng ở chỗ chiếc kia xe hàng đến cùng là thế nào biến mất. Hắc Tùng lĩnh cái chỗ kia ta hôm nay nhìn kỹ, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, chung quanh tất cả đều là sơn lâm, cũng chỉ có một đầu đường xưa xuyên qua, xe hàng không có khả năng chống không tan biến mất. Ta suy nghĩ, lớn nhất khả năng, chính là nó bị người cấp tốc rời đi." "Chuyện gì?" Tôn Tiến Quân lập tức nhăn nhăn lông mày, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, thân thể của hắn hướng trên ghế dựa nhích lại gần, hai tay ôm ở trước ngực, "Làm sao chuyện gì? Đây chính là một cỗ tải trọng mấy tấn xe hàng, cũng không phải cái đồ chơi xe, nghị chuyển di cái nào dễ dàng như vậy?" "Ta cũng biết không dễ dàng, nhưng đây là trước mắt hợp lý nhất suy đoán." Lục Dã không có bị phản bác ảnh hưởng, tiếp tục nói, tỉ như, có phải hay không là kia phụ cận có chúng ta không có phát hiện lối rẽ hoặc là ẩn nấp lối vào. Xe hàng mở sau khi đi vào, bị giấu ở một nơi nào đó. Còn có một loại khả năng, chính là bị cái khác cố xe vận đi. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, chính hắn đều cảm thấy điều phỏng đoán này có chút lớn gan, thanh âm không tự giác thả thấp chút, trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần không xác định. Bị cái khác cố xe chở đi. Tôn Kiến Quân lắc đầu, ngữ khí càng không tin kia đến bao lớn xe mới có thể chứa một chiếc xe vận tải à. Chúng ta bình thường gặp cái chủng loại kia cỡ lớn tấm phẳng xe kéo, cũng phải chuyên môn điều hành mới được, mà lại lớn như vậy mục tiêu, làm sao có thể tại Hắc Tùng lĩnh loại địa phương kia thần không biết quỷ không hay đem xe hàng lắp đặt đi chở đi. Đó căn bản không thực tế. Hai người ngươi một lời ta một câu tranh luận, trong phòng làm việc bầu không khí lập tức trở nên có chút khẩn trương. Đội trưởng Chu không có chen vào nói, mà là cầm lấy bản đồ trên bàn, ngón tay tại Hắc Tùng lĩnh vị trí vừa đi vừa về hoạt động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói ra, hai người các ngươi nói đều có lý, nhưng cũng đều có lỗ thủng. Lục Dã, ngươi nói lối rẽ hoặc là ẩn nấp cửa vào, chúng ta hôm nay có hay không loại bỏ qua? Chúng ta dọc theo tín hiệu biến mất điểm chung quanh đoạn đường loại bỏ đại khái 3 cây số, không có phát hiện rõ ràng lối rẽ, bất quá kia phụ cận tất cả đều là rừng cây, có nhiều chỗ cỏ dại lớn lên so người còn cao, khả năng có một ít bị che đậy kín đường nhỏ, chúng ta chưa kịp cẩn thận tra. Lục Dã thành thật trả lời. Đội trưởng Chu nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Tôn Kiến Quân, vậy ngươi cảm thấy, ngoại trừ chuyện gì, còn có hay không những khả năng khác dẫn đến xe hàng biến mất? Tôn Kiến Quân sờ lên cái cằm, trầm tư một lát, nếu là bài trừ chuyện gì, còn có một loại khả năng, chính là GPS tín hiệu bị nhân quấy nhiều hoặc là che giấu, xe hàng kỳ thật còn tại đầu kia giả lái trên đường, nhưng bởi vì tín hiệu bị che đậy, chúng ta không nhìn thấy quỹ tích của nó, cuối cùng nhưng có thể mở ra cái nào đó chúng ta không có dự liệu được địa phương. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán, dù sao không có chứng cứ ủng hộ. Lục Gia tiếp lời gốc dạng, mặc kệ là loại nào khả năng, ta cảm thấy đều phải trước tra một chút cỗ xe biến mất điểm trước sau, xung quanh giao lộ giám sát. Nếu như GPS tín hiệu là bị máy nhiêu kia xe hàng khẳng định còn sẽ xuất hiện tại cái khác đoạn đường giám sát bên trong, nếu như là bị rời đi, kia phụ trách chuyển GPS xe cũng đại khái suất sẽ bị giám sát đập tới. Chỉ cần có thể tìm tới tương quan hình tượng, nói không chừng liền có thể có đầu mối mới. Vấn đề là, Hắc Tùng lĩnh tình huống bên kia tương đối đặc thù. Tôn Tiến Quân trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, chỗ kia là huyện chúng ta cùng huyện Thanh Sơn giao giới, mà lại con đường kia là đầu đường xưa, đã sớm không thế nào giữ gìn huyện chúng ta giám sát căn bản bao trùm không đến chỗ ấy. Dựa theo khu hành chính hoạch, xe hàng tín hiệu biến mất đoạn đường kia, kỳ thật đã thuộc về huyện Thanh Sơn địa giới muốn điều giám sát, đến tìm Thanh Sơn cục công an huyện bên kia hiệp trợ mới được. Vừa nhắc tới vượt huyện điều tra, trong phòng làm việc bầu không khí trong nháy mắt trầm xuống. Ở đây ba người đều rất rõ ràng, vượt huyện hợp tác cũng không phải đơn giản phát cái văn kiện liền có thể giải quyết, chỉ là xin thủ tục liền phải đi không ít quá trình, hơn nữa còn dính đến hai cái huyện cục ở giữa câu thông cân đối, ở giữa khó tránh khỏi sẽ có các loại phiền toái, rất dễ dàng chậm trễ vụ án điều tra thời gian. Đội trưởng Chu thả tay xuống bên trong địa đồ, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh thả trước người, nhắm mắt lại trầm tư một lát. Trong văn phòng tĩnh đến chỉ có thể nghe được ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến chiếc xe chạy qua thanh âm, Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân đều không nói gì, lặng lặng chờ lấy đội trưởng Chu làm quyết định. Qua đại khái 5 phút, đội trưởng Chu mới từ từ mở mắt, trong ánh mắt đã không có trước đó do dự, nhiều hơn mấy phần kiên định. Bất kể như thế nào, con đường này nhất định phải đi. Bản án không thể kéo, càng kéo manh mối khả năng càng ít đi. Hắn cầm lấy điện thoại trên bàn, ta lập tức hướng trong cục xin phát hiệp tra thông báo cho Thanh Sơn cục công an huyện, thỉnh cầu bọn hắn hiệp trợ điều lấy cũ S302 huyện đạo Hắc Tùng lĩnh đoạn đường xung quanh giám sát, đặc biệt là thông hướng huyện bọn họ từng cái phương hướng cửa ra vào giám sát, thời gian liền từ chiều hôm qua xe hàng xuất phát bắt đầu, một cho tới hôm nay buổi sáng. Cúp điện thoại, đội trưởng Chu nhìn về phía Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân, hai người các ngươi hiện tại đi chuẩn bị ngay một chút, mang lên chúng ta bên này điều tra vật liệu, khả năng đến đi một chuyến huyện Thanh Sơn. Chỉ riêng phát hiệp tra văn kiện khẳng định không đủ, có một số việc trong điện thoại nói không rõ ràng, còn phải mặt đối mặt cùng huyện Thanh Sơn cục người câu thông, dạng này mới có thể để cho bọn hắn càng trọng thị vụ án này, điều tra cũng có thể thuận lợi hơn chút. Lục Dã nghe nói như thế, trong lòng nhất thời siết chặt. Hắn năm ngoái vừa mới nhập chức hình sự trinh sát đại đội, trước đó tham dự bản án đều là tại bản huyện phạm vi bên trong điều tra, vượt khu vực vụ án điều tra hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Hắn biết rõ, vượt khu hợp tác không chỉ cần phải cùng huyện khác cục đồng sự làm tốt câu thông, còn phải đối mặt hải lượng giám sát số liệu si tra công việc, lượng công việc khẳng định so trước đó bản án lớn, mà lại ở giữa còn có thể gặp được các loại không tưởng tượng được vấn đề. Nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt kiên định nói ra, yên tâm đi đội trưởng Chu, chúng ta nhất định mau chóng chuẩn bị kỹ càng, tranh thủ sớm một chút xuất phát đi huyện Thanh Sơn. Tôn Kiến Quân cũng nhẹ gật đầu, chúng ta sẽ đem vật liệu cả làm rõ, đến lúc đó cùng huyện Thanh Sơn cục người hảo hảo kết nối, tận lực không chậm trễ bản án tiến độ. Hai người từ đội trưởng Chu văn phòng sau khi ra ngoài, lập tức trở về đến mình công vị bên trên bắt đầu chuẩn bị. Tôn Kiến Quân phụ trách chỉnh lý hiện trường điều tra ảnh chụp cùng ghi chép, Lục Dã thì vội vàng tập hợp lái xe bối cảnh tư liệu cùng xe hàng hành xử lộ tuyến tin tức. Chờ làm xong những này, đã là hơn 5 giờ chiều, trong phòng làm việc đồng sự phần lớn đã tan tầm, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy người còn tại tăng ca. Lục Dã vuốt vuốt có chút mỏi như bà bay, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài dần dần tối xuống sát trời, trong lòng lại một chút cũng bình tĩnh không được. Hắn trở lại trước máy vi tính, ấn mở Hắc Tùng lĩnh khu vực địa đồ, trên màn hình lít nha lít nhít con đường cùng tiêu ký để hắn có chút hoa mắt. Hắn phóng đại địa đồ, nhìn kỹ xe hàng tín hiệu biến mất vị trí, chung quanh tất cả đều là giao thoa đường nhỏ cùng rậm rạp sơn lâm, muốn tại như thế đại phạm vi bên trong tìm tới một cô biến mất xe hàng, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Mênh mông nhiều giám sát thăm dò, còn có hải lượng cỗ xe số liệu, đến cùng nên từ nơi nào vào tay mới có thể nhanh chóng chuẩn xác tìm tới manh mối đâu. Lục Giác tự lẩm bẩm, ngón tay tại trên bàn phím vô ý thức đập. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới hệ thống công an bên trong cái kia mới vừa lên tuyến không bao lâu vượt khu vực manh mối mạng lưới liên lạc công năng. Trước đó huấn luyện thời điểm lão sư đề cập tới, chức năng này có thể đem khác biệt địa khu giám sát số liệu, cỗ xe tin tức chờ manh mối chỉnh hợp đến cùng một chỗ, thông qua hệ thống phân tích nhanh chóng sàng chọn ra tin tức hữu dụng, nhưng bởi vì quyền hạn hạn chế, mà lại trước đó cũng không có gặp được cần vượt khu vực điều tra bản án, hắn một mực không có cơ hội sử dụng. Lần này nói không chừng thật có thể phát huy được tác dụng. Lục Dạ nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng nhất thời dấy lên một chút hy vọng. Nhưng hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, hắn biết, bắt đầu dùng vượt khu vực quyền hạn cũng không phải là một chuyện đơn giản, cần phải đề giao kỹ càng xin báo cáo, nói rõ bắt đầu dùng quyền hạn lý do cùng sự tất yếu, còn phải trải qua thượng cấp bộ môn phê duyệt, chỉ có phê duyệt thông qua được mới có thể sử dụng. Hắn hít sâu một hơi, đóng lại địa đồ giao diện, mở ra một cái mới văn kiện. Hắn cần phải thật tốt sửa sang một chút mạch suy nghĩ, đem vụ án tình huống trước mắt, khó khăn gặp phải cùng bắt đầu dùng vượt khu vực manh mối mạng lưới liên lạc công năng sự tất yếu đều viết rõ ràng, tranh thủ để xin có thể thuận lợi thông qua. Ngón tay hắn đặt ở trên bàn phím, nhưng không có lập tức bắt đầu đánh chữ, mà là trong đầu từng lần một cắt tỉa vụ án chi tiết, bảo đảm xin trong báo cáo mỗi một cái lý do đều đầy đủ, mỗi một cái quan điểm đều có căn cứ. Sát trời ngoài cửa sổ càng ngày càng mờ, trong phòng làm việc ánh đèn chiếu sáng Lục Dã chuyên chú khuôn mặt. Hắn biết, tiếp xuống điều tra con đường chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm, vượt huyện hợp tác, quyền hạn xin, hải lượng số liệu si trà, mỗi một cái khâu đều tràn đầy khiêu chiến. Chương 181, số liệu Hải Dương chương 181, số liệu Hải Dương vượt khu hợp tác xin rất nhanh liền phê xuống. Đội trưởng Chu tự mình đánh mấy điện thoại, cùng huyện Thanh Sơn cục bên kia câu thông tốt. Nhưng đối phương cũng biểu thị, cũng S302 huyện đạo kia phiến địa phương tương đối lệnh, giám sát thăm dò vốn là không nhiều, mà lại rất nhiều đều là già loại hình, rõ ràng độ không được, có thể hay không tìm tới hữu dụng manh mối, thật khó mà nói. Rất nhanh, huyện Thanh Sơn cục đem bọn hắn bên kia tương quan đoạn đường giám sát cùng khe gắn số liệu đóng gói chuyển tới. Khá lắm, số liệu lượng to lớn, chỉ là công ty liền xài hơn nửa giờ. Kỹ thuật đội trong văn phòng, mấy cái huynh đệ nhìn trên màn ảnh kia lít nha lít nhít cặp văn kiện cùng video văn kiện liệt biểu, đều có chút mắt trợn tròn. Cái này cần nhìn thấy ngày tháng năm nào đi a? Một cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân kêu rên nhất thành, tất cả đều là lắc lư xe tải thu hình lại cùng mơ hồ khe gắn gìn sót, con mắt không phải nhìn mù không thể. Tôn Kiến Quân cũng thẳng cắn dụng răng, ngoài đó, cái này cùng mỏ kim đáy biển có cái gì khác nhau? Coi như kia xe hàng thật từ cái kia ống kính trước đi qua, xe lẫn trong nhiều như vậy trong xe, cũng không nhất định có thể chú ý tới a. Lục Giác không nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm những cái kia số liệu, trong lòng lại đang tính toán lấy hệ thống mới giải tỏa cái kia vượt khu vực manh mối mạng lưới liên lạc công năng. Trong sách hướng dẫn giảng, chức năng này có thể hiệu suất cao trình hợp, sàng chọn, so với vượt khu vực các loại số liệu tin tức, còn có thể tiến hành bước đầu liên quan phân tích. Chính là nó. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, ở trong lòng mặc niệm, khởi động vượt khu vực manh mối mạng lưới liên lạc công năng. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 15. Phải chăng tiếp tục? Lần đầu thực chiến, công năng khá mạnh, tiêu hao tăng lớn, là tinh lực điểm 15. Trước mắt tinh lực điểm 7, 30. Tinh lực giá trị hơi thấp, vượt khu vực manh mối mạng lưới liên lạc khởi động bên trong. Tiếp nhập bản địa cùng huyện Thanh Sơn giao thông kho số liệu. Số liệu phân tích bên trong. Thành lập lâm thời phân tích thông đạo nhắc nhở, mời thiết lập si tra mục tiêu đặc thù, cỗ xe loại hình, nhan sắc, bảng số xe, thời gian phạm vi, khu vực phạm vi chờ. Xong rồi. Lục Dã trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian trong đầu đưa vào đã biết tin tức, màu lam giải phóng bài toa thước xe hàng, biển số xe bản huyện CB3456, thời gian phạm vi, vụ án phát sinh xế chiều hôm đó đến ngày kế tiếp rạng sáng, khu vực phạm vi, lấy hắc tùng lĩnh GPS biến mất điểm làm trung tâm, phóng xạ xung quanh tất cả con đường. Mục tiêu đặc thù đã đưa vào. Bắt đầu tiến hành nhiều nguyên số liệu si tra cùng quỹ tích mô phòng hợp. Dự tính cần thời gian 2 giờ. Trong lúc đó đem tiếp tục tiêu hao tinh lực điểm. Còn cần thời gian mà lại tiếp tục tiêu hao tinh lực. Lục Giã sửng sốt một chút, cái này cùng trước đó những cái kia tức thời gian kết quả công năng không giống nhau lắm. Xem ra xử lý hải lượng số liệu xác thực gánh vác rất lớn. Trên màn hình, thanh tiến độ bắt đầu cực kỳ chậm rãi di động. Kỹ thuật đội các minh đệ đã bắt đầu dùng tay tiến hành cùng lúc đoạn xem xét giám sát từng cái nhìn hoa cả mắt. Lục Giã cũng không có nhàn rỗi, hắn không thể làm chờ hệ thống kết quả. Hắn cùng Tôn Kiến Quân cũng gia nhập vào, bắt đầu dùng tay si tra hắc tùng lĩnh xung quanh mấy cái mấu chốt giao lộ, có trong hồ sơ phát đoạn thời gian sau giám sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Con mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhìn xem một cố lại một chiếc xe chạy qua, đại bộ phận đều là xe nhỏ, nông dùng xe, ngẫu nhiên có hàng xe, nhưng đều không phải là mục tiêu cố xe. Buồn đẻ cùng mỏi mệt không ngừng đánh tới. Nhìn nhanh 2 giờ, con mắt vừa chua lại chát, vẫn là không thu hoạch được gì. Ngay cả Tôn Kiến Quân loại này già cảnh sát hình sự đều có chút gánh không được hoạt động cổ hùng hùng hổ hổ. Đúng lúc này, Lục Dã trong đầu đinh một tiếng vang nhỏ. Phân tích hoàn thành. Đã si tra xong tất thiết lập khu vực bên trong chung 37 cái giám sát điểm bị, 127 giờ video số liệu. Phát hiện một đầu tiềm ẩn dị thường quy tích, mục tiêu cố xe tại vụ án phát sinh ngày đó 19 giờ 18 phút thông qua hắc tùng lĩnh đông bên cạnh 5 công lý chỗ khe gắn, từ tây hướng đông phương hướng, cùng dự định lộ tuyến tương xứng. Sau đó, chưa tại bất luận cái gì chủ yếu con đường giám sát bên trong phát hiện tung tích dấu vết. Nhưng ở biến mất điểm phương hướng tây bắc, một đầu không phải chủ yếu con đường, vô danh đường đất, thông hướng bức bỏ hồng tình nông trường, lối vào chỗ, một dân dụng giám sát, thuộc nông trường nguyên phòng gác cửa, đã vứt bỏ nhưng thiết bị ngẫu có công việc, bắt được một đoạn mơ hồ hình ảnh, 19 giờ 35 phút tả hữu, một cỗ cỡ trung xe hàng, xe hình nhan sắc cùng mục tiêu tương tự, biển số xe bị đại lượng bùn đất cố ý che chắn, nhanh chóng lái vào nền đường đất. Sau đó, nên khu vực lại không hữu hiệu giám sát. Uy tích mô phỏng căn cứ vào này manh mối tạo ra, có độ tin cậy 65. Đề nghị, trọng điểm thăm dò nên vô danh đường đất cùng bức bỏ hồng tình nông trường. Tìm được một đầu bị sơ sót đường đất, một cái bị cố ý che chắn biển số xe khả nghi xe hàng. Lục Dã bỗng nhiên đứng lên, bởi vì lên được quá mạnh, đầu một trận mê muội, kém chút không có đứng vững. Tinh lực tiêu hao quá lớn. Tôn lão sư, có phát hiện. Hắn mau đem hệ thống phân tích kết quả chuyển đổi thành quan sát của mình phỏng đoán, nói cho Tôn Kiến Quân cùng kỹ thuật đội đồng sự, huyện Thanh Sơn cục chuyển đến số liệu bên trong, giống như nâng lên phương hướng tây bắc có đầu lao thổ đường thông một cái vứt bỏ nông trường. Bên kia có cái cũ kỹ giám sát giống như đập tới cái khả nghi xe. Vứt bỏ nông trường, lao thổ đường. Tôn Kiến Quân lập tức tinh thần tỉnh táo, nhanh tìm ra nhìn xem. Kỹ thuật đội huynh đệ tranh thủ thời gian tại kho số liệu bên trong tìm kiếm, quả nhiên tìm được cái kia ghi chú hồng tinh nông trường gác cổng giám sát điểm số liệu, điều ra đoạn video kia. Video hình tượng chất lượng rất kém cỏi, run run lợi hại, mà lại là đen trắng. Chỉ gặp tại mờ tối dưới ánh sáng, một ô toa thức xe hàng nhanh chóng chạy qua giám sát phạm vi, đầu xe biển số xe bộ vị dán đầy bùn, căn bản thấy không rõ dãy số. Nhưng xe hình cùng nhan sắc, xác thực cùng mất tích màu lam giải phóng xe hàng rất giống. Thời gian cũng ăn khớp. Chính là hắn. Tôn Kiến Quân vô bàn một cái, mẹ nó. Trời tay này. Cố ý đứng máy bài. Khẳng định là lái đến cái kia vứt bỏ nông trường đi. Chương 182, mô phỏng đường đi chương 182, mô phỏng đường đi mặc dù tìm được khả nghi cỗ xe lái về phía vứt bỏ nông trường manh mối, nhưng mọi người hưng phấn sau khi, lại có chút sổ mượn. Đầu kia vô danh đường đất đến cùng thông ở đâu? Vứt bỏ nông trại nội bộ là tình huống như thế nào? Chiếc xe kia sau khi đi vào đã làm gì? Là thế nào biến mất? Những này cũng không biết. Mù quáng phái người đi lục soát, phạm vi quá lớn, dễ dàng đánh cỏ động rắn, cũng sóng tốn thời gian. Nếu có thể biết chiếc xe kia tiến vào đường đất về sau đại khái lái đi đâu, liền tốt. Một người kỹ thuật viên thầm nói. Lục Gia giật mình. Hệ thống không phải còn có cái quỹ tích mô phỏng công năng vô dụng sao? Chính dễ dàng thử một chút. Hắn lần nữa tập trung tinh thần, mặc dù đầu đã có chút nợ, nhưng vẫn là cắn răng lần nữa khởi động hệ thống. Khởi động quỹ tích mô phỏng công năng. Cần tiêu hao tinh lực điểm 10. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 10. Trước mắt tinh lực điểm 3, 30. Tinh lực giá trị nghiêm trọng tiêu hao. Mời lập tức nghỉ ngơi. Một trận mãnh liệt buồn nôn cùng cảm giác hôn mê bỗng nhiên đánh tới, Lục Dã sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tranh thủ thời gian đỡ lấy cái bàn mới không có ngã sấp xuống, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. "Ai? Lục Dã, ngươi thế nào?" Bên cạnh Tôn Kiến Quân giật nảy mình, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, sắc mặt khó coi như vậy. "Có phải hay không mệt muốn chết rồi?" "Không có. Không có việc gì." Lục Dã khoát khoát tay, thở hổn hển mấy cái, ép buộc mình bảo trì thanh tĩnh. Trong tầm mắt, hệ thống mô phỏng giao diện ngay tại tạo ra. Căn cứ vào đã biết tin tức, cố xe loại hình, cuối cùng xuất hiện điểm, bản đồ địa hình, con đường tình trạng, tiến hành mô phỏng tham số đưa vào, điểm xuất phát vô danh đường đất cửa vào, thời gian 19:35, tốc độ xe dự đoán 30-40 km/h, đường đất sốc này, phương hướng tây bắc mô phỏng trong tính toán mô phỏng kết quả tạo ra, lấy nên tốc độ xe xuôi theo đường đất hành xử hẹn 15-20 phút, lớn nhất khả năng đến khu vực là vứt bỏ hồng tinh nông trường khu. Hải tâm, nguyên trật bộ, nhà kho khu vực. Nên khu vực tồn tại khá nhiều vứt bỏ kiến trúc, có ẩn tàng cùng tháo dỡ cỗ xe điều kiện. Mô phỏng đường đi đã đánh dấu tại đất đồ. Phu, căn cứ vệ tinh đồ biểu hiện, nên khu vực gần đây có xe chiếc hoạt động dấu hiệu, thảm thực vật nghiền ép. Một chương rõ ràng mô phỏng đường đi đồ xuất hiện tại Lục Dã trong đầu, điểm cuối cùng trực tiếp khóa chặt nông trường chỗ sâu nhà kho khu. Tôn lão sư, Lục Dã thanh âm có chút suy yếu, nhưng mang theo khẳng định, ta vừa rồi nhìn vệ tinh địa đồ cùng bản đồ địa hình, đánh giá một chút. Chiếc xe kia nếu như dọc theo đường đất đi đến mở, tốc độ không nhanh, nhất nhưng địa phương có thể đi, chính là trong nông trại già nhà kho bên kia. Bên kia phòng ở nhiều, tốt giấu đồ vật. Hắn không thể nói thẳng hệ thống mô phỏng kết quả, chỉ có thể lấy cớ là mình phân tích địa đồ cho ra kết luận. Tôn Kiến Quân nửa tin nửa ngờ, ngươi nhìn địa đồ liền có thể đánh giá mò ra. Thử một chút nha. Lục Dã kiên trì nói, dù sao cũng so mù tìm mạnh, mà lại vệ tinh đồ giống như biểu hiện bên kia gần nhất có xe vượt trên vết tích. Kỹ thuật đội huynh đệ nghe xong, lập tức điều ra gần nhất vệ tinh đồ, phóng đại nông trường khu vực. Trải qua cẩn thận so với, quả nhiên phát hiện thông hướng nhà kho khu đường đất bên trên có một ít nơi mới, hư hư thực thực cỗ xe nghiền ép đưa đến thảm thực vật đổ dạng vết tích. Hắc thần, Lục Dã, Tôn Kiến Quân lần này chịu phục, dùng sức vỗ vỗ Lục Dã bả vai, tiểu tử ngươi có thể a, cái này nhãn lực độc đáo, đều nhanh gặp phải vệ tinh, không tệ, tiếp tục cố lên. Lục Dã miễn cưỡng cười cười, cảm giác toàn thân đều sắp hư nhược rồi. Chương 183, khóa chặt mục tiêu chương 183, khóa chặt mục tiêu khoa kỹ thuật trong văn phòng, màn hình lam quang chiếu đến lao chân mặt, ngón tay hắn tại trên bàn phím nhanh chóng đánh, đem mô phỏng đường đi cùng vệ tinh đồ điệp ra sau hình tượng ném bình phong đến trên tường. Đội trưởng Chu ngươi nhìn, đây là xe hàng biến mất trước cuối cùng một đoạn GPS quy tích, kết hợp máy bay không người lái đập hắc tùng lĩnh phía tây địa hình, chỉ có đầu này vô danh đường đất có thể tránh thoát tất cả. Giám sát, thuận đi 3 cây số, vừa vận thông đến hồng tinh nông trường cửa sau. Ven đường có từ có rõ ràng nghiền ép vết tích, hẳn là hạng nặng cỗ xe ép ra. Đội trưởng Chu tiến lên trước, đầu ngón tay điểm ở trên màn ảnh nông trường nhà kho khu vị trí, nhà kho chung quanh có tường cao, vừa vặn dấu xe. Thông chi trong đội, chọn 15 cái tinh anh mang đủ điều tra thiết bị cùng điều tra chứng, sáng mai 4 điểm tập hợp, đi huyện đạo vây quanh nông trường cánh bắc, phòng ngừa đi đại lộ bị người trông thấy. Hắn dừng một chút, nhìn về phía phụ trách loại bỏ quan hệ xã hội tiểu lý, Lưu Đại Quân bên kia, lại đào sâu chút, đặc biệt là hắn có chưa có tiếp xúc qua vận chuyển, phá giải tương quan người. Nhỏ Lý ứng âm thanh gật đầu, xế chiều hôm đó liền mang theo ghi chép sách chạy lội Lưu Đại Quân quê quán. Cửa thôn quầy bán quả vật lão bản nương nhai lấy hạt dưa nói, Đại Quân có cái biểu đệ gọi Trương Lỗi, tại huyện thành mở sửa xe trải, hồi trước còn tới chỗ này vay tiền, nói thiếu không ít người tiền. Nhỏ Lý thuận lấy manh mối tìm tới huyện thành Lỗi Tử Hơi Tu cửa hàng cánh cửa xếp lửa, bên trong rơi đầy cho bụi, sắt vách hoa chủ tiệm lộ ra, tiệm này gần nửa năm không có khai trương, tháng trước còn có đòi nợ đến nện qua cửa. Càng mấu chốt manh mối đến từ Lưu Đại Quân hàng xóm cũ, hắn tuổi trẻ lúc tại Hồng Tinh nông trường làm qua cộng tác viên, quản nhà kho khi đó còn thường xuyên nói với chúng ta trong nông trại cái nào miếng đất tốt giấu đồ vật. Tiểu Lý đem những tin tức này tập hợp đến đội trưởng Chu trên bàn lúc, đội trưởng Chu ngón tay tại Lưu Đại Quân cùng Trương Lỗi danh tự ở giữa vẽ lên đường nét, động cơ có, Trương Lỗi thiếu nợ, Lưu Đại Quân khả năng chia của, điều kiện có, Lưu Đại Quân quen thuộc nông trường, Trương Lỗi sẽ hủy đi xe, hiện tại còn kém tìm tới xe hạ lạc. Khả nghi hỏi cũng đi theo xuất hiện, xe hàng thêm đồ điện gia dụng gần nặng 10 tấn, làm sao lặng yên không một tiếng động vận đến nông trường? Phá giải cần công cụ cùng thời gian, làm sao không có động tĩnh? Đội trưởng Chu đem những vấn đề này viết tại bạch bản bên trên, chăm chú nhìn nửa ngày, bất kể như thế nào, trước cha nông trường, ngày mai hành động nhất định phải nhanh, chuẩn, không thể để cho bọn hắn có cơ hội chuyển di chứng cứ. Ngày thứ 2 rạng sáng 4 giờ, cục công an huyện trong đại viện hoàn toàn yên tĩnh, 5 chiếc xe cảnh sát đèn lớn bị điều đến thấp nhất, các đội viên mặc màu đen quần áo huấn luyện, con điều tra bao, lặng yên không một tiếng động ngồi lên xe. Lục Gia đáy mắt mang theo tơ máu, trước một đêm chỉnh lý manh mối đến rạng sáng 2 giờ, Tôn Kiến Quân vô vô bờ vai của hắn, nếu không ngươi lưu trong cục, có biến chúng ta cùng ngươi đồng bộ. Lục Gia lắc đầu, đem bộ đàm đường ở trên lưng, ta cùng các ngươi đi, trước đó phân tích đường đi ta cũng tham dự, có thể giúp một tay. Xe cảnh sát lái ra huyện thành, dọc theo huyện đạo hướng huyện lần cận phương hướng mở, nửa giờ sau ngoặt vào một đầu hồi hương đường nhỏ, lộ diện ổ gà lởm chởm, bánh xe vượt trên nước đọng tóe lên nước bùn, hai bên cao cỡ nửa người cỏ dại phá sát thân xe, phát ra sàn sạt tiếng vang. Tôn Kiến Quân cầm tay lái, nhìn chằm chằm phía trước mơ hồ đường ảnh, chính là nơi này dựa theo vệ tinh đồ, lại mở 10 phút liền có thể nhìn thấy nông trường. Trời mới vừa tờ mờ sáng, xa xa Hồng Tinh nông trường dần dần hiện lộ ra hình dáng, cục gạch tường pha tạm chốc ra, mấy tòa nhà nhà trệt cửa sổ kiếm toát nát. Cổng Hồng Tinh nông trường tấm bảng gỗ siêu siêu mẹo mẹo treo ở trên cây cột, sớm liền không có nhan sắc. Đội xe tại khoảng cách nông trường một cây số địa phương dừng lại, trung đội trưởng Triệu Cương hạ giọng, xuống xe, đi bộ tới gần, hai người một tổ, chú ý quan sát chúng quanh có hay không cánh gác. Các đội viên chia 5 tổ, hóp lưng lại như mèo tiến vào bụi cỏ dại, hạt xương làm ướt ống quần, lạnh buốt xúc cảm thuận ống quần trèo lên trên. Lục Giác cùng sau lưng Tôn Kiến Quân, cầm trong tay kính viễn vọng, nhìn về phía nông trường chỗ sâu nhà kho khu, kia là một tòa cục gạch xây kho hàng lớn, nóc nhà có vài chỗ sụp đổ. Sắt lá đại môn siêu siêu mèo mèo nửa mở, bên trong đen xì nhìn không đến bất luận cái gì động tĩnh. Chậm rãi, Lục Giá đột nhiên dừng bước, chỉ vào cửa nhà kho đất trống, các ngươi nhìn, nơi đó giống như bị đào qua. Tôn Kiến Quân thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, trên đất trống cỏ dại bị người dùng nhánh cây thô sơ giản lược đào qua một bên, lộ ra dưới đáy đất vàng, nhưng nhìn kỹ, đất vàng bên trên có mấy đạo màu đậm vân ký, giống như là lốp xe vượt trên vết tích. Hai người thả chậm bước chân, lặng lẽ tới gần, Lục Giá ngồi xổm người xuống, từ điều tra trong bọc cầm ra bộ đeo lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua vết tích bên dưới, bùn đất còn mang theo hơi ẩm. Không có hoàn toàn khô ráo biên giới cũng không có bị gió thổi đến mơ hồ. Là mới, nhiều nhất 24 giờ bên trong lưu lại. Hắn góp đến thêm gần, thấy rõ dấu vết độ rộng cùng đường vân, đây là hạng nặng xe hàng lốp xe ấn, hoa văn cùng mất tích xe hàng nhất trí. Tôn Kiến Quân lập tức xuất ra bộ đàm, hạ giọng hướng đội trưởng Chu báo cáo, đội trưởng Chu, cửa nhà kho phát hiện mới mẻ xe hàng lốp xe ấn, cùng mục tiêu cỗ xe ăn cướp. Bộ đàm đầu kia truyền đến đội trưởng Chu thanh âm trầm ổn, các tiểu tổ chú ý, hướng nhà kho vây kín, động tác nhẹ, chớ kinh động người ở bên trong. Các đội viên từ phương hướng khác nhau hướng nhà kho tới gần. Bước chân giẫm tại cỏ dại bên trên cơ hồ không có âm thanh. Lục Gia dán nhà kho tường đi, có thể nghe được bên trong mơ hồ truyền đến đinh đinh đang thanh âm, giống như là kim loại va chạm vận động. Hắn cùng Tôn Kiến Quân liếc nhau, Tôn Kiến Quân dựng lên cái chuẩn bị đột kích thủ thế, Lục Gia nắm chặt bên hông cổ tay, trái tim tại trong lồng ngực phanh phách nhảy, bọn hắn cách trận tướng càng ngày càng gần. Chương 184, nhà kho U Linh chương 184, nhà kho U Linh sông. Trung đội trưởng Triệu Cương hạ giọng thét ra lệnh, tay phải nắm tay vung về phía trước một cái. Các đội viên trong nháy mắt thẳng băng thân thể. Bước chân giẫm tại nhà kho tích xám đất xi măng bên trên cơ hồ không có tiếng, chỉ nghe thấy chiến thuật dày cọ qua đá vụn nhẹ băng lên. Ba đạo cường quang đèn tin cổ sáng giống tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách hắc ám, tại trong kho hàng đảo qua, trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc, dị sắc vị, còn hòa với một cỗ gây mũi dầu máy vị, sặc đến người nhịn không được nhíu chặt lông mày. Cảnh sát, không được núp đích. Các đội viên tiếng quát tại trống trải trong kho hàng quanh quẩn, cổ sáng rơi vào nơi hẻo lánh lúc, ánh mắt mọi người đều ngưng lại, một đống ô tô linh kiện lùng tung chất đống trên mặt đất, màu lam thanh bảo hiểm bên trên còn dính lấy hậu cần vườn đặc hữu màu trắng phun mã. Bên cạnh tán lạc mấy cái in đồ điện gia dụng chuyên dụng dương thùng giấy, đóng kín băng dán bị thô bạo xé mở, bên trong không đến chỉ còn lại nát và biển. Chính là những này. Tôn Kiến Quân bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống lật xem linh kiện, đầu ngón tay phất qua một cái đèn xe sắc ngoài, đây là giải phóng G6 nguyên hán đèn xe, cùng mất tích xe hàng loại hình hoàn toàn đối được. Hắn lại cầm lấy một thanh dịch kép kìm, kìm miệng còn kẹp lấy một nửa dây kém biên giới dính lấy tươi mới kim loại mảnh, vừa dùng qua không bao lâu, dấu răng còn rõ ràng đây. Lục Giá cầm đèn tin, có sáng thuận linh kiện đống hướng chỗ sâu chiếu, đột nhiên thoáng nhìn tràn dầu bên trong lóe một điểm yếu ớt phản quang. Hắn chậm dần hô hấp, ngồi xổm người xuống, từ điều tra trong bọc móc ra dung dịch kết tụa thủ sáo đeo lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra dinh dính dầu máy, kia là cái lớn chừng bàn tay màu đen ghi âm bút, sắc ngoài biên giới có ba chạm vết tích, một nửa ngâm ở tràn dầu bên trong, một nửa khác dính lấy chút màu đỏ sẫm ấn ký, nơi tay điện quang hạ hiện ra ám trầm ánh sáng, đầu ngón tay đụng tới đi có chút phát dính. Đội trưởng Chu phát hiện cái ghi âm bút. Lục Giá thanh âm phát chìm, cẩn thận đem ghi âm bút nâng lên đến, lao đi mặt ngoài tràn dầu. Bút bên cạnh thân mặt phát ra khóa có chút buông lỏng, hắn ấn xuống lúc, màn hình sáng lên một cái, biểu hiện còn thừa lượng điện chỉ có 5 giao diện bên trên chỉ có một cái ghi âm bản kiện, thời gian điểm chính là vụ án phát sinh đương muộn 7 giờ 10 phút, chính là xe hàng GPS tín hiệu biến mất thời gian. Trong kho hàng trong nháy mắt an tĩnh lại, các đội viên đều vây quanh, liền hô hấp đều thả nhẹ. Lục Giá đệ xuống phát ra khóa, đầu tiên là một trận xoẹt xoẹt dòng điện âm thanh, tiếp lấy truyền đến xe hàng tiếng động cơ nổ âm thanh, xen lẫn gió thổi qua cửa sổ xe tạt âm. Qua mấy giây, vang lên một cái mang theo khàn khàn giọng nam, Đức Quang Hử phát hoa nhà điệu, chính là lái xe Lưu Đại Quân thanh âm. Đột nhiên, nhất thanh bén nhọn tiếng thắng xe vạch phá ghi âm, ngay sau đó là Lưu Đại Quân hoảng sợ gọi, "Ai? Các ngươi làm gì? Cản đường làm gì?" Trong thanh âm tràn đầy bối rối, còn mang theo dừng ngay lúc thân thể đâm vào trên tay lái chậm đủ. Một giây sau, bành! Nhất thanh trầm muộn đập nện âm thanh truyền đến, Lưu Đại Quân tiếng la im bặt mà dừng, chỉ còn lại thống khổ rên rỉ, "Đây, các ngươi là ai? Bớt nói nhảm, nhanh lấy xuống." Một cái thu cầm nam tiếng vang lên, ngữ khí hung ác, còn mang theo tiếng thở dốc. Chói chặt một chút, đừng để hắn loạn động. Một thanh âm khác nói tiếp, thanh âm càng lanh lảnh chút, lộ ra không kiên nhẫn. Lái xe đi, nhanh, đừng tại đây mà chậm trễ. Lại một thanh âm gia nhập, tiếng bước chân, lôi kéo âm thanh, cửa xe quan bế âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, loạn để cho người ta lo lắng. Đúng lúc này, một cái hơi rõ ràng chút nam tiếng vang lên, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, còn mang theo điểm tận lực để thấp khàn khàn, "Mẹ nó, tranh thủ thời gian làm đi nhà kho, nhanh lên, đừng lề mề. Nếu như bị phát hiện liền xong rồi." Ghi âm đến nơi đây đột nhiên đoạn mất, chỉ còn lại xoẹt xoẹt dòng điện âm thanh, màn hình cũng theo đó ngầm xuống dưới. Trong kho hàng yên tĩnh như chết, chỉ có các đội viên tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Đèn tin của sáng còn dừng lại tại ghi âm trên ngoài bút, điểm này màu đỏ sẫm ấn ký lộ ra phá lệ trước mắt. Lục Giá cầm ghi âm bút tay có chút căng lên, trong lòng như bị một khối đá ngăn chặn, trước đó phỏng đoán Lưu Đại Quân biện thủ ý nghĩ triệt để bị đẩy ngã, hắn không chỉ có là người bị hại, chỉ sợ đã tao ngộ bất trắc. Cái kia cuối cùng tiếng nói, Tôn Tiến Quân đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút phát câm. Hắn tiến đến Lục Giá bên người, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi có hay không cảm thấy có chút quen hay? Âm cuối có chút phát câm, giống là cố ý để ép uống họng, nhưng lại mề hai chữ kia phát âm, cùng chúng ta trước đó tiếp xúc qua người có điểm giống. Lục Giá bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Tôn Kiến Quân liếc nhau. Hắn cũng có cảm giác giống nhau, cái thanh âm kia giống như là bị một tấm lụa mỏng che lại, nhưng cái nào đó chữ phát âm quen thuộc lại rất quen thuộc, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. Triệu Cương nhíu chặt lông mày, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trước tiên đem hiện trường điều tra tất cả linh kiện, công cụ, ghi âm bút đều làm tốt tiêu ký, đưa đi khoa kỹ thuật. Cái thanh âm kia sự tình, trở về cùng đội trưởng Chu báo cáo, lại điều trước đó tiếp xúc qua người ghi âm so với. Mặt khác, mở rộng điều tra phạm vi, nhìn xem trong kho hàng có hay không hốc tối, hoặc là chung quanh có hay không chôn người địa phương, lưu sư phó khả năng còn tại phụ cận. Các đội viên lập tức hành động, đèn tin cổ sáng tại trong kho hàng vừa đi vừa về di động, rơi vào che kín cho bụi kệ hàng, cụ nát nông dùng máy móc bên trên, mỗi một cái góc đều không buông tha. Lục Giá đem ghi âm bút cất vào vật chứng túi, đầu ngón tay xẹt qua vật chứng túi trong suốt nhựa tờ lạt, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải tìm tới Lưu sư phó, nhất định phải tra ra cái kia quen thuộc thanh âm chủ nhân, chẳng cần biết hắn là ai, cũng không thể để hắn chạy. Chương 185, thanh âm quen thuộc. Chương 185, thanh âm quen thuộc. Ghi âm trong bút cuối cùng nhất thanh lề mề còn tại trong kho hàng quân quẩn, các đội viên phần gáy đều nổi lên một trận ý lạnh. Trước đó phỏng đoán Lưu Đại Quân biện thủ lúc căng cứng, giờ phút này hoàn toàn biến thành đối người bị hại lo lắng, kia màu đỏ sẫm vết tích, 89 phần 10 là Lưu sư phó máu. Vừa rồi cuối cùng cái thanh âm kia, ai nghe rõ ràng, đến cùng giống ai? Trung đội trưởng Triệu Cương nắm chặt bộ đàm, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn vừa rồi tại bộ đàm bên trong đồng bộ ghi âm nội dung, đội trưởng Chu còn tại trong cục chờ lấy tin tức, cái này manh mối quá mấu chốt. Các đội viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người gãi đầu nói thầm, có chút câm, giống là cố ý để ép cúng họng, nghe không quá chuẩn. Đúng, tạp âm quá nhiều, chỉ có thể nghe ra là cái trung niên thanh âm của nam nhân. Tôn Kiến Quân ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm đống kia ô tô linh kiện xuất thần, đột nhiên đưa tay vô xuống đùi, mẹ nó, ta luôn cảm thấy cái này luận điệu quân hay, liền là nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Hắn cau mày hồi ức, ngón tay vô ý thức gõ đầu gối, ngày đó đi thuận lợi đặt vận chuyển hàng hóa công ty tìm Triệu lão bản tìm hiểu tình huống, hắn nói chuyện có phải hay không cứ như vậy. Có chút lúc gấp âm cuối xe phiêu. Cái này vừa mới nói xong, Lục Giá bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng rực lên một chút, đúng, Triệu lão bản, chính là hắn. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, điều ra cho lúc trước Triệu lão bản làm cái ghi chép lúc ghi âm, ngày đó Triệu lão bản ngồi ở trong phòng làm việc, vô bản hô hàng của ta à, đây chính là hơn 50 vạn trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Giờ phút này so sánh ghi âm trong bút thanh âm, mặc dù một cái tận lực để thấp, một cái cảm xúc ngoại phóng, nhưng lề mề nhanh lên cái này từ phát âm quen thuộc, nhất là âm cuối mang điểm này bản địa khẩu âm, cơ hồ giống nhau như lúc. Trong kho hàng trong nháy mắt an tĩnh lại, liền hô hấp âm thanh đều trở nên rõ ràng. Một cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân không nhịn được trước mở miệng, không thể nào. Triệu lão bản thế nhưng là báo án người a. Ngày đó chúng ta đi công ty, hắn gấp đến độ nhanh khóc, còn nói nếu là tìm không trở về hàng, công ty liền phải đóng cửa, thế nào lại là hắn bày kế? Báo án người thế nào? Tôn Kiến Quân đứng người lên, đi đến Lục Giã bên người cùng một chỗ nghe điện thoại đi âm, tặc hô bắt tặc bản án còn ít sao? Ta nhớ được lần trước cha cái kia công trường mất chụp án, báo án bao công đầu chính là chủ mưu. Hắn chỉ lấy màn hình điện thoại di động, các ngươi nghĩ, Triệu lão bản quen thuộc nhất xe hàng lộ tuyến, biết Hắc Tùng Lĩnh không có giám sát, hắn lại rõ ràng đám kia hàng giá trị, còn mua toàn ngạch bảo hiểm, nếu là chế tạo cái mất tích án đã có thể cầm tới bảo hiểm lý bồi, lại có thể đem hàng bụng trộm bán đi, cái này không thể so với bình thường vận hàng kiếm được nhiều. Lục Gia nói bổ sung, còn có chứng lỗi, Lưu Đại Quân biểu đệ. Chứng lỗi thiếu nợ bên ngoài, Triệu lão bản nếu là cho điểm chỗ tốt, để hắn hỗ trợ hủy đi xe thủ tiêu tăng vật, hoàn toàn có khả năng. Mà lại Triệu lão bản nói qua, hắn nhận biết không ít đường đi dọc người, tìm một chỗ giấu xe, xử lý hàng, với hắn mà nói không khó. Hắn dừng một chút, ánh mắt trầm xuống, trước đó chúng ta tra Lưu Đại Quân quan hệ xã hội, không có hướng Triệu lão bản trên thân nghĩ, bây giờ nhìn, hắn hiểm nghi lớn nhất, dù sao, chỉ có hắn có thể tinh chuẩn nắm giữ xe hàng xuất phát thời gian, lộ tuyến, còn có thể báo án lúc hoàn mỹ tránh đi mình điểm đáng ngờ. Nếu thật là hắn, kia diễn kịch cũng quá tuyệt. Triệu Cương cau mày, nhớ tới ngày đó cùng Triệu lão bản gặp mặt chẳng cảnh, Triệu lão bản mặc rúm gió áo sơ mi, hốc mắt đỏ bừng, còn ngã cái trán men chén, nói Lưu Đại Quân theo ta 3 năm, làm sao sẽ làm loại sự tình này, bây giờ nghĩ lại, những cái kia cảm xúc càng giống là cố ý diễn xuất tới. Lưu sư phó đâu? Một cái đội viên đột nhiên hỏi, ánh mắt rơi vào ghi âm trên ngòi bút vết máu bên trên, hắn bị sau khi đánh, đến cùng bị mang đi đâu? Lời này để trong kho hàng bầu không khí càng nặng nề. Triệu Cương hít sâu một hơi, cầm lấy bộ đàm, đội trưởng Chu, chúng ta tại nhà kho phát hiện ghi âm bút, thanh âm bên trong hư hư thực thực thuận lợi đặt vận chuyển hàng hóa công ty Triệu lão bản, Lưu Đại Quân khả năng đã bị bắt cóc, hiện trường có hư hư thực thực vết máu. Thỉnh cầu mở rộng điều tra phạm vi, trọng điểm loại bỏ Hồng Tinh nông trường mức bỏ phòng ốc, thẩm cùng giếng cạn. Treo bộ đàm, Triệu Cương phất phất tay, tất cả mọi người chia 3 tổ, một tổ điều tra hiện trường, cố định chứng cứ, tổ 2 điều tra nông trường cánh bắc bức bỏ ký túc xá, 3 tổ đi với ta phía tây lão chư vòng, nơi đó có mấy cái hầm, trước đó vệ tinh đồ bên trên nhìn có che dấu vết tích. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Các đội viên lập tức hành động. Lục Giã đem ghi âm bút cẩn thận cất vào vật chứng túi, dán lên nhãn hiệu, lại dùng máy ảnh đối vết máu chụp ảnh lấy chứng. Hắn nhìn phía xa các đội viên đèn pha tại vứt bỏ kiến trúc ở giữa di động, trong lòng giống đè ép tảng đá, Lưu sư phó chỉ là cái muốn kiếm điểm bất và tiền xe hàng lái xe, lại cuốn vào dạng này âm mưu, hy vọng hắn còn có thể có một chút hy vọng sống. Ngươi nói, Triệu lão bản nếu là thật phía sau màn hắc thủ, hắn hiện tại ở đâu? Tôn Kiến Quân đi tới, đưa cho Lục Giã một bình nước. Lục Giã vặn ra nắp bình, uống một ngụm, lắc đầu, hoặc là đã chạy, hoặc là còn giấu ở phụ cận, dù sao nông trường như thế lớn, nghĩ tìm một chỗ trốn đi không khó. Hắn nhìn về phía nhà kho bên ngoài, trời đã sáng chút. Xa xa sơn lâm bị sương sớm bao phủ, nhìn không rõ ràng, nhưng mặc kệ hắn ở đâu, chỉ cần ghi âm bút thanh âm có thể cùng hắn so với bên trên, lại tìm đến Lưu sư phó, vụ án này liền rách một nửa. Đèn pha cổ sáng tại trong sương mù xuyên thẳng qua, các đội viên tiếng bước chân, xà beng nảy ra tầm ván gỗ thanh âm, tại yên tĩnh trong nông trại phá lệ rõ ràng. Mỗi người đều kéo căng lấy thần kinh, đã hy vọng có thể mau chóng tìm tới Lưu Đại Quân, lại lo lắng nhìn thấy kết quả xấu nhất, mà cái kia nút trong bóng tối Triệu lão bản, phải chăng chính nhìn lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Chương 186, thanh âm nghi ngờ chương 186. Thanh âm nghi ngờ trong kho hàng kia cố mùi nấm mốc mà hòa với dị sắt cùng dầu máy hương vị, nặng hơn. Ghi âm trong bút kia đoạn thanh âm thả xong, tất cả mọi người không có lên tiếng âm thanh, tính đến dò người. Đèn tin cổ sáng lúc gần lúc hiện, có thể thấy rõ trên mặt mỗi người đều viết không thể tin được. Triệu lão bản. Không thể a. Một cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân trước phá vỡ cho mặc, cũng họng có chút làm, hắn báo án thời điểm dạng như vậy, gấp đến độ lửa lan đến nhà, mồ hôi hào hào lưu, không giống chẳng a. Tôn Kiến Quân toát xuống lợi, lông mày vặn thành cái u cục, và nó, biết người biết mặt không biết lòng. Càng cảm thấy không thể nào người. Có đôi khi càng có vấn đề. Lục Giã như thế nhấc lên, suy nghĩ lại một chút kia ghi âm bên trong luận điệu. T, còn đúng là mẹ nó có điểm giống cái kia mập mạp nói chuyện cô này mùi vị. Trung đội trưởng sắc mặt tái xanh, đối bộ đàm gầm nhẹ, các tiểu tổ chú ý. Các tiểu tổ chú ý. Trọng điểm tìm kiếm trong nông trại khả năng chỗ giấu người. Hầm, phá úc bất kỳ cái gì một cái ngóc ngách rơi đều đừng buông tha. Chú ý an toàn. Người hiểm nghi khả năng vô cùng nguy hiểm. Hắn tiếp lấy lại kêu gọi bộ chỉ huy, trung tâm chỉ huy, trung tâm chỉ huy, nơi này là nông trường điều tra tổ. Phát hiện trọng yếu tình huống mới. Lái xe Lưu Đại Quân hư hư thực thực bị bạo lực bắt cóc, hiện trường phát hiện vết máu. Thỉnh cầu lập tức đối thuận lợi đặt vận chuyển hàng hóa công ty lão bản Triệu Thuận Lợi tiến hành bí mật giám sát. Lặp lại, lập tức đối Triệu Thuận Lợi tiến hành bí mật giám sát. Tạm chờ áp dụng bắt, phòng ngừa đánh cỏ động rắn. Bố trí xong, trung đội trưởng nhìn về phía Lục Giã cùng Tôn Kiến Quân, hai người, đặc biệt là Lục Giã, lại cẩn thận nghe một chút kia đoạn ghi âm, có thể hay không lại phân biệt ra được điểm khác. Còn có, cẩn thận lục soát kho hàng này, nhìn còn có hay không cái khác manh mối. Kỹ thuật đội, tới đem hiện trường cho ta từng tấc khám nghiệm. Lục Giã ngồi xổm người xuống, lần nữa phát ra kia đoạn ghi âm. Tạp âm rất lớn, tạp âm chói tai. Hắn đem ghi âm bút xích lại gần lỗ tai, cố gắng loại bỏ rơi những cái kia quấy nhiễu. Xoẹt xẹt dòng điện âm thanh. Cô xe hành xử tiếng ông ông. Lưu sư phó kia chạy giọng hừ tiếng ca. Sau đó chính là dừng ngay. Kinh hô. Đập nện trầm đục, rên rỉ. Tiếp theo là kia mấy người đàn ông xa lạ gầm nhẹ. Nhanh, lấy xuống, chói chặt một chút, lái xe đi. Nhanh. Cuối cùng là cái kia có chút quen thuộc mang theo điểm bản địa khẩu âm giọng nam. Mẹ nó, tranh thủ thời gian làm đi nhà kho. Nhanh lên, đừng lề mề. Lục Dã nhắm mắt lại, toàn lực hồi ức Triệu lão bản tại vận chuyển hàng hóa công ty lúc nói chuyện với bọn họ ngữ khí, âm điệu, khẩu âm. Lúc ấy Triệu lão bản ngữ tốc nhanh, mang theo lo lắng cùng giọng nghẹn ngào, nhưng một ít chữ âm cuối, loại kia người địa phương mới có giọng điệu. Tôn lão sư, Lục Dã mở mắt ra, thanh âm khẳng định mấy phần, chính là hắn tranh thủ thời gian cái từ này, hắn nói giọng điệu, còn có đừng lề mề cái kia âm cuối kéo dài, cùng Triệu lão bản giống nhau như lúc. Tôn Kiến Quân cũng ngưng thần hồi tưởng, đống nhiên bố đuổi, thao. Không sai, chính là kia mùi vị. Mập mạp này, diễn thật là đủ giống a. Đem chúng ta tất cả mọi người xuyến. Nếu thật là hắn, Lục Dã mạch suy nghĩ cực nhanh chuyển, vậy hắn báo án như vậy tích cực, thúc giục chúng ta phá án, chính là vì đem nước quấy đủ, đem hiểm nghi dẫn hướng mất tích lưu sư phó hoặc là ngoại bộ giặc cướp. Hắn thậm chí khả năng đã sớm kế hoạch tốt lừa gạt bảo đảm, hoặc là còn mục đích gì khác. Đang nói, một cái kỹ thuật đội đồng sự tại nhà kho nơi hẻo lánh hô nhất thanh, trung đội trưởng có phát hiện. Mọi người lập tức vây quá khứ, chỉ gặp kia người kỹ thuật viên chỉ trên mặt đất một mảnh nhỏ màu nâu đen vết tích, nhìn cái này nhỏ xuống trạng vết máu vẫn chưa hoàn toàn khô ráo. Hắn lại dùng đèn tin chiếu mặt đất, tia sáng dọc theo một chút cực không rõ ràng kéo vết rạch dấu vết di động, bên này giống như là có cái gì vật nặng bị kéo đi. Vết tích kéo dài hướng nhà kho hậu phương một cái rách dưới cửa nhỏ. Đi, đuổi theo. Trung đội trưởng vung tay lên, các đội viên lập tức cảnh giác đuổi theo vết tích. Lục Dã tâm nhấc lên, vết máu này, cái này kéo ấn Lưu sư phó. Kia cửa nhỏ thông hướng nhà kho đằng sau càng hoang vắng một mảnh bụi cỏ dại. Vết tích tiến vào bụi cỏ sẽ rất khó phân biệt. Mọi người phân tán ra, dùng đèn tin gậy đẩy lấy so với người còn cao cỏ hoang, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước lục soát. Nông trường quá lớn, phá phòng ở lại nhiều, lục soát đơn giản giống mò kim đáy biển. Lục Dã một bên lục soát, một bên trong lòng suy nghĩ. Nếu như Triệu lão bản là chủ mưu, hắn cần một cái có thể hủy đi xe, có thể xử lý tang vật địa phương, còn cần giúp đỡ. Cái kia biểu đệ xưởng sửa chữa. Đúng, xưởng sửa chữa. Hắn tranh thủ thời gian tìm tới trung đội trưởng, đầu nhi, có thể hay không để cho bên ngoài lưu thủ đồng sự, lập tức đi tra một chút Lưu Đại Quân cái kia biểu đệ xưởng sửa chữa. Ngay tại huyện thành. Nếu như Triệu lão bản là chủ mưu, hắn cái kia biểu đệ rất có thể chính là hủy đi xe giúp đỡ. Hiện ở chỗ này động tĩnh như thế lớn, bọn hắn khả năng đã kinh ngạc, đến tranh thủ thời gian khống chế lại. Trung đội trưởng lập tức gật đầu, có đạo lý. Hắn lập tức cầm lấy bộ đàm liên hệ bên ngoài nhân viên. Đúng lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến một cái khác lục soát tiểu tổ thanh âm dồn dập, "Trung đội trưởng, Trung đội trưởng." Góc tây bắc. Nông trường nhất góc tây bắc cái kia vứt bỏ trừ ứng văn phòng. Cổng có mới mẻ dấu chân. Cửa là từ bên ngoài khóa kín nhưng bên trong có động tĩnh. Trái tim tất cả mọi người lập tức níu chặt. Chương 187, bơm trong phòng hô hấp chương 187, bơm trong phòng hô hấp đi. Góc tây bắc bơm phòng. Nhanh. Trung đội trưởng gầm nhẹ nhất thanh, dẫn đầu liền hướng cái hướng kia sông. Các đội viên lập tức đuổi theo, bước chân dẫm tại cỏ hoang bên trên, phát ra là tạ gấp vang. Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân cũng theo sát phía sau. Lục Dã cảm giác buồng tim của mình đập bịch bịch, đã hy vọng tìm tới Lưu sư phó, lại sợ tìm tới chính là kết quả xấu nhất. Cái kia trừ ứng bơm phòng tại nông trường nhất góc hẻo lánh, cơ hồ bị cỏ hoang hoàn toàn nuốt hết. Một gian thấp bé gạch phòng, cửa sổ đều dùng cục gạch xây chết rồi, chỉ có một cái vết dỉ loang lổ cửa sắt, trên cửa treo một thanh mới tinh, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau đại hào cái khóa móc. Cổng trên mặt đất, tạp nhạp mới mẻ dấu chân có thể thấy rõ ràng. Một cái đội viên xích lại gần cửa sắt, nghiêng hai cẩn thận nghe một chút, sau đó đột nhiên quay đầu, dùng sức nhẹ gật đầu, dùng miệng hình im lặng nói, có âm thanh. Bên trong có âm thanh. Trung đội trưởng làm thủ thế, hai cái cầm phá cửa truy đội viên lập tức tiến lên. Người ở bên trong nghe. Chúng ta là cảnh sát. Chúng ta bây giờ phải vào đến rồi. Trung đội trưởng hô một cú họng. Bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng tựa hồ truyền đến một điểm cực kỳ yếu ớt tiếng ma sát. Phá cửa. Ầm. Ầm. Vài tiếng trầm muộn va chạm, cái kia thanh mới khóa căn bản gánh không được, cửa đột nhiên bị phá tan. Một cỗ nồng đậm hơi ẩm, mùi nấm mốc cùng. Một tia như có như không mùi máu tươi đập vào mặt. Đèn tin chỉ riêng trong nháy mắt tràn vào cái này nhỏ hẹp hắc ám không gian. Bơm trong phòng chất đống chút nát bao tải cùng tạp vật, trên mặt đất tất cả đều là nước bùn cùng nước đọng. Tại nơi hẻo lánh một đống mốc meo rơm rạ bên trên, thình lình nằm một người. Người kia bị trói gô, ngoài miệng dán thật dày băng dán, con mắt cũng bị miếng vải đen được. Toàn thân nước bùn, quần áo rách tung tóe, còn có thể nhìn thấy trần trụi trên da có không ít vết thương cùng vết máu khô khốc. Hắn không nhúc nhích, chỉ có ngực cực kỳ yếu ớt chập trùng, biểu hiện hắn còn sống. Lưu sư phó. Lục Dã liếc mắt một cái liền nhận ra quần áo trên người, chính là vận chuyển hàng hóa công ty trên tấm ảnh Lưu Đại Quân xuyên món kia đồ lao động. Nhanh, gọi xe cứu thương. Trung đội trưởng hô to, đồng thời cùng mấy cái đội viên xông đi bảo, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra Lưu Đại Quân tình huống. Lục Dã cũng mau tới trước. Hắn chú ý tới cột Lưu Đại Quân dây thừng thắt nút phương thức rất chuyên nghiệp, giống như là thường xuyên làm loại này sống người chói. Lưu Đại Quân mặc dù suy yếu, nhưng đội hồ cảm giác được có người tiến đến, trong cổ họng phát ra cực kỳ yếu ớt ôi ôi âm thanh. Tôn Kiến Quân cẩn thận xé mở hắn trên miệng băng dán, lại giải khai vài che mắt. Lưu Đại Quân con mắt đóng chặt, sắc mặt trắng bệch giống giấy, bờ môi khô nước. Cảm nhận được tia sáng, hắn khó khăn híp mắt mở một đường nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê mang. Lưu sư phó, Lưu Đại Quân, đừng sợ, chúng ta là cảnh sát, tới cứu ngươi. Tôn Kiến Quân tận lực thả nhẹ thanh âm. Nghe được cảnh sát hai chữ, Lưu Đại Quân đục ngầu trong mắt đống nhiên hiện lên một tia sáng, cảm xúc kích động lên, bờ môi run rẩy muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra yếu ớt khí âm. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, từ từ nói, ai đem ngươi làm thành như vậy? Lục Giã ngồi xổm người xuống, xích lại gần hắn. Lưu Đại Quân thở hổn hển mấy cái, góp nhặt một chút khí lực, dùng cực kỳ yếu ớt thanh âm đứt quãng nói, già, lão bản, triệu thuận lợi, còn có hắn, biểu đệ, hai, nhị cường, quả nhiên là hắn, triệu thuận lợi, còn có hắn cái kia mở xưởng sửa chữa biểu đệ. Vì sao? Tôn Kiến Quân hỏi. Bọn hắn để cho ta, cùng bọn hắn làm, lừa gạt bảo đảm, ta không làm, bọn hắn liền. Lưu Đại Quân thanh âm càng ngày càng yếu, trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ. Xe bị bọn hắn phá hủy, hàng cũng lôi đi chút. Ngươi biết bọn hắn kéo đi nơi nào sao? Lục Giã vội vàng hỏi. Lưu Đại Quân khó khăn lắc đầu. Không biết. Chỉ nghe Triệu Thuận Lợi gọi điện thoại. Giống như nói cái gì? Kho lạnh. Lại một cái vùng đất mới điểm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát, xe cứu thương đến. Nhân viên y tế cấp tốc xuống tới, cho Lưu Đại Quân làm sơ bộ kiểm tra, tiến hành khẩn cấp xử lý, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đặt lên cáng cứu thương. Sinh mạng thể trinh rất yếu, mất máu tăng thêm mất nước, đến lập tức đưa bệnh viện cứu rút. Bác sĩ nhanh chóng nói. Nhìn xem Lưu Đại Quân bị khiêng đi, mọi người hơi nhẹ nhàng thở ra, người còn sống chính là lớn nhất tin tức tốt. Triệu Thuận Lợi, Nhị Cường, Kho Lạnh. Trung đội trưởng tái diễn mấy cái này từ mấu chốt, sắc mặt càng thêm khó coi, mà nó, quả nhiên là cái biển thủ thêm lửa gạt bảo đảm cục. Còn nghĩ giết người gì cậu? Hắn lập tức cầm lấy bộ đàm, trung tâm chỉ huy. Xác nhận Triệu Thuận Lợi cùng với đồng bọn, Lưu Đại Quân biểu đệ, tên là Nhị Cường, có trọng đại gây án hiểm nghi. Lập tức áp dụng bắt, trọng điểm loại bỏ cùng Triệu Thuận Lợi tương quan kho lạnh nơi trốn. Hạ đạt xong mệnh lệnh, trung đội trưởng lại nhìn về phía nhà kho phương hướng, đi, trở về lại cẩn thận lục soát nhà kho kia, khẳng định còn có chúng ta lọt mất manh mối, đặc biệt là liên quan tới cái kia kho lạnh. Mọi người một lần nữa trở lại gian kia phá nhà kho. Kỹ thuật đội đồng sự đang tiến hành càng tỉ mỉ điều tra. Lục Giã nhìn trên mặt đất đống kia bị hủy đi đến thất linh bắt lạc xe hàng linh kiện, còn có mấy cái kia chống không đồ điện gia dụng đóng gói dương, trong đầu nghĩ đến kho lạnh cái từ này. Đồ điện gia dụng, cần kho lạnh sao? Không đúng, kho lạnh. Hắn chợt nhớ tới hệ thống trước đó mô phỏng quỹ tích lúc, tựa hồ đề cập tới vệ tinh đồ biểu hiện nông trường gần đây có xe chiếc hoạt động dấu hiệu. Hắn lập tức lần nữa tập trung tinh thần, mặc dù đầu còn có chút u ám, nhưng vẫn làm đếm thử điều động hệ thống. Khởi động hiện trường 3 chiều trùng tiến, sơ cấp. Cần tiêu hao tinh lực điểm 5. Phải chăng tiếp tục? Lục Giã, là tinh lực điểm 5. Trước mắt tinh lực điểm 2, 30. Tinh lực giá trị cực thấp. Nghiêm trọng cảnh cáo. Tầm mắt bên trong màu lam nhạt mô hình xuất hiện lần nữa, bao trùm toàn bộ nhà kho. Mô hình bên trên, trước đó những cái kia nhỏ xíu điểm đỏ vẫn còn ở đó. Nhưng lần này, Lục Giã trọng điểm xem xét chính là nhà kho mặt đất những cái kia bị thanh lý quét dọn qua lôi kéo vết tích cùng bánh xe ấn. Phân tích mặt đất vết tích, mô phỏng vật thể di động đường đi mô hình bên trên, một chút dấu vết mở đường con bắt đầu kéo dài. Ngoại trừ thông hướng cửa nhà kho bọn hắn tiến đến phương hướng, còn có một cái khác tổ mơ hồ lốp xe dấu vết, chỉ hướng nhà kho tận cùng bên trong nhất lớp ký tường. Bức tường kia tường nhìn chính là phổ thông tường gạch, chất đống một ít phế phẩm tấm ván gỗ cùng bao tải. Lục Giã đi qua, dùng đèn pin cẩn thận chiếu vào kia mặt tường. Tường ra bong ra từng mảng, nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng hắn chú ý tới, chân tường tới gần mặt đất địa phương, có một mảnh nhỏ khu vực cho bụi tựa hồ bị cọ rơi mất, mà lại trên mặt đất tựa hồ có cực nhỏ lặp đi lặp lại ma sát vết cát. Hắn đưa tay đẩy đống kia tấm ván gỗ cùng bao tải, phát hiện đằng sau tựa hồ là trống không. Dùng sức đẩy, tấm ván gỗ đống vậy mà có chút đông lúc đích. Tôn lão sư, qua đến giúp đỡ. Lục Giã hô. Tôn Kiến Quân cùng mấy cái đội viên tới, cùng một chỗ dùng sức đẩy ra đống kia tạp vật. Tạp vật đằng sau, vậy mà lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Một cỗ gió lạnh từ bên trong thổi ra. Cửa hang lớn nhỏ vừa vặn có thể chứa một cỗ xe đẩy nhỏ ra vào. Trên mặt đất còn có rõ ràng bánh xe ấn thông hướng chỗ sâu hắc ám. Cái này căn bản không phải lấp kín thật tấm tường, mà là một cái bị cố ý ngụy trang cửa thông đạo. Ta dựa vào, còn có ám đạo. Tôn Kiến Quân kinh hô. Đèn tin chỉ riêng hướng bên trong chiếu đi, là một đầu hướng kéo dài xuống gạch đá xây thành thông đạo, rất sâu, không nhìn thấy đầu, ẩn ẩn có thể nghe đến phía dưới truyền đến ông máy móc vận chuyển âm thanh. Gió lạnh chính là từ phía dưới thổi đi lên. Kho lạnh, chẳng lẽ ở phía dưới? Chương 188, dưới mặt đất kho lạnh chương 188, dưới mặt đất kho lạnh ám đạo miệng phát hiện, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ai cũng không nghĩ tới, cái này phá nhà kho dưới đáy còn có động thiên khác. Khá lắm, cùng địa đạo chiến giống như. Tôn Kiến Quân dùng đèn tin hướng ám đạo bên trong chiếu, cái này gió vẫn rất mát mẻ. Phía dưới khẳng định có cỡ lớn làm lạnh thiết bị. Trung đội trưởng lập tức căn bài, tổ 2 giữ vững cửa hang. Một tổ cùng ta xuống dưới, cẩn thận một chút. Phía dưới tình huống không rõ. Lục Giã cùng Tôn Kiến Quân đi theo trung đội trưởng, còn có mấy cái khác thân thủ tốt đội viên, tạo thành đột kích tổ, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thẩm nghĩ. Ám đạo là gạch đá xây bậc thang rất dốc, che kín cho bụi cùng mạng nện. Càng đi xuống, kia cố hàn ý càng rõ hiển, máy móc ông vận chuyển âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Đi lại khái 2 tầng lâu sâu như vậy, bậc thang đến cuối cùng, phía trước xuất hiện một đầu chật hẹp hành lang. Cuối hành lang là một cái nặng nề mang theo hình tròn ban cửa sắt, giống như là kho lạnh hoặc là hầm chứa đá thường dùng cái chủng loại kia giữ ấm cửa. Cửa sắt không có hoàn toàn đóng lại, khép một đường nhỏ, hơi lạnh chính là từ bên trong xuất hiện. Cổng trên mặt đất, bánh xe dấu vết càng thêm lộn xộn mới mẻ, còn tán lạc mấy cái mới tinh đồ điện gia dụng giấy đóng gói dương mảnh vỡ. Xem ra, nơi này chính là chuyển di tang vật địa phương. Trung đội trưởng làm thủ thế, các đội viên lặng yên không một tiếng động gần sát cửa sắt. Xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có ánh đèn, còn mơ hồ truyền đến có tiếng người nói chuyện. Nhanh lên chuyện. Mẹ nó, phía trên giống như người đến. Nghe được động tĩnh không? Một cái lo lắng giọng nam, nghe rất quen hay. Ca, hoảng cái gì? Nói không chừng là gió quát vật gì văng lên. Nơi này quỷ đều tìm không đến. Khác một cái tuổi trẻ chút thanh âm đáp lại nói. Đánh rắm. Vừa rồi bộ đàm bên trong trách trách hô hô, ngươi không nghe thấy. Nhanh. Đem cuối cùng này mấy dương thu được xe. Từ phía sau cái kia cửa nhỏ đi. Thanh âm đầu tiên càng gấp hơn. Là Triệu Thuận Lợi cùng hắn biểu đệ Nhị Cường. Bọn hắn quả nhiên ở chỗ này. Mà lại giống như có lẽ đã phát giác được phía trên động tĩnh đang chuẩn bị chạy. Hành động. Trung đội trưởng không do dự nữa, đống nhiên một cước đá văng nặng nề cửa sắt. Cảnh sát. Không được núp đích. Cửa sắt đụng ở trên tường phát ra ở một tiếng vang thật lớn. Kho lạnh bên trong cảnh tượng trong nháy mắt đập vào mi mắt. Nơi này không gian rất lớn, trần nhà rất cao, lóe lên mấy ngọn mờ nhạt đèn, trong không khí tràn ngập trắng xóa hơi lạnh. Dựa vào tường địa phương, chỉnh tề xếp chồng chất lấy từng đống dùng giấy dương đóng gói tốt đồ điện gia dụng, chính là mất tích đám kia hàng. Số lượng so nhà kho phía trên những cái kia rải rác cái dương hơn rất nhiều. Tại kho lạnh ở giữa, ngừng lại một cỗ cỡ nhỏ toa thức xe hàng, cửa khoang xe mở ra. Triệu Thuận Lợi cái kia mập mạp thân ảnh đang cùng một cái khác người cao gầy người trẻ tuổi, hẳn là hắn biểu đệ Nhị Cường, luôn cuống tay chân hướng trên xe chuyển cuối cùng mấy dương đồ điện gia dụng. Bên cạnh còn có hai cái thoạt nhìn như là công nhân chẳng hạn, cũng sững sờ tại đường trường. Nhìn thấy cảnh sát đột nhiên xuống tới, Triệu Thuận Lợi mặt vạch một cái trở nên trắng bệnh, trong tay cái dương lạnh cạch nhất thanh rơi trên mặt đất. Nhị Cường thì vô ý thức hướng sau xe tránh, ôm đầu, ngồi xuống. Tất cả đều ngồi xuống. Các đội viên cấp tốc xông đi lên, đem bốn người khống chế lại. Triệu lão bản, thật sự là diễn vừa ra trò hay a. Tôn Tiến Quân đi đến mặt xám như cho Triệu Thuận Lợi trước mặt, cười lạnh một tiếng, báo án thời điểm khóc đến giống như thật kém chút liền đem tất cả chúng ta đều lừa. Triệu Thuận Lợi bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời, mồ hôi lạnh như là thác nước từ cái trán chảy xuống, cả người đều sủi lơ. Lục Giá thì nhanh chóng dò xét cái này dưới mặt đất kho lạnh. Cái này hiển nhiên không phải mới xây nhìn nhiều năm rồi, hẳn là Hồng Tinh nông trường năm đó mình sử dụng cất giữ kho, về sau nông trường vứt bỏ, liền bị Triệu Thuận Lợi loại người này vụng trộm lợi dụng, thành dấu kín tang vật bí mật cứ điểm. Làm lạnh thiết bị đoán chừng cũng là cũ kỹ nhưng còn có thể miễn cưỡng vận chuyển. Nói, Lưu Đại Quân có phải hay không các người đánh? Trung đội trưởng nghiêm nghị hỏi Triệu Thuận Lợi. Triệu Thuận Lợi toàn thân run lên, cúi đầu không dám nhìn người, thanh âm cùng con muỗi hừ giống như. Là, chính hắn không thất thời. Chúng ta liền là muốn cho hắn phối hợp một chút, chế tạo cái xe hàng mất tích giả tượng. Hắn chết sống không làm, còn ồn ào muốn báo cảnh. Chúng ta đành phải giết người diệt khẩu. Tôn Kiến Quân quát. Không, không muốn giết hắn. Triệu Thuận Lợi bỗng nhiên ngẩng đầu, cuốn quýt khoát tay, chính là đánh ngất xỉu. Trói lại, muốn đợi danh tiếng qua lại xử lý. Hắn nói xử lý là ý gì, tất cả mọi người minh bạch. Xe đâu? Tháo ra linh kiện cùng còn lại hàng đâu? Lục Gia truy vấn. Nhà kho phía trên chỉ có một bộ phận, đại bộ phận đồ điện gia dụng ở chỗ này, nhưng xe linh kiện không nhìn thấy. Nhị Cương ủ rũ túi đầu lẩm bẩm một câu. Linh kiện dỡ sạch liền. Liền để ta kéo về ta trong xưởng. Chấm dãi đương sắt vụ bán. Thì ra là thế. Đem đang tiền tốt xuất thủ đồ điện gia dụng giấu đến dưới đất kho lạnh chờ đợi phong thanh quá khứ lại từng nhóm thủ tiêu tang vật. Mà xử lý không tốt xe hàng, thì hủy đi thành linh kiện, chấm dãi đương sắt vụn xử lý. Kế hoạch đến vẫn rất chu đáo chặt chẽ. Lợi dụng cái này vứt bỏ nông trường cùng dưới mặt đất kho lạnh, hơn nữa đối với lộ tuyến quen thuộc cùng cố ý che chắn biển số xe, lựa chọn giám sát điểm mù, cơ hội chế tạo cùng một chỗ hoàn mỹ biến mất án. Nếu như không phải cái kia cũ kỹ gác cổng giám sát, nếu như không phải hệ thống quỹ tích mô phỏng và số liệu phân tích, nếu như không phải Lưu Đại Quân con kia ngoại ý muốn ghi lại thanh âm ghi âm bút, vụ án này khả năng thật liền thành không đầu án chưa giải quyết, cuối cùng lấy công ty bảo hiểm bồi giao chấm dứt. Triệu Thuận Lợi không chỉ có thể được không một bút bồi thường, còn có thể vụng trộm đem nhóm này hàng bán đi kiếm lại một bút, quả thực là nhất tiễn xong điều. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp hiện đại hình sự trinh sát kỹ thuật, cũng đánh giá thấp cảnh sát phá án quyết tâm, đem bọn hắn mang về. Cẩn thận thẩm. Trung đội trưởng vung tay lên. Các đội viên cho Triệu Thuận Lợi, Nhị Cường còn có kia hai cái công nhân đeo lên cổ tay, áp lấy bọn hắn đi ra ngoài. Nhìn xem cái này tràn đầy lạnh lẽo kho tăng vật, còn có cái kia bị xảo diệu lợi dụng ám đạo, Lục Dã trong lòng hơi xúc động. Vụ án này, từ ban sơ không có đầu mối, bị dị biến mất, đến bây giờ nhân tăng cũng lấy được, thật sự là may mắn mà có khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng vượt khu vực hợp tác. Đương nhiên, còn có một chút như vậy hệ thống trợ giúp. Chỉ là cái này tinh lực tiêu hao thực sự quá lớn, hắn cảm giác hiện tại đứng đấy đều có thể ngủ. Chương 189, phụ bàn cùng điểm đáng ngờ chương 189, phụ bàn cùng điểm đáng ngờ Triệu Thuận Lợi cùng Nhị Cường bị áp tại huyện cục thẩm vấn, kia hai công nhân cũng là bọn hắn từ lao động thị trường lâm thời thuê tới, chỉ biết là đến chuyển hàng, tình huống cụ thể không rõ ràng. Bản án đến một bước này, giống như có lẽ đã sáng suốt. Biện thủ, bắt cóc lái xe, phá giải cố xe, giấu kín tăng vật, ý đồ lừa gạt bảo đảm cùng phi pháp thu lợi. Nhưng Lục Dã trở lại trong cục, mặc dù thân thể mệt mỏi không được, đầu óc lại còn đang không ngừng mà chuyển. Hắn luôn cảm thấy, Vụ án này còn giống như có chỗ nào có điểm gì là lạ, hoặc là nói, quá thuận một chút. Triệu Thuận Lợi một cái vận chuyển hàng hóa công ty lão bản, bày ra như thế vấn đề, nghe hợp lý. Nhưng hắn làm sao đối cái kia vứt bỏ nông trường quen thuộc như vậy? Ngay cả dưới mặt đất có cái vứt bỏ kho lạnh đều biết, còn có thể nghĩ đến dùng hủy đi xe loại phương thức này đến để xe hàng biến mất. Cái này mạch suy nghĩ không giống một cái bình thường lão bản có thể có. Còn có, hắn tại ghi âm bên trong câu kia tranh thủ thời gian làm đi nhà kho kia hiển nhiên chỉ là trên đất phá nhà kho. Nhưng chân chính tàng ra điện đầu to là dưới đất kho lạnh. Hắn lúc ấy vì cái gì chỉ nhắc tới nhà kho, không có sách kho lạnh? Là sơ sẩy, vẫn là có nguyên nhân khác? Trong phòng thẩm vấn, Triệu Thuận Lợi ngược lại là thông khoái, biết đại khái chống chế cũng vô dụng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt tất cả đều bằng dao. Hắn nói là bởi vì công ty gần nhất mắt xích tài chính đã mất, thiếu đặt nung nợ, thực sự không có biện pháp, mới nghĩ ra như thế cái chủ ý ngu ngốc. Hắn biết đầu kia đường xưa không có giám sát, lại nghĩ tới mình rất nhiều năm trước xe thể thao biết Hồng Tình nông trường có cái bức bỏ kho lạnh, địa phương lại ở nấp, liền động tâm tư. Tìm đến nhà mình biểu đệ Nhị Cường hiểu vì đi xe, vừa bắn hỗ trợ. Hắn nói cướp cầm Lưu Đại Quân là lâm thời khởi ý, bởi vì Lưu Đại Quân không chịu hợp tác. Đánh ngất xỉu trói lại về sau, bọn hắn liền đem lái xe đến nông trường, trên mặt đất nhà kho tranh thủ thời gian phá giải, sau đó đem đáng tiền đồ điện gia dụng chuyển rời đến dưới mặt đất kho lạnh. Kế hoạch chờ danh tiếng qua lại đem đồ điện gia dụng làm đi ra bán lấy tiền, đồng thời hướng công ty bảo hiểm bắt đền. Nghe thiên ý vô phùng, hợp tình hợp lý. Nhưng Lục Giá cầm thẩm vấn ghi chép xem đi xem lại, luôn cảm thấy Triệu Thuận Lợi bàn giao đến có chút quá trôi chảy, giống như là sớm liền chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác. Mà lại đối với một chút chi tiết, tỉ như hắn làm sao biết kho lạnh làm lạnh thiết bị còn có thể dùng, hắn mập mờ suy đoán, chỉ nói đoán thử nhìn một chút. Tôn lão sư, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Giá tìm tới ngay tại cua trà đậm Tôn Kiến Quân, Triệu Thuận Lợi cái này bàn giao, có phải hay không quá hoàn mỹ một chút? Tôn Kiến Quân thổi trên chén trà nhiệt khí, khi mắt, là có chút kia mùi vị. Bất quá loại người này, chuyện xảy ra đều cái này đức hạnh, hoặc là chiếc kiêng, hoặc là liền khoan khoái đều nói hết, tranh thủ xử lý khoan dung. Hắn cũng biết, Lưu Đại Quân không chết, hắn cái này sai lầm còn có thể ít một chút. Nhưng ta luôn cảm thấy, hắn không giống có thể nghĩ ra như thế mảnh kế hoạch người. Lục Giá cau mày, nhất là lợi dụng dưới mặt đất kho lạnh điểm ấy. Còn có, hắn mắt xích tài chính đứt gãy, thiếu nợ, trà xét sao? Trải qua trinh thám huynh đệ ngay tại cha hắn công ty còn đâu? Tôn Kiến Quân nhấp một ngụm trà, bất quá coi như thẩm tra cũng chính là cái động cơ càng minh xác, cùng bản án bản thân quan hệ không lớn. Hiện tại nhân tăng cũng lấy được, chính hắn cũng đặt xuống bản án có thể kết. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Chứng cứ liên đầy đủ, người hiểm nghi cũng nhận tội, tựa hồ không có tiếp tục đào sâu cần thiết. Nhưng Lục Giá trong lòng điểm này lo nghĩ chính là vung đi không được. Hắn nhớ tới hệ thống trước đó phân tích giám sát lúc, nâng lên trước kia cố ý che chắn biển số xe hàng là cỡ trung xe hàng mà mất tích giải phóng xe hàng là cỡ lớn toa hàng. Mặc dù xe hình nhan sắc tương tự, nhưng trên thể hình vẫn là có khác biệt. Cái kia cũ kỹ hình ảnh theo dõi mơ hồ, thật có thể như vậy xác định sao? Lúc ấy mọi người đều bị tìm tới đầu mối lưng phấn làm đầu góc choáng váng, không để ý đến điểm này nhỏ xíu khác biệt. Về sau tại nông trường nhà kho cũng xác thực tìm được bị phá giải xe, cho nên điểm ấy khác biệt liền bị tự nhiên mà vậy không để ý đến. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vạn nhất đâu? Vạn nhất lúc ấy tiến vào nông trường không chỉ là kia một chiếc xe đâu. Triệu Thuận Lợi bọn hắn hủy đi xe, vận chuyển đồ điện gia dụng, không cần cái khác cỗ xe tiếp ứng sao? Chỉ dựa vào Nhị Cường cái kia nhỏ xưởng sửa chữa xe, có thể kéo đi tất cả linh kiện cùng nhiều như vậy đồ điện gia dụng sao? Dưới mặt đất kho lạnh những cái kia đồ điện gia dụng, số lượng đối được mất đi tổng số sao? Lục Giá bỗng nhiên đứng lên, Tôn lão sư, không đúng, chúng ta phải lại về nông trường kho lạnh kiểm lại một chút tang vật số lượng. Còn có, hỏi một chút kỹ thuật đội, trong kho hàng hủy đi cởi xuống xe hàng linh kiện, là một cái xe lượng, vẫn là không chỉ. Tôn Kiến Quân bị hắn giật nảy mình, tiểu tử ngươi lại nghĩ tới gì? Ta hoài nghi, khả năng không chỉ Triệu Thuận Lợi cái này một nhóm người. Lục Giá ánh mắt sắc bén, có lẽ, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Chương 190, hoàng tước tại hậu. Lục Giá để Tôn Kiến Quân vừa uống vào trà kém chút phun ra ngoài. Cái gì? Còn có hoàng tước? Tôn Kiến Quân quệt quệt mồm, con mắt trợn tròn, tiểu tử ngươi đừng mù suy nghĩ a, vụ án này đều nhanh kết đừng có lại phức tạp. Tôn lão sư, liền đi xem một chút, kiểm lại một chút số lượng, không phải ta không an lòng. Lục Giá kiên trì nói, vạn nhất thật có bỏ sót, về sau phát hiện thì càng bị động. Tôn Kiến Quân nhìn xem Lục Giá kia chăm chú ánh mắt, biết tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, nhưng trực giác cùng sức quan sát có đôi khi chuẩn đến dọa người. Hắn đặt chén trà xuống, thở dài, được, cùng ngươi đi một chuyến. Thật sự là thiếu ngươi. Hai người cùng đội trưởng Chu đánh cái báo cáo, đi nói nông trường làm sao cùng tang vật kiểm kê kiểm tra đối chiếu sự thật. Đội trưởng Chu cũng không nghĩ nhiều, đồng ý, còn phái hai cái kỹ thuật đội đồng sự mang lên kiểm kê công cụ cùng đi. Lần nữa đi vào vứt bỏ nông trường dưới mặt đất kho lạnh, bên trong ý nguyên lạnh bớt. Số lớn đồ điện gia dụng còn chỉnh tề đống đặt ở chỗ đó. Bốn người bắt đầu chia công kiểm kê. Dựa theo vận chuyển hàng hóa đơn bên trên ghi chép số lượng, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa không khí các là nhiều ít này, từng cái thẩm tra đối chiếu. Kiểm lại nhanh một nửa, một người kỹ thuật viên lẩm bẩm một câu, "A, kỳ quái. Thế nào?" Lục Giá lập tức hỏi, "Cái này tủ lạnh số lượng, giống như không cấp a." Kỹ thuật viên chỉ vào danh sách, tờ đơn bên trên viết nhãn hiệu A tủ lạnh 20 đài, nhãn hiệu B tủ lạnh 15 đài. Nhưng ta vừa rồi điểm qua khứ, nhãn hiệu A chỉ có 18 đài, nhãn hiệu B cũng chỉ có 13 đài. Các thiếu đi 2 đài. Có phải hay không chuyển thời điểm làm rối loạn? Hoặc là còn không có chuyển xong? Tôn Kiến Quân nói. Tất cả cái dương đều ở nơi này, đều không khác mấy bảng hiệu. Một người kỹ thuật viên khác chỉ vào đống kia tủ lạnh, mà lại đóng gói dương loại hình đều đối được, chính là số lượng ít. Lục Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn lập tức tăng tốc kiểm kê tốc độ. Kết quả rất mau ra đến, tất cả phẩm loại đồ điện gia dụng, thực tế kiểm kê số lượng đều so vận chuyển hàng hóa đơn bên trên ghi chép thiếu đi đại khái 1/10 tả hữu. Tổng giá trị thiếu đi đến có 5-6 vạn. Thiếu đi. Lục Dã nhìn về phía Tôn Kiến Quân, hàng bị sớm rời đi một bộ phận. Tôn Kiến Quân sắc mặt cũng thay đổi, mẹ nó, thật chẳng lẽ để Lục Dã ngươi nói chúng rồi? Triệu Thuận Lợi cái kia mập mạp còn lưu lại một tay, vụ trộm ẩn giấu chút tiền riêng, không nhất định là hắn. Lục Dã đi đến kho lạnh nơi hẻo lánh bên trong, nơi đó chất đống lấy một chút không thùng giấy cùng đóng gói vật liệu. Hắn dùng đèn tin cẩn thận chiếu mặt đất. Kho lạnh mặt đất bởi vì nhiệt độ thấp, tương đối cứng rắn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một chút vết tích. Ngoại trừ bọn hắn vừa mới tiến vào lúc giẫm dấu chân cùng Triệu Thuận Lợi bọn hắn vận chuyển lưu xuống xe vòng ấn, tại ở gần kho lạnh tận cùng bên trong nhất một cái ẩn nấp miệng thông gió phụ cận, trên mặt đất tựa hồ có một loại khác càng nhẹ, càng hẹp bánh xe dấu vết, giống như là xe đẩy hoặc là xe vận tải lưu lại. Mà lại những này dấu vết nhìn so Triệu Thuận Lợi bọn hắn muốn hơi cũ một điểm, phía trên rơi xuống một tầng thật mỏng sương bụi, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Tôn lão sư, ngươi nhìn nơi này. Lục Dã chỉ vào những cái kia vết tích, có người so Triệu sớm hơn tới qua nơi này, dùng cỡ nhỏ xe đẩy chở đi bộ phận hàng hóa. Tôn Kiến Quân góp đi tới nhìn một chút, hít sâu một hơi, tà thao. Thực sự có người đoạt trước một bước. Ý vị này, tại Triệu Thuận Lợi bày ra áp dụng cái này biến mất án trước đó, hoặc là đồng thời, còn có một đạo khác người, cũng biết cái này dưới mặt đất kho lạnh tồn tại, đồng thời thừa cơ vụng trộm sờ đi một bộ phận hàng. Cái này nhóm người là ai? Bọn hắn làm sao biết Triệu Thuận Lợi kế hoạch? Còn là thuần túy trùng hợp, phát hiện cái này dấu hàng điểm. Vụ án lập tức lại trở nên phức tạp. Triệu Thuận Lợi hoàn mỹ bàn giao tựa hồ là vì nóng lòng che giấu cái gì, hoặc là thay ai đánh nghiệm trợ. Hắn cam nguyện mình chống đỡ tất cả chịu tội. Chiếc kia đang theo dõi bên trong bị ngộ nhận là mục tiêu cỗ xe cỡ trung xe hàng. Cái kia quen thuộc nhưng lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu nghe qua thanh âm. Kho lạnh bên trong không cánh mà bay bộ phận đồ điện gia dụng. Những mảnh vỡ này hóa điểm đáng ngờ, tựa hồ ẩn ẩn chỉ hướng khác một loại khả năng tính. Lục Dã cảm giác, cái này nhìn như cáo phá biến mất án phía sau, khả năng còn ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Mà cái kia lặn nút trong bóng tối hoàng tức có lẽ mới thật sự là cao thủ. Hắn hít thật sâu một hơi kho lạnh không khí lạnh như băng, cảm giác mệnh mỏi bị phát hiện mới mang tới hưng phấn thay thế. Bản án vẫn chưa xong. Chương 191, một cái khác tổ vết xe chương 191, một cái khác tổ vết xe kho lạnh bên trong không khí giống như lập tức càng lạnh hơn. Tôn Kiến Quân nhìn trên mặt đất tầng kia mỏng xương đang đắp nhỏ hẹp vết xe, nửa ngày không nói ra nói. Vết tích này quá ẩn nấp, nếu không phải Lục Dã mắt sắc, căn bản không phát hiện được. Nương, thật là có người khác tới qua. Tôn Kiến Quân ngồi xổm người xuống, dùng tay khoa tay một chút xe kia vòng ấn độ rộng, cái này giống như là loại kia nhỏ xe vận tải, hoặc là tay kéo xe hàng bánh xe ấn. So Triệu Thuận Lợi bọn hắn dùng vận chuyển bánh xe thay hàng nhiều. Kỹ thuật đội đồng sự tranh thủ thời gian tới chụp ảnh lấy chứng. Cái này dấu phía trên rơi xuống xương, nói rõ hình thành thời gian so Triệu Thuận Lợi bọn hắn hoạt động thời gian phải sớm. Khả năng sớm 1-2 ngày, thậm chí sớm hơn. Một người kỹ thuật viên phân tích nói. Lục Dã thuận kia mơ hồ dấu vết hướng kho lạnh tận cùng bên trong nhất miệng thông gió nhìn. Kia miệng thông gió là dùng hàng rào sắt phong kín nhưng nhìn nhiều năm rồi vết gì loang lổ. Đi qua nhìn một chút. Mấy người đi đến miệng thông gió phía dưới. Miệng thông gió tại ở gần trần nhà vị trí, cách mặt đất rất cao. Phía dưới trên vách tường tựa hồ có một ít không đáng chú ý mà sát vết tích. Trên mặt đất kia tổ nhỏ hẹp, bánh xe ấn đến nơi đây liền biến mất. Đồ vật là từ chỗ này chuyên trở ra ngoài. Tôn Kiến Quân ngửa đầu nhìn, cao như vậy, làm sao làm? Trừ phi dựng cái thang. Lục Dã dùng đèn tin chiếu vào miệng thông gió hàng rào sắt, nhìn kỹ nửa ngày. Tôn lão sư, ngươi nhìn chỗ này. Hắn chỉ vào hàng rào biên giới mấy chỗ vết gì, nơi này gỉ ban có mới đứt gãy vết tích, giống như là gần nhất bị người dùng lực tách ra động đậy. Kỹ thuật viên lấy ra cái thang, leo đi lên cẩn thận kiểm tra. Không sai. Cái này mấy cây sắt bị người từ bên ngoài uốn cong khe hở đầy đủ nhét ra ngoài một chút món nhỏ đồ điện gia dụng. Thì như lò vi ba, nồi cơm điện loại kia dương nhỏ. Bí ẩn giải khai một bộ phận. Khác một nhóm người, không có đi bình thường thông đạo, mà là không biết dùng biện pháp gì, từ ngoại bộ tìm được cái này miệng thông gió, đẩy ra hàng rào, dùng mang móc dây thừng hoặc là cái khác công cụ, đem bên trong chất đống phải dựa vào gần miệng thông gió món nhỏ đồ điện gia dụng, vụ trộm móc ra đi, lại dùng nhỏ xe vận tải trở đi. Cho nên bọn hắn chỉ cầm đi món nhỏ thuận tiện chuyển vận hàng, giá trị cực lớn hẹn 5-6 vạn. Mà lớn kiện tủ lạnh máy giặt, bọn hắn làm không đi, cũng không núp đích. Nhóm người này là trùng hợp phát hiện nơi này, vẫn là đã sớm biết. Tôn Kiến Quân sờ lên cằm, nếu như là đã sớm biết, vậy bọn hắn làm sao mà biết được? Mà lại thời cơ tóm đến chuẩn như vậy, vừa lúc ở Triệu Thuận Lợi đem hàng giấu sau khi đi vào, chúng ta đến trước khi đến ra tay. Lục Dã trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Triệu Thuận Lợi, hắn bàn giao đến thống khoái như vậy, sẽ không phải là vì điểm hộ nhóm người này, hoặc là hắn căn bản là biết nhóm người này tồn tại, thậm chí có thể là cùng một bọn. Nhưng chính hắn đem đại bộ phận chịu tội khiêng. Nhanh, trở về tái thẩm Triệu Thuận Lợi. Tôn Kiến Quân kịp phản ứng, mập mạp này khẳng định không có nói thật. Bọn hắn lưu lại kỹ thuật đội tiếp tục cẩn thận điều tra miệng thông gió ngoại bộ vết tích, lập tức đuổi trở về cục. Phòng thẩm vấn đèn vẫn sáng. Triệu Thuận Lợi nhìn vẻ mặt suy sụp, nhưng nhìn thấy Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân lại tiến đến, ánh mắt tránh lóe lên một cái. Triệu Thuận Lợi, dưới mặt đất kho lạnh hàng thiếu đi 1/10, chuyện gì xảy ra? Tôn Kiến Quân nói thẳng, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Triệu Thuận Lợi rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, thiếu đi. Không có khả năng a. Đều tại kia a. Có phải hay không các ngươi tính sai rồi? Đánh rắm. Chúng ta kiểm lại 3 lần. Tôn Kiến Quân vũ bàn một cái, còn có miệng thông gió nơi đó vết tích, đừng nói cho chúng ta biết ngươi không biết. Khác một nhóm người là ai? Các ngươi có phải hay không cùng một bọn? Ngươi thay bọn hắn đánh nhiệm trợ. Triệu Thuận Lợi sắc mặt càng trắng hơn, mồ hôi lại sụt ra, bờ môi run rẩy, cái gì? Cái gì khác một nhóm người? Ta không biết a. Thật không biết. Miệng thông gió. Món đồ kia bao nhiêu năm không động tới. Hắn nhìn không giống trang, loại kia mở mịt cùng ngoài ý muốn có chút chân thực. Vậy ngươi bàn giao đến như vậy trượt, cùng lưng bàn thảo, vì cái gì? Lục Giá đột nhiên hỏi. Triệu Thuận Lợi cúi đầu xuống, "À đúng, liền muốn tranh thủ cái tốt thái độ." "Không đúng sao?" Lục Giá tới gần một bước, "Là có người hay không dạy ngươi nói như vậy, để ngươi mau chóng đem bản án tiếp tục chống đỡ, miễn cho phức tạp." Triệu Thuận Lợi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng, mặc dù rất nhanh tiếp tục che giấu, nhưng vẫn là bị Lục Giá cùng Tôn Kiến Quân bắt được. "Không có, không có. Ai bảo ta à? Đều là ta bản thân nghĩ." Thanh âm hắn tăng lên, ngược lại lộ ra chỗ dạng. Xem ra, phía sau thật sự có người. Triệu Thuận Lợi khả năng chỉ là bày ở ngoài sáng quân cờ, thậm chí khả năng cũng là bị lợi dụng. Chân chính hoàng tức không chỉ có trộm đi bộ phận tang vật, còn có thể điều khiển Triệu Thuận Lợi lời khai. Cái thanh âm kia, Lục Dã nhớ tới ghi âm bên trong cái kia thúc dục tranh thủ thời gian làm đi nhà kho thanh âm quen thuộc, ngoại trừ ngươi cùng Nhị Cường, lúc ấy còn có ai? Cái kia nói chuyện chính là ai? Triệu Thuận Lợi ánh mắt phiêu hốt, liền ta cùng Nhị Cường a. Còn có hai làm việc, không có người khác. Không đúng. Lục Dã khẳng định nói, ghi âm bên trong cái thanh âm kia không phải ngươi, cũng không phải Nhị Cường, là người thứ ba. Người kia là ai? Triệu Thuận Lợi triệt để luống cuống, hai tay giảo cùng một chỗ, cúi đầu xuống không nói lời nào, bắt đầu chơi xấu. Thẩm vấn tạm thời lâm vào cục diện bế tắc, nhưng có thể khẳng định, Triệu Thuận Lợi phía sau còn có người. Cái này biến mất án so trong tưởng tượng phức tạp hơn. Chương 192, tận tàng dãy số chương 192, tận tàng dãy số Triệu Thuận Lợi bên này nhất thời không cậy ra miệng, Lục Giá cùng Tôn Kiến Quân quyết định thay cái phương hướng. Bọn hắn đi tìm còn tại bệnh viện cứu giúp lái xe Lưu Đại Quân. Trải qua cứu giúp, Lưu Đại Quân đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng đã có thể đứt quãng nói điểm bảo. Trong phòng bệnh mùi nước khử trùng rất đậm. Lưu Đại Quân nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tốt điểm, nhìn thấy cảnh sát tiến đến, cảm xúc có chút kích động. "Lưu sư phó, đừng kích động," từ từ nói. Lục Gia trấn an hắn, "Ngươi còn nhớ rõ đêm hôm đó, ngoại trừ Triệu Thuận Lợi cùng hắn biểu đệ, còn có thấy hay không hoặc là nghe được người khác?" Lưu Đại Quân cố gắng nghĩ lại, chau mày. "Lúc ấy, trời tối, bọn hắn đột nhiên đón xe, xuống tới mấy người, đều đội mũ cùng khẩu trang, thấy không rõ mặt. Thanh âm đâu? Ngoại trừ Triệu Thuận Lợi cùng Nhị Cường, còn có hay không thanh âm khác?" Thì như một cái thuốc dục nhanh đi nhà kho người. Lục Dã nhắc nhở nói. Lưu Đại Quân con mắt híp mắt trong chốc lát, đột nhiên có chút trợ to. Có một cái, giống như không chút động thủ, liền ở bên cạnh chỉ huy, nói tranh thủ thời gian làm đi nhà kho, đừng lề mề. Đúng, chính là cái này thanh âm, không phải Triệu lão bản. Thanh âm so Triệu lão bản nhọn một điểm, có chút vịt được tiếng nói. Vịt được tiếng nói, cái thứ ba thanh âm đặc thù ra đến rồi. Còn có đây này, bất luận cái gì chi tiết đều được. Tôn Kiến Quân truy vấn, dãy rủa thời điểm, ta giống như kéo bên trong một cái đón xe tay của người bộ. Lưu Đại Quân thở phì phò nói, nhìn thấy trên cổ tay hắn, giống như có cái hình xăm, màu lam, giống đầu tiểu xà. Hình xăm, tiểu xà hình xăm. Đây chính là cái trọng đại manh mối. Đón xe người trong, có một cái trên cổ tay có màu lam tiểu xà hình xăm. Còn có, cái kia nói chuyện bị được tiếng nói người, ta giống như nghe được. Triệu lão bản gọi hắn, đều cái gì? Ba, vẫn là bác. Lưu Đại Quân lại bổ sung một điểm. Sóng, bắt, giống như là cái danh tự hoặc là ngoại hiệu tên gọi tắt. Manh mối càng ngày càng nhiều. Vị được tiếng nói, khả năng gọi ba hoặc bác cổ tay có màu lam tiểu xà hình xăm đồng bọn. Bọn hắn lập tức đem những này đầu mối mới phản hồi cho thẩm vấn tổ. Thẩm vấn tổ lần nữa thẩm vấn Triệu Thuận Lợi cùng Nhị Cường, trọng điểm công phá cái này vị được tiếng nói cùng tên xăm mình. Nhị Cường tâm lý phòng tuyến yếu nhược, vừa nghe đến sóng ca hình xăm những này từ, sắc mặt liền thay đổi. Đang tra hỏi nhân viên áp lực dưới, hắn rốt cục cấp ấp úng bàn giao. Xác thực có người thứ ba tham dự, ngoại hiệu gọi sóng tử là Triệu Thuận Lợi gần nhất nhận biết một cái bằng hữu giống như rất có phương pháp. Kế hoạch cũng là sóng tử hỗ trợ bày kế, bao quát lựa chọn lộ tuyến, lợi dụng bức bỏ nông trường cùng co lạnh. Đêm hôm đó đón xe, sóng tử cũng đi, chính là hắn chỉ huy. Trên cổ tay có xả văn thân chính là một cái khác gọi là vỏ đèn tay chân, cũng là sóng tử tìm người tới. Nhưng Nhị Cường cũng không biết sóng tử tên thật cùng địa chỉ, chỉ nói tựa như là ở trong thành phố lẫn bảo, bình thường dùng cái không ký danh số điện thoại di động liên hệ. Triệu Thuận Lợi gặp Nhị Cường đặt xuống cũng gánh không được vẻ mặt cầu xin nói, đều là cái kia sóng tử lựa phỉnh ta. Hắn nói chuyện này vạn vô nhất thất, có thể làm đến tiền, giúp ta vượt qua nan quan. Ta cũng không biết hắn đến cùng cái gì địa vị a. Hắn bàn giao, cái kia sóng tử là chủ động tìm tới hắn, giống như đối với hắn công ty khốn cảnh hiểu rất rõ. Kế hoạch cũng là sóng tử nói lên, thậm chí cái kia dưới mặt đất khó lạnh đều là sóng tử nói cho hắn biết, nói trước kia ở bên trong làm qua sống, biết chỗ kia ẩn nấp. Về phần sóng tử vì cái gì sớm trộm đi một bộ phận hàng, Triệu Thuận Lợi biểu thị hoàn toàn không biết rõ tình hình, có thể là nghĩ đen ăn đen. Vụ án tính chất lại thay đổi, từ đơn thuần biện thủ biến thành có dự mưu, có tổ chức, án bên trong án đen ăn đen. Hiện tại mấu chốt chính là tìm tới cái này thần bí sóng tử. không ký danh số điện thoại di động. Lục Dã trầm âm. Loại này dãy số rất khó tra, nhưng cũng không phải không có cách nào. Hắn lần nữa nghĩ đến hệ thống. Vượt khu vực manh mối mạng lưới liên lạc công năng có lẽ có thể phát huy được tác dụng, mặc dù cái này đã vượt ra khỏi huyện cục phạm vi. Hắn viết một phần kỹ càng xin báo cáo, nói rõ tình tiết vụ án tính chất phức tạp cùng khả năng liên quan đến thị lý phạm tội đội, xin sử dụng hệ thống càng quyền cao hơn hạn công năng, nếm thử truy tung cái kia không ký danh dãy số gần đây khả năng hoạt động quỹ tích cùng liên quan tin tức. Báo cáo rất nhanh được phê chuẩn. Đội trưởng Chu cũng ý thức được bản án không đơn giản, báo lên cục, công an, thành phố tỉnh cầu hiệp đồng điều tra. Lục Giác tập trung tinh thần, lần nữa khởi động hệ thống. Khởi động vượt khu vực manh mối mạng lưới liên lạc, mở rộng quyền hạn. Cần tiêu hao tinh lực điểm 20. Phải chăng tiếp tục? Truy tung mã hóa tin tức, tiêu hao rất lớn, Lục Giác cắn răng một cái, là tinh lực điểm 20. Trước mắt tinh lực điểm 18, 30. Tinh lực giá trị nghiêm trọng tiêu hao. Mãnh liệt cảnh cáo. Sắp cưỡng chế nghỉ ngơi. Một trận kịch liệt đau đầu đánh tới, Lục Giác kém chút té xỉu, tranh thủ thời gian đỡ lấy cái bàn. Tin tức kiểm tra bên trong, liên quan kho số liệu, quét hình khả nghi dãy số, phân tích cơ trạm tín hiệu phạm vi kiểm tra đến mục tiêu dãy số, không ký danh, gần đây sinh động khu vực, vốn là thành đông khu đồ cũ thị trường xung quanh. Liên quan tin tức, nên dãy số cùng vốn là một cái đã bị chú ý hai tay đồ điện thủ tiêu tăng vật đội có gián tiếp tín hiệu liên quan. Nên đội đầu mục ngoại hiệu linh cầu thủ hạ có một tướng tài đắc lực, ngoại hiệu sóng tử đặc thủ, vị được tiếng nói, cổ tay có màu lam bọ cảm hình xăm, cùng miêu tả tiểu xà khả năng ăn cướp. Nhắc nhở, linh cầu đội hư hư thực thực liên quan đến nhiều lên trộm cướp, thủ tiêu tăng vật vụ án. Thủ pháp chuyên nghiệp, phản trinh sát năng lực mạnh. Sóng tử, linh cầu đội, hai tay đồ điện thủ tiêu tăng vật. Tất cả manh mối trong nháy mắt bắt đầu xuyên. Cái này sóng tử, căn bản không phải thực tình giúp Triệu Thuận Lợi, hắn khả năng chính là nhìn chuẩn Triệu Thuận Lợi công ty có phê đáng tiền hàng muốn vận chuyển, tỉ mỉ bày ra trận này biến mất án mình đã tham dự chia của, lại sớm cướp mất một bộ phận hàng cầm đi thủ tiêu tăng vật. Nhất cử lưỡng tiện. Mà cái kia kho lạnh, rất có thể chính là hắn trước kia thủ tiêu tăng vật hoặc là giấu tăng một cái điểm, cho nên hắn quen thuộc như vậy. Tôn lão sư, tra được. Sóng tử là rằng một cái thủ tiêu tang vật đội người. Lục Gia cố nén cảm giác hôn mê, đem tình báo chia sẻ ra. Chương 193, cục công an, thành phố hiệp đồng chương 193, cục công an, thành phố hiệp đồng tin tức từng tầng báo cáo, rất nhanh liền đến cục công an, thành phố hình sự trinh sát chi đội bên kia. Cục công an, thành phố bên kia nghe xong dính đến linh cầu đội, lập tức cao độ coi trọng. Nhóm người này bọn hắn nhìn chằm chằm rất lâu, một mực không có bắt được cái chuôi, không nghĩ tới lần này huyện cục trong vụ án lộ ra chân tướng. Rất nhanh, cục công an, thành phố hình sự trinh sát chi đội đồng chí liền trực tiếp xuống dẫn đội là cái họ Trần phó đội trưởng, nhìn ra dặn lưu loát. Đội trưởng Chu, Tôn ca, còn có vị này Tiểu Lục đồng chí đúng không? Tình huống chúng ta đều giải. Trần đội đi thẳng vào vấn đề, linh cậu đám người này, trực cực kỳ, chuyên môn thu tăng, thủ tiêu tăng vật, có đôi khi cũng trực tiếp tham dự bày ra trộm cướp. Các ngươi vụ án này, rất điển hình, bọn hắn đây là đem bàn tay đến trong huyện tới. Liên hợp tổ chuyên án lập tức thành lập, cục công an, thành phố chủ đạo, huyện cục phối hợp. Mục tiêu chính là đánh dụng cái này thủ tiêu tăng vật đội, bắt được sóng tử cùng linh cậu. Căn cứ hệ thống cung cấp manh mối, sóng tử phạm vi hoạt động tại thành đông đồ cũ thị trường một vùng. Bên kia ngư long hỗn tạp, loại bỏ không dễ dàng. Lục Giá mặc dù tinh lực tiêu hao nghiêm trọng, bị đội trưởng Chu cưỡng chế mệnh lệnh nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng vẫn là không chịu ngồi yên, hơi chậm qua điểm tỉnh liền chạy tới phòng họp tham dự phân tích án tình. Sóng tử đen ăn đen, trộm đi kia bộ phận điện gia dụng, khẳng định sẽ mau chóng xuất thủ. Lục Giá nhìn lấy địa đồ bên trên đồ cũ thị trường khu vực phân tích, bọn hắn có mình thủ tiêu tăng vật con đường, nhưng nhiều đồ như vậy, lập tức xuất thủ cũng chói mắt, ta hoài nghi bọn hắn khả năng có cái lâm thời trung chuyển nhà kho. Tôn Kiến Quân gật đầu, có đạo lý. Liên cung Triệu Thuận Lợi cái kia kho lạnh, bọn hắn khẳng định cũng có loại này ổ điểm. Hệ thống trước đó nâng lên tín hiệu liên quan tại đồ cũ thị trường xung quanh, Lục Giá cố gắng nhớ lại lấy hệ thống cung cấp có hạn tin tức, có thể hay không trọng điểm tra một chút một khu vực như vậy ngắn hạn thuê nhà kho, vứt bỏ nhà máy hoặc là vắng vẻ mặt tiền cửa hàng. Trần đội thưởng thức nhìn Lục Giá một chút, tiểu hỏa tử mạch suy nghĩ rất rõ ràng, à chúng ta đã an bài nhân thủ đối một khu vực như vậy tiến hành bí mật sở đấy. Trọng điểm là gần đây có xe chiếc dị thường xuất nhập, đặc biệt là vận chuyển cùng loại đồ điện gia dụng đóng gói dương địa phương. Kỹ thuật đội đồng sự cũng tại nếm thử đối cái kia không ký danh dãy số tiến hành càng tính xác định vị, nhưng đối phương rất giàu hoạt, nói chuyện điện thoại xong liền tắt máy, rất khó khóa chặt thời gian thực vị trí. Chờ đợi sờ sắp xếp kết quả thời điểm, Lục Giá lại đem cả vụ án chi tiết qua một lần. Hắn luôn cảm thấy, sóng tử lựa chọn đối Triệu Thuận Lợi ra tay, khả năng không phải ngẫu nhiên chọn. Triệu Thuận Lợi công ty khốn cảnh, hắn làm sao lại rõ ràng như vậy? Hắn lần nữa xem Triệu Thuận Lợi công ty khoản nước chảy cùng thông tin ghi chép. Trải qua trinh thám đồng sự vẫn đang tra, Lục Giá nhìn hoa cả mắt. Đương nhiên, hắn phát hiện ngay tại vụ án phát sinh trước nửa tháng, Triệu Thuận Lợi công ty tài khoản có một bút không lớn không nhỏ khoản tiền chi tiêu, thu khoản mới là một cái xa lạ vật liệu xây dựng công ty. Mà nhà này vật liệu xây dựng công ty, trải qua trinh thám đồng sự sơ bộ phản hồi, đăng ký địa chỉ rất mơ hồ, nhìn có chút bao già công ty cảm giác. Triệu Thuận Lợi giải thích nói kia là mua sắm đóng gói tài liệu tiền hàng. Nhưng Lục Giá chú ý tới, tại kia bút chi tiêu không lâu sau, Triệu Thuận Lợi một cái tư nhân số điện thoại di động cùng một cái mã số từng có mấy lần ngắn ngủi trò chuyện. Mà cái số này, mặc dù không phải sóng tử cái kia không ký danh nhưng trải qua hệ thống liên quan thẩm tra, phát hiện cái số này đăng ký tin tức thế mà cùng nhà kia vật liệu xây dựng công ty có chút liên quan. Chẳng lẽ sóng tử là trước thông qua loại này thương nghiệp vãng lai tiếp xúc cũng thăm dò Triệu Thuận Lợi nội tình, sau đó mới đưa ra hợp tác kế hoạch. Nhóm người này điều tra cùng dự mưu năng lực, sát thực rất mạnh. Đúng lúc này, đối đầu cũ thị trường xung quanh sở sắp xếp tiểu tổ chuyển về tin tức tốt. Bọn hắn phát hiện một cái khả nghi địa điểm. Ở vào đồ cũ thị trường đằng sau trong ngõ nhỏ một cái lâm thời cất vào kho tiểu viện. Chủ thuê nhà nói phòng ở nửa tháng trước bị một thanh âm có chút câm nam nhân thuê lại, thời hạn mướn rất ngắn, trả tiền mặt. Mấy ngày gần đây nhất ban đêm, thường xuyên có cỡ nhỏ xe hàng ra vào, chuyển bật đi vào, nhưng rất ít gặp người ra. Điều tra viên vụng trộm tới gần quan sát qua, trong viện chất đống lấy một chút tủ giấy, thoạt nhìn như là đồ điện gia dụng đóng gói, mà lại mơ hồ nhìn thấy trong nội viện một cái nam nhân vén tay áo lên lúc, trên cổ tay tựa hồ có màu đậm hình xăm. Mục tiêu khả năng liền tại bên trong. Chương 194, thu lưới bắt tức chương 194, thu lưới bắt tức Trần đội nắm đuốt bộ đàm đốt ngón tay trắng bệnh, ánh mắt đảo qua rừng ở ven đường ba chiếc màu trắng xe van, trên thân xe in ra chính phục vụ mơ hồ chữ, cửa sổ xe dán màu đậm mảng, vừa vặn che khuất bên trong đặc công đội viên căng cứng thân ảnh. Nhớ kỹ, động tác phải nhanh, đừng để người ở bên trong có cơ hội đụng thông tin thiết bị. Hắn hạ giọng căn dặn, đầu ngón tay chỉ hướng 300m bên ngoài cái kia vây quanh màu lam sắt lá cất vào kho tiểu viện, Lục Dã, Tôn Kiến Quân, hai người các ngươi thủ cửa sau, một khi có người chạy đến, trực tiếp khống chế, đừng liều mạng. Lục Dã nắm chặt cổ tay, đi theo Tôn Kiến Quân vây quanh tiểu viện sau bên cạnh. Nơi này chất đống mấy chói vứt bỏ cốt thép, vừa vặn có thể ngăn cản thân hình. Hắn thăm dò mắt nhìn, cửa sau treo đem dị xét khóa sắt, trong khe cửa mơ hồ bay ra nam tiếng người nói chuyện, xen lẫn thùng giấy ma sát xoạt âm thanh. Nghe không? Giống như là tại quân đồ, đoán chừng chuẩn bị chuyển di hàng. Tôn Kiến Quân tiến đến hắn bên hai, khí tức ép tới rất thấp. Lúc này, phía trước truyền đến hai tiếng thanh thúy sắt linh đang vang, là ngụy trang thành thu phế phẩm điều tra viên phát ra tín hiệu. Lục Dã xuyên thấu qua cốt thép khe hở nhìn sang, hai cái mặc tắm đến trắng bệnh vải xanh áo nam nhân đẩy xe xích lô, dừng ở tiểu viện cửa chính, bên trong một cái cầm trong tay đoàn cân, ngửa đầu hướng trong nội viện hô, thu phế phẩm lạc. Cũ đồ điện gia dụng, thùng giấy đều muốn. Trong viện cửa kẹt kẹt nhất thanh mở cái lỗ, một cái người cao gầy thò đầu ra, trên cổ tay màu lam bọ cạp hình xăm dưới ánh mặt trời lung lay, chính là giám sát bên trong đập tới bỏ đen. Không có phế phẩm. Đi mau. Hắn giọng thu câm, nói xong cũng phải nốt cửa, điều tra viên lại cố ý mải cọ lấy thu thập thùng xe bên trong bình, lao bản, thùng giấy cũng thu à, một cân lượng lồng, góp gió thành bao đâu. Ngay tại vỏ đen không kiên nhẫn nghĩ đưa tay đẩy người lúc, Trần đội thanh âm đột nhiên từ bộ đàm bên trong nổ vang, hành động. Cửa chính phương hướng chuyển đến ầm ầm một tiếng vang trầm, đặc công đội viên cầm xô cửa truy, một chút liền đem pha tạp cửa gỗ phá tan. Cảnh sát, không được núp đích. 4-5 thân ảnh trong nháy mắt xông đi vào, cường quang đèn tin cổ sáng đảo qua biệt tử, vừa bận chiếu vào ba cái ngồi xổm trên mặt đất chuyển thùng giấy trên thân nam nhân, trên mặt đất chất đống mười mấy con in nào đó nhãn hiệu tủ lạnh trí năng tivi thùng giấy, nhãn hiệu còn không có xé, chính là viện dưỡng lao mất đi cái đám kia hàng. Vỏ đen phản ứng nhanh nhất, ném trong tay thùng giấy, quay người liền đi cửa sau chạy, đế giày cọ qua đất xi măng phát ra chói tai két két âm thanh. Dừng lại. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân lập tức từ cốt thép đống sau lao ra, Tôn Kiến Quân chen chân vào quét về phía vỏ đen mắt cá chân, đối phương trọng tâm nghiêng một cái, Lục Giác thừa cơ nhào tới, đầu gối đứng bước phía sau lưng của hắn, còn tay két cạch nhất thanh khóa tại trên cổ tay hắn. Động. Lại cử động phế bỏ ngươi. Lục Giác đè ép cuống họng hô, có thể cảm giác được vỏ đen thân thể đang phát run, lại còn mạnh miệng, các ngươi bằng cái gì bắt ta? Ta không làm gì. Trong viện mặt khác hai nam nhân sớm sợ choáng váng. Mặc vượt rào cản sau lưng thấp nam nhân mập, chính là thanh âm khàn khàn sóng tử ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, mặt được không dùng giấy, ngay cả đứng cũng không vững, còn có cái giữ lại đầu đinh nam nhân, tay còn đặt ở thùng giấy bên trên, ánh mắt đăm đăm, miệng bên trong lẩm bẩm song song ngay cả ý niệm phản kháng đều không có. Các đội viên rất nhanh khống chế lại hiện trường, có người cho vỏ đèn cùng đầu đinh nam đeo lên quòng tay, có người ngồi xổm ở thùng giấy bên cạnh chụp ảnh lấy chứng. Lục Giác cầm lấy một con thùng giấy, đầu ngón tay phất qua phía trên hậu cần mã hóa, cùng viện dưỡng lao cung cấp mất đi hàng hóa danh sách bên trên mã hóa hoàn toàn nhất trí. Nhân tăng cũng lấy được, nhìn các ngươi còn thế nào giảo biện. Tôn Kiến Quân đá đá trên đất thùng giấy, trong thanh âm tràn đầy lực lượng. Sóng tử bị trước đưa đến cục công an thành phố phòng thẩm vấn, lóe lên lanh quang đèn trong phòng, hắn ngồi tại sát trên ghế, song tay thật chặt nắm chặt góc áo, ánh mắt trốn tránh. Thẩm vấn viên đem một chồng ảnh chụp đẩy lên trước mặt hắn, có hắn cùng vỏ đèn chuyển hàng giám sát gìn sót, có thùng giấy bên trên mã hóa so với, còn có Triệu Thuận Lợi trước đó bàn giao lúc nâng lên người trung gian ghi chép. Nói đi, linh cầu ở đâu, các ngươi là thế nào cùng Triệu Thuận Lợi cùng một tuyến? Sóng tử bả vai sụ xuống, hầu kết nhấp nhô mấy lần, thanh âm vang run, ta chính là linh cầu thủ hạ, phụ trách tìm đường đi. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hối hận, ta biết Triệu Thuận Lợi công ty nhanh đóng cửa thiếu đặt nung nợ, liền tìm cơ hội cùng hắn uống rượu, nói có thể giúp hắn làm bút đồng tiền lớn, chính là lừa gạt bảo đảm, đem xe hàng cùng hàng làm ném cầm tới lý bồi thường phân ta ba thành. Hắn dừng một chút, ngón tay móc lấy cái ghế bên dưới, lộ tuyến là ta chọn, Hắc Tùng lĩnh không có giám sát, Hồng Tinh nông trường cũng là ta tìm. Chỗ kia mấy đài đồ điện gia dụng là ta chủ ý của mình, một là nghĩ nhiều kiếm chút, hai là muốn cho cảnh sát tưởng rằng lái xe biệt thủ, đem lực chú ý dẫn tới Triệu Thuận Lợi trên thân, ta tốt thừa cơ đem còn lại vận chuyển hàng hóa đi bán đi. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy tìm đến nơi này. Căn cứ sóng tử lời nhắn nhủ địa chỉ, cục công an, thành phố trong đêm triệu tập cảnh lực, bao vây vùng ngoại thành một cái bứt bỏ máy móc nhà máy. 3 giờ sáng, các đội viên từ trong tầng hầm ngầm bắt được linh cầu cái giữ lại dâu quai nón trung niên nam nhân, trong tay còn nắm điện thoại di động, tựa hồ ngay tại liên hệ nhà dưới. Trong tầng hầm ngầm đống đến chăn đầy, ngoại trừ viện dưỡng lao mất đi đồ điện gia dụng, còn có mười mấy tốp chưa thủ tiêu tang vật điện tử sản phẩm, xe điện, giá trị gần trăm vạn, trên tường còn dán các nơi hậu cần bản đồ, ghi chú không giám sát đoạn đường an toàn thủ tiêu tang vật điểm. Đương linh cầu bị áp ra lúc, Lục Dã nhìn phía xa chân trời nổi lên ngân bạch sắc, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Biến mất xe hàng án không chỉ có bắt lấy biển thủ Triệu thuận lợi, còn tìm hiểu nguồn gốc diệt đi chiếm cứ nhiều năm thủ tiêu tang vật đội, những cái kia bị trộm đồ điện gia dụng, rất nhanh liền có thể đổi về viện dưỡng lão, các lão nhân lại có thể dùng tới mới tủ lạnh, mới tivi. Tôn Tiến Quân vô vô bờ vai của hắn, đưa qua một bình nước khoáng, "Được à, huyện chúng ta cục lần này không có phí công chạy, còn giúp cục công an thành phố phá cái đại án." Lục Dã vặn ra nắp bình, uống một ngụm, nhìn xem nắng sớm bên trong bận rộn các đồng nghiệp, khóe miệng nhịn không được dương lên, vậy đại khái chính là phá án ý nghĩa, từ một đoàn dây rối bên trong tìm ra trật tướng, đem người xấu đem ra công lý, đem mất đi đồ vật tìm trở về. Chương 195, cảnh báo huyết dài chương 195, cảnh báo huyết dài hình sự trinh sát đại đội trong phòng họp, cửa chấp không có kéo nghiêm, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở ở trên bàn bỏ ra mấy đạo dài nhỏ cuốn sáng. Trên bàn bày biện vừa in vụ án tổng kết báo cáo, bên cạnh đặt báo chi kia dính qua vết máu ghi âm bút, đã làm mấu chốt vật chứng đóng gói tiến trong suốt túi, nhãn hiệu bên trên chữ viết tinh tế rõ ràng. Bầu không khí không tính là nhẹ nhõm, mặc dù bản án phá, nhưng nhớ tới Lưu đại quân bị đánh đến máu me đầy mặt dáng vẻ, không ai có thể chân chính lòng mau xuống đây. Đội trưởng Chu đứng tại bạch bàn trước, trong tay nắm bút chì mắt bút, đầu ngón tay vô ý thức tại cán bút bên trên vuốt ve. Vụ án này vừa lúc bắt đầu, tất cả mọi người cảm thấy đau đầu, xe hàng hư không tiêu thất, hiện trường không có vết tích, ngay cả lái xe cũng không tìm tới. Nhưng cũng may không người thả vứt bỏ. Khoa kỹ thuật lao Trần dùng vệ tinh đồ chống quy tích, Lục Dã nhìn chằm chằm giám sát số liệu si 2 ngày 2 đêm, còn có Tôn Tiến Quân chạy một lượt Lưu đại quân quê quán 10 cái thôn. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lục Dã, trong đôi mắt mang theo rõ ràng khen ngợi, nhất là Lục Dã, cái kia vượt khu vực manh mối mạng lưới liên lạc hệ thống, trước đó không ai dám tùy tiện dùng, hắn không chỉ có mò thấy công năng, có tinh chuẩn định vị đến hồng tinh nông trường đường đất, không, có cái kia mô phỏng quy tích, chúng ta ít nhất phải đi nửa tháng đường quân co. Trong phòng họp vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng nghị luận, có người hướng Lục Dã gật đầu, Tôn Tiến Quân càng là trực tiếp đưa tay ôm qua bờ vai của hắn. Lực đạo không nhỏ, tiểu tử này chính là quá liều, hai ngày trước si cha giám sát lúc, ta nhìn ánh mắt hắn đỏ đến cùng tựa như thỏ, khuyên hắn ngủ một lát mà đều không nghe. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này đầu góc là chân linh quang kia vỏ đen hình xăm, hay là hắn từ mơ hồ giám sát bên trong cắt ra phóng đại mới nhận ra. Lục Dã bị nói đến có chút ngượng ngùng, lỗ tai có chút nóng lên, túi đầu sờ lên cái cằm, mấy ngày nay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, gốc râu cằm cũng không kịp phá, cuốn lại đầu ngón tay có chút ngứa. Hắn nhớ tới thức đêm nhìn giám sát lúc, hệ thống bắn ra hư hư thực thực hình xăm khu vực tiêu ký nhắc nhở, trong lòng khe khẽ thở dài. Hệ thống xác thực giúp đại ân, nhưng mỗi lần sau khi dùng qua, huyệt thái dương đều sẽ thỉnh thịch đau, loại kia tinh lực bị rút đi cảm giác mệt mỏi, so thức đêm ngồi chờ còn khó chịu hơn. Bất quá cũng đến chú ý thân thể. Đội trưởng Chu Thanh Âm kéo về sự chú ý của hắn, cảnh sát hình sự phá án dựa vào là lâu dài tính bền dẻo, không phải nhất thời bẩm mạnh. Tiếp xuống cho ngươi thả hai ngày nghỉ, hảo hảo nghỉ một chút. Lục Dã vừa định gật đầu, chỉ thấy đội trưởng Chu cùng Tôn Kiến Quân liếc nhau một cái, hai trên mặt người nhẹ nhõm sức lực trong nháy mắt nhạt xuống dưới, thay vào đó là một loại quen thuộc nghiêm trọng. Tôn Kiến Quân mở miệng trước, thanh âm so vừa rồi thấp chút, lúc đầu muốn cho ngươi nghỉ đủ lại nói, nhưng vụ án này có chút gấp. Đội trưởng Chu đem một phần thật dày hồ sơ đặt ở Lục Dã trước mặt, phong bì bên trên tịch Dương Hồng viện dưỡng lão mấy chữ phá lệ chói mắt, phía dưới dùng đỏ bút ghi chú liên tục ba lên lão nhân té lầu sự kiện. Đây là chiều hôm qua viện dưỡng lão báo lên trong vòng nửa năm ngã ba cái lão nhân, sơ bộ điều tra nói là ngoài ý muốn hoặc tự sát, nhưng ta luôn cảm thấy không thích hợp. Hắn lật ra hồ sơ tờ thứ nhất, phía trên dán ba tấm lão nhân ảnh chụp, niên kỷ đều tại 70 tuổi trở lên, trong đó một vị còn ngồi lên xe lăn. Cái thứ nhất lão nhân nói là dạng sáng phơi quần áo, từ lầu ba ban công té xuống. Cái thứ hai nói có bệnh trầm cảm, lưu lại di thư. Cái thứ ba bên trên chu cương xảy ra chuyện, nói là chuyển chậu hoa lúc không có đứng vững, nhưng ba cái lão nhân rơi xuống điểm, tất cả viện dưỡng lao phía tây cùng một cái ban công. Lục Dã ngón tay rơi vào hồ sơ bên trong hiện trường trên tấm ảnh, ban công lan can soát lấy gạo màu trắng sơn, nhìn có chút cổ xưa, cạnh ngoài mặt đất xi măng bên trên còn giữ nhàn nhạt vết máu. Hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn mấy giây, đột nhiên chú ý tới bên ngoài lan can bên cạnh tới gần lan can địa phương. Có một đạo cực mỏng bất quy tắc vết cắt, giống như là bị thứ gì cọ qua biên giới còn dính lấy một điểm cơ hồ nhìn không thấy màu đậm mạnh vụn, cùng chung quanh tự nhiên hư hại vết tích hoàn toàn không giống. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động trong túi màn hình nhẹ nhàng lóe lên một cái, không phải phổ thông tin tức nhắc nhở, mà là hệ thống giao diện đặc hữu yếu ớt lang quang, một hàng chữ nhỏ tại màn hình nơi hẻo lánh nhảy ra, hồ sơ trong tấm ảnh rơi xuống điểm bàn công bên ngoài lan can bên cạnh phát hiện nhỏ bé lau vết tích, cùng bình thường mài mòn không hợp, hư hư thực thực người vì thanh lý. Lục Dã lông mày trong nháy mắt cau chặt, đầu ngón tay tại trên tấm ảnh vết cắt chỗ nhẹ nhẹ gật. Liên tục ba lên ngoài ý muốn cùng một cái ban công, còn có thời khắc này ý thanh lý qua vết tích. Chỗ nào giống như là trùng hợp. Hắn nhớ tới trước đó xử lý xe hàng án lúc, ngay từ đầu cũng tưởng rằng biện thủ, thẳng đến tìm tới ghi âm bút mới phát hiện trận tướng, lần này ngoài ý muốn té lầu chỉ sợ phía sau cũng cất giấu không muốn người biết chuyện ẩn ở bên trong. Đội trưởng Chu, ta không cần nghỉ. Lục Dã khép lại hồ sơ, lúc ngẩng đầu ánh mắt đã khôi phục bình thường sắc bén, vụ án này, ta nghĩ hiện tại liền đi viện dưỡng lao nhìn xem. Đội trưởng Chu nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, giọng nói mang vẻ một tia vui mừng, được. Tôn Kiến Quân, ngươi cùng Lục Dã cùng đi, đi trước hiện trường điều tra, cùng viện dưỡng lao hộ công, lão nhân tâm sự, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Nhớ kỹ, đừng đánh cỏ động rắn. Tôn Kiến Quân vỗ vỗ Lục Dã phía sau lưng, đi, hai anh em ta đi một chuyến nữa. Bất quá lần này ngươi nhưng phải đáp ứng ta, ban đêm đừng có lại nhịn đến sau nửa đêm. Lục Dã cầm lấy hồ sơ, đi theo Tôn Kiến Quân hướng ngoài cửa đi. Ánh nắng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất lôi ra cái bóng thật dài. Trong tay hắn hồ sơ không tính nặng, nhưng nghĩ tới kia ba vị lão nhân ảnh chụp, trong lòng lại chịu nặng, nhìn như bình tĩnh viện dưỡng lao bên trong, đến cùng cất giấu như thế nào bí mật. Những cái kia ngoài ý muốn phía sau, là có người hay không đang tận lực thao túng. Mới nghi vấn đã trong lòng hắn xông ra, mà trận này liên quan tới Tịch Dương Hồng viện dưỡng lao điều tra, mới vừa vặn mở màn. Chương 196, dưới trời chiếu bóng ma. Chương 196, dưới trời chiếu bóng ma. Kết án báo cáo vừa viết xong, không đợi thở một ngụm, nhiệm vụ mới liền áp xuống tới. Lục Dã nhìn xem trên bàn kia phần liên quan tới viện dưỡng lao té lầu hồ sơ, trong lòng có chút trầm điện điện. Cùng trộm hàng lừa gạt tiền bản án không giống, cái này liên lụy đến nhân mạng, vẫn là yếu nhất thế lao nhân. Tịch Dương Hồng viện dưỡng lao. Tôn Kiến Quân góp sang xem một chút, xét nhất thanh, nơi này nửa năm nhảy đi xuống ba cái lao đầu lao thái thái. Quái thật đấy. Đội trưởng Chu gõ bàn một cái nói, sắc mặt khó coi, ra thuộc náo qua mấy lần, trong nội viện áp lực cũng lớn. Trước đó đều theo ngoại ý muốn cùng tự sát xử lý, nhưng trong lòng tổng không nỡ. Viện trưởng lão Lý cùng ta có chút giao tình, tự mình cầu ta nhìn nhìn lại. Hai người các ngươi đi một chuyến, dò xét một chút, có khác áp lực, coi như là duyệt lại một chút. Minh Bạch. Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân gật gật đầu. Lái xe đi viện dưỡng lao trên đường, bầu không khí có chút buồn bực. Tôn Kiến Quân lái xe, khó được không nói lời nào. Lục Dã nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đường phố, trong đầu còn hồi tưởng đến hồ sơ bên trong ba cái kia lão nhân cơ bản tin tức. Cái thứ nhất, Trương Quế Lan, nữ, 78 tuổi, cường độ thấp ăn dưới mẹ trứng, nửa năm trước ngày nào đó chạm vạng tối từ lầu 3 hoạt động bên ngoài ban công rơi xuống. Kết luận, ngoài ý muốn trượt chân. Cái thứ hai, Lưu Bảo Quốc, nam, 82 tuổi, bán thân bất toại, ngồi xe lăn, 4 tháng trước đêm khuya từ lầu 2 gian phòng của mình cửa sổ rớt xuống. Kết luận, hư hư thực thực tự sát, bởi vì trường kỳ ốm đau. Cái thứ ba, Triệu Mai Hoa, nữ, 75 tuổi, thân thể còn có thể, có chút nến ngãng, 1 tháng trước buổi chiều từ lầu 3 cuối hành lang cửa sổ té lầu. Kết luận, ngoài ý muốn trượt chân. Ba cái lao nhân, khác biệt tầng lầu, khác biệt thời gian, tình huống khác nhau, lại đều lấy loại này thảm liệt phương thức rời đi. Chỉ là nhìn xem văn tự miêu tả, cũng làm người ta cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Tịch Dương Hồng viện dưỡng lao tại ngoại ô kết hợp bộ, là cái lao viện tử mấy tòa tiểu lâu nhìn nhiều năm rồi, nhưng dọn dẹp coi như sạch sẽ. Trong viện có mấy cái lao nhân ngồi tại trên ghế dài phơi nắng, ánh mắt có chút trống rỗng, động tác chậm chạp. Một người mặc hộ công phục trung niên nữ nhân chính đẩy một cái ngồi xe lăn lao nhân chậm rãi tản bộ. Viện trưởng lão Lý là cái hơn 50 tuổi nam nhân, tóc có chút bạch, vẻ mặt buồn tiêu chờ ở cửa bọn hắn. Xem xét xe cảnh sát tới, tranh thủ thời gian chào đón. Tôn cảnh sát, Lục cảnh sát đúng không? Làm phiền các ngươi đi một chuyến, thực sự là. Ai? Lão Lý xoa xoa tay, than thở. Lý viện trưởng, đừng khách khí, chúng ta liền là đến tìm hiểu một chút tình huống. Tôn Kiến Quân cùng hắn nắm tay. Lão Lý đem bọn hắn mời đến văn phòng, rót trà, còn không có tọa hạ liền bắt đầu kể khổ. Hai vị cảnh sát, ta là thật không có biện pháp. Nửa năm này, liên tiếp xảy ra chuyện, gia thuộc bên kia mặc dù không có nói do nào, nhưng nói gần nói xa đều là oán trách chúng ta quản lý bất tiện. Chúng ta cái này viện dưỡng lão, vốn là không kiếm tiền, toàn bộ nhờ danh tiếng chống đỡ, lại tiếp tục như thế, thật phải đóng cửa. Ngài đừng nóng đội, từ từ nói. Lục Gia xuất ra vợ, cái này ba cái lão nhân tình huống, ngài lại kỹ càng cùng chúng ta nói một chút. Lão Lý thở dài, từ trong ngăn kéo xuất ra ba phần càng dày hồ sơ. Trương mãi mãi, người có chút hồ đồ rồi, lúc tốt lúc xấu, nhưng bình thường rất an tĩnh, không yêu náo. Ngày đó trước cơm tối, nói muốn đi hoạt động thất hít thở không khí, hộ công lúc ấy vừa lúc ở bận điều khác, liền không có một mực đi theo. Ai biết liền. Lưu đại gia, tính tình là có chút bướng bỉnh, bởi vì thân thể không động được, trong lòng bị khuất, có đôi khi là sẽ nói không muốn sống nói nhảm. Nhưng chẳng ai ngờ rằng hắn thật sẽ. Đêm hôm đó hộ công kiểm tra phòng còn rất tốt, sáng ngày thứ hai liền phát hiện hắn cửa sổ mở ra, người rơi xuống. Triệu bà, thân thể vẫn được, chính là lỗ thai lưng, nói chuyện đến to hơn một tí. Xế chiều hôm nay, nàng nói muốn về phòng của mình lấy chút cọc lông dệt áo len, kết quả trải qua hành lang cửa sổ bên kia. Cũng không biết làm sao làm, liền. Ai? Lao Lý nói đến vành mắt có chút đỏ, chúng ta đều tăng cường phòng hộ cửa sổ đều tăng thêm hạn bị khí, chỉ có thể mở một đường nhỏ thông gió. Ban công cũng tăng thêm cao hơn lan can. Nhưng có lòng phòng bị A. Các lao nhân lớn tuổi, đi đứng bất ổn, đầu óc có đôi khi cũng không rõ ràng. Nghe, tựa hồ mỗi một sự kiện đều có giải thích được nguyên nhân. Tuổi già hóa xã hội, viện dưỡng lao nhân thủ không đủ, già nhân tình huống phức tạp, ngoài ý muốn tựa hồ khó mà tránh khỏi. Nhưng Lục Dã trong lòng cây kia dây cũng vẫn là kéo căng. Liên tục ba lên, thật đều là trùng hợp sao? Chúng ta có thể đi xem một chút hiện trường sao? Còn có, lúc ấy phụ trách ba vị này lão nhân hộ công, chúng ta nghĩ tâm sự. Lục Dã đưa ra yêu cầu. Được, không có vấn đề. Lao Lý vội vàng đáp ứng, ta để Vương phó chủ nhiệm mang các ngươi đi. Chương 197, trầm mặc hiện trường. Chương 197, trầm mặc hiện trường. Vương phó chủ nhiệm là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, nhìn rất già dặn, nhưng hai đầu lông mày cũng mang theo mọi bệnh. Nàng dẫn Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân đi trước xảy ra chuyện mấy nơi nhìn. Hoạt động trong phòng lầu 3 đầu đông. Ban công là phong bế thức, bên ngoài có ước chừng 1m2 cao ỷ nột lan can. Vương phó chủ nhiệm chỉ vào lan can, Trương mãi mãi chính là từ chỗ này rơi xuống. Lúc ấy cảnh sát đến xem qua, nói lan can độ cao phù hợp tiêu chuẩn, không có hư hao. Đoán chừng là chính nàng thò người ra ngoài nhìn cái gì, không có đứng vững. Lục Dã đi đến ban công bên cạnh. Ban công bên ngoài dưới lầu là một mảnh cứng lại đất xi măng, đặt vào mấy cái bức bỏ chậu hoa. Có thể tưởng tượng té xuống hậu quả. Hắn cẩn thận xem xét lan can sáng bóng rất sạch sẽ, cơ hồ có thể soi sáng ra bóng người. Hắn dùng tay sờ lên lan can đỉnh chót cùng bên trong, không có phát hiện cái gì gờ giáp hoặc là bông lòng địa phương. Khởi động chi tiết bắt giữ, bị động hình thức, hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu vang lên, tầm mắt có chút tập trung. Lan can đỉnh chót cạnh ngoài, cách phải bưng hẹn 1.5 gạo chỗ, kiểm tra đến cực kỳ nhỏ ngang ma sát vết tích, cùng thường ngày lao phương hướng không hợp. Vết tích so sánh mới. Lan can dưới đáy cùng mặt đất chôn nối tiếp, phát hiện chút ít không phải hoàn cảnh tồn tại vi lượng bụi bặm, thành phần đợi phân tích. Lục Gia bất động thanh sắc, lấy điện thoại di động ra, đối hệ thống nhắc nhở vị trí lặng lẽ chụp mấy bước tả. Kia ma sát vết tích quá nhỏ mắt thường cơ hồ nhìn không ra. Tiếp lấy bọn hắn đi lầu 2 lưu bảo quốc gian phòng. Gian phòng tại lầu 1 cuối hành lang, cửa sổ sắt thực tăng thêm hạn vị khí, chỉ có thể đẩy ra không đến 20 cm khe hở. Lưu Đại Gia lúc ấy là ngay cả người mang xe lăn. Vương phó chủ nhiệm thanh âm thấp xuống, cửa sổ độ cao đến hắn phần eo, chúng ta cũng không biết hắn là thế nào. Một cái bán thân bất toại lão nhân, làm sao có thể vượt qua xe lăn hạn chế, từ như thế hẹp cửa sổ trong khe rơi ra đi. Bản thân cái này liền rất khó hiểu. Lục Gia kiểm tra cửa sổ. Hạn vị khí không có hư hao dấu hiệu. Trên bệ cửa sổ cũng rất sạch sẽ. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, dưới lầu là mặt cỏ, so đất xi măng hơi tốt một chút, nhưng té xuống đồng dạng chí mạng. Chi tiết bắt giữ, bệ cửa sổ cạnh ngoài bên dưới, phát hiện một viên mơ hồ không phải hoàn chỉnh cục bộ dấu vết, hư hư thực thực một loại nào đó công cụ dốc thì có. Trong bệ cửa sổ bên cạnh phía dưới mặt tường, có rất nhỏ vết cắt. Trong không khí lưu lại cực yếu ớt mùi vị khác thường, không phải gian phòng phổ biến mùi, cần tiến một bước xác nhận. Again, Lục Gia yên lặng ghi chép chụp ảnh. Cuối cùng là lầu 3 cuối hành lang cửa sổ. Nơi này cửa sổ cũng tăng thêm hạn bị khí. Phía dưới cửa sổ đặt vào một cái thấp tủ, nghe nói Triệu bà lúc ấy là nghĩ đạp lên đóng cửa sổ hộ còn là thế nào, không cẩn thận té xuống. Chi tiết bắt giữ, hạn bị khí ốc vít có gần đây bị vận động đậy nhỏ bé vết tích. Thấp nóc tủ bộ có giẫm đạp vết tích, nhưng cho bụi phân bố tồn tại mất tự nhiên khu. Cửa sổ cầm trên tay có không phải lão nhân thường dùng cường độ lưu lại nắm cầm vết tích. Ba cái hiện trường nhìn xem đến, mặt ngoài đều phù hợp ngoài ý muốn hoặc tự sát suy đoán. Nhưng hệ thống bắt được những này chỗ rất nhỏ, lại giống từng cây gai nhỏ, đâm vào Lục Dã trong lòng. Những này vết tích quá không nổi mắt, nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, căn bản sẽ không có người chú ý bọn chúng tựa hồ cũng là ám chỉ, những này ngoài ý muốn phía sau, khả năng có một con bàn tay vô hình. Lúc ấy phụ trách ba vị này lão nhân hộ công, chủ yếu là cái nào mấy vị? Lục Dã hỏi Vương phó chủ nhiệm. Vương phó chủ nhiệm nghĩ nghĩ, Trương mãi mãi chủ yếu là Lưu tỷ phụ trách, Lưu đại gia là Vương bên phụ trách, Triệu bà là Lý A Di phụ trách. Bất quá chúng ta hộ công là luân phiên cũng không phải cố định chỉ chiếu cố một cái. Có thể đem ba vị này hộ công mời đến, chúng ta đơn giản tâm sự sao? Đặc biệt là vị kia Vương Quyên. Lục Gia cố ý nâng lên phụ trách Lưu đại gia Vương Quyên, bởi vì Lưu đại gia tình huống nhất kỳ bậc. Vương phó chủ nhiệm mặt lộ vẻ khó xử, Lưu tỷ tháng trước từ chức về nhà. Lý A Di hôm nay nghỉ ngơi. Vương Quyên, hẳn là tại. Nàng tại bộ đàm bên trong kêu nhất thanh. Chỉ chốc lát sau, một cái 30 tuổi ra mặt, mặc hộ công phục, dáng người hơi mập nữ nhân đi tới, trên mặt không có biểu tình gì, nhìn xem có chút chất phác. Vương Quyên, hai vị này là cục công an đồng chí, muốn hỏi một chút Lưu đại gia thời điểm đó sự tình. Vương phó chủ nhiệm giới thiệu nói. Vương Quyên ngẩng đầu, ánh mắt cùng Lục Gia đối một chút, lại rất nhanh cúi đầu xuống, hai tay giảo lấy góc áo, "Nhà Lưu đại gia a." Hắn thật đáng thương. Chương 198, hộ công Vương Quyên chương 198, hộ công Vương Quyên tra hỏi ngay tại cuối hành lang khu nghỉ ngơi tiến hành. Tôn Kiến quân chủ hỏi, Lục Gia ở bên cạnh quan sát. "Vương Quyên đồng chí, chớ khẩn trương, chúng ta liền tùy tiện hỏi một chút." Tôn Kiến quân tận lực để ngữ khí hòa hoãn điểm, "Lưu đại gia xảy ra chuyện đêm hôm đó, là ngươi trực ban sao?" Vương Quyên cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, "Ân, là ta. Một lần cuối cùng gặp hắn là lúc nào? Hắn lúc ấy tình huống thế nào?" 9 giờ tối, kiểm tra phòng thời điểm, hắn ngủ, nhìn xem rất bình thường. Vương Quyên ngữ tốc rất chậm, giống tại cố gắng nhớ lại. Phòng của hắn cửa sổ, đêm hôm đó là đang đóng vẫn là mở? Đang đóng đi, ta nhớ được tài nhốt. Về sau có nghe hay không đến cái gì dị thường động tĩnh? Không có, ta một mực tại y tá đứng, không nghe thấy cái gì. Lưu đại gia bình thường cảm xúc thế nào? Thật nói qua không muốn sống loại hình sao? Vương Quyên do dự một chút, gật gật đầu. Nói qua, có đôi khi vô cùng đau đớn, hoặc là ăn cơm bị sặc, liền biết mắng người, nói còn sống chịu tội, không bằng chết đi coi như xong. Nhưng chúng ta đều biết, hắn nói đúng là nói nhảm. Hỏi một vòng, Vương Quyên trả lời nghe không có gì lỗ thủng, cùng hồ sơ bên trong ghi chép cùng biện phương thuyết pháp cơ bản nhất trí. Nhưng Lục Dã chú ý tới một chút chi tiết. Vương Quyên từ đầu tới đuôi không chút ngẩng đầu nhìn bọn hắn, ngón tay một mực khẩn trương móc lấy quần áo. Đương hỏi Lưu đại gia là có hay không muốn chết lúc, nàng dừng lại một chút, mới gật đầu. Khả năng này là khẩn trương, cũng có thể là dấu diếm. Tôn Kiến Quân cũng đã nhìn ra, đổi phương hướng, nghe nói Lưu đại gia con cái sau đến đem cho các ngươi viện phương thanh toán một bút ngoài định mức lâm trùng quan tâm cùng giải quyết tốt hậu quả xử lý phí. Vương Quyên thân thể mấy không thể tra cứng một chút, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Ân, là trong nội viện là có cái này phục vụ. Khoản này phí tổn, các ngươi hộ công có trích phần trăm sao? Tôn Kiến Quân hỏi được tương đối trực tiếp. Vương Quyên bỗng nhiên lắc đầu, thanh âm để cao chút, không có. Không có nói thành, chính là trong nội viện thu. Phản ứng của nàng có chút quá kích. Lục Gia đột nhiên xen vào một câu, ngữ khí rất bình thường, "Vương tỷ, ngươi đồng hồ trên tay thật đẹp mắt." Vương Quyên vô ý thức rụt lại tay, đem cổ tay giấu vào trong tay áo, chi ngô đạo. "A, hàng tiện nghi rẻ tiền." Mù mang. Lục Dã thấy rõ ràng, kia là một cái nào đó nhẹ xa xỉ nhãn hiệu đồng hồ, giá thị trường tối thiểu 4-5 ngàn. Một cái viện dưỡng lão phổ thông hộ công, bỏ được mua mắc như vậy biểu. Hoặc là người khác tặng. Cha hỏi tạm thời kết thúc. Vương Biên như chút được gánh nặng đi nhanh lên. Tôn Tiến Quân nhìn xem bóng lưng của nàng, nheo lại mắt, cô gái này có điểm gì là lạ. Lục Dã gật gật đầu, phản ứng quá kích, tình trạng kinh tế khả năng vượt qua thu nhập thủy bình. Mà lại, nàng phụ trách Lưu đại gia, nguyên nhân cái chết nhất kỳ vọng. Chỉ riêng cảm giác không thích hợp vô dụng, đến có chút thực sự đổ vật. Tôn Kiến Quân gãi gãi đầu, hiện trường những cái kia vết tích quá mơ hồ, nói rõ không được cái gì. Lục Dã cũng biết, chỉ dựa vào những cái kia nhỏ bé vết tích cùng hộ công một điểm phản ứng dị thường, căn bản là không có cách lật đổ trước đó kết luận. Bọn hắn lại đi tìm viện trưởng lão Lý, điều nhìn cái này ba khởi sự kiện phát sinh về sau, viện dưỡng lao khoản ghi chép, đặc biệt là liên quan tới kèm theo phí phục vụ bộ phận. Quả nhiên, mỗi một hộ gia thuộc đều tại lao nhân xảy ra chuyện về sau, thanh toán xong một bút từ mấy ngàn đến hơn vạn khác nhau đặc thù hộ lý khẩn cấp giải quyết tốt hậu quả hoặc tâm linh an ủi phí tổn. Danh mục khác biệt, nhưng đều ngoài định mức chi tiêu. Lao Lý giải thích nói đây là trong viện quy định, phát sinh loại này ngoài ý muốn, cần chán người bên ngoài lực vật lực xử lý, thu lấy nhất định phí tổn là hợp lý gia thuộc nhóm cũng đều có thể hiểu được. Nghe, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Bản án giống như lại đi vào ngõ cụt. Tất cả điểm đáng ngờ, tựa hồ cũng có thể dùng trùng hợp cùng giải thích hợp lý bao trùm rơi. Trên đường trở về, Tôn Kiến Quân lái xe, thở dài, xem ra khả năng thật sự là chúng ta suy nghĩ nhiều. Viện dưỡng lao loại sự tình này, ai, khó tránh khỏi. Lục Gia không nói chuyện, nhìn ngoài cửa sổ. Trời chiều đem bầu trời nhuộm thành màu vỏ quýt, rất đẹp, lại không hiểu mang theo điểm bị thương. Những lao nhân kia, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, mang theo như thế nào sợ hãi cùng đau đớn rơi xuống. Thật đều là ngoài ý muốn sao? Hắn không cam tâm. Trở lại trong cục, hắn đem mình nuốt vào phòng tài liệu, đem ba khởi sự kiện tất cả hồ sơ vật liệu, hiện trường ảnh chụp, ghi chép báo cáo, toàn bộ một lần nữa mở ra, từng lần một xem. Hắn cũng không tin, nếu quả thật có vấn đề, biết một chút chân ngựa đều không lộ. Chương 199, trong tấm ảnh dấu vết để lại chương 199, trong tấm ảnh dấu vết để lại phòng tài liệu đèn sáng đến sau nửa đêm. Lục Dã con mắt vừa chua lại chát, trong đầu chất đầy các loại tin tức. Ba phần hồ sơ, thật dày ảnh chụp, ghi chép ba cái giả người điểm cuối cuộc đời. Hắn lần nữa khởi động hệ thống chi tiết bắt giữ công năng, lần này không phải bị động phát động, mà là chủ động, cực hạn vận dụng, đem tinh thần cao độ tập trung ở những cái kia hiện trường trên tấm ảnh. Quét hình ảnh chụp, hiện trường phát hiện án A, Trương Quế Lan ké lầu ban công. Trọng điểm, lan can khu vực. Phóng đại phân tích. Hình ảnh tăng cường nhắc nhở, bên ngoài lan can bên cạnh phía dưới, cách mặt đất hẹn 10 cm chỗ, phát hiện một đạo cực mỏng hình cung ép ấn, hư hư thực thực một loại nào đó mềm chất dây thừng hoặc dây vải siết ép bố trí. Vết tích bị hậu kỳ thanh lý bao trùm, cận tồn yếu ớt ấn ký. Dây thừng vết dây hẳn. Lục Dã căng thẳng trong lòng. Nếu như là lão nhân mình trượt chân, tại sao có thể có loại này vết tích? Quét hình ảnh chụp, hiện trường phát hiện án B, Lưu Bảo Quốc gian phòng bệ cửa sổ. Trọng điểm, bệ cửa sổ cùng hạn bị khí. Phóng đại phân tích. Hình ảnh tăng cường nhắc nhở, hạn bị khí cái vặn vít miệng có rất nhỏ mài mòn, cùng thường dùng công cụ không hợp, mài mòn vết tích so sánh mới. Bệ cửa sổ cạnh ngoài phía dưới mặt tường vết cắt, chiều sâu đều, hư hư thực thực vật phẩm kim loại lặp đi lặp lại phá xoa. Bệ cửa sổ cho bụi phân bố biểu hiện, có vật thể từng bị cất đặt ở đây, sau lại rời đi, lưu lại hình vuông ấn ký. Hạn bị khí bị đập qua. Bệ cửa sổ buông tha đồ vật. Lưu đại ra một cái ngồi xe lăn người, làm sao có được bệ cửa sổ? Quét hình ảnh chụp, hiện trường phát hiện án C, Triệu Mai Hoa té lầu cửa sổ. Trọng điểm, thấp tủ cùng cửa sổ nắm tay. Phóng đại phân tích. Hình ảnh tăng cường nhắc nhở, thấp nóc tủ bộ cho bụi dấu chân tay trước gáp lực lớn hơn gót, không phù hợp lao nhân chậm chạp giẫm đạp đặc thủ, càng giống người trưởng thành nhảy vọt phát lực. Cửa sổ cầm trên tay có trùng điệp vân tay, thượng tầng vân tay đường vân sâu hơn, lực đạo khá lớn, cùng lao nhân vân tay đặc thủ không hợp. Người trẻ tuổi giẫm qua ngăn tủ. Có người dùng lực chốt mở qua cửa sổ. Lục Dã phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Những này bị sơ sót chi tiết, nếu như đơn độc nhìn, có lẽ đều có thể tìm tới giải thích. Nhưng nếu như đặt chung một chỗ, bọn chúng tựa hồ cũng tại chỉ hướng một cái làm cho người không rét mà run khả năng, có người trợ giúp những lao nhân này cái lầu. Ngay tại hắn cảm thấy chấn kinh lúc, hệ thống lần nữa phát ra nhắc nhở. Quét hình vật chứng ảnh chụp, người chết Lưu Bảo Quốc tay phải là tả, pháp ý quay chụp. Phóng đại phân tích. Móng tay khe hở vi lượng vật tàn lưu nhắc nhở, xét ra vi lượng màu làm tụ chỉ sợi, cùng tịch Dương Hồng viện dưỡng lao hộ công chế phục sợi tổng hợp thành phần nhất trí. Sợi lưu lại tại móng tay khe hở chỗ sâu, hư hư thực thực dễ rủ bên trong cào bố trí. Vâng. Giống như là một đạo thiểm điện tại Lục Dã nổ trong đầu mở. Lưu Bảo Quốc móng tay trong khe có hộ công chế phục sợi. Hắn tại té lầu trước đã từng kịch liệt dãy rủa, đồng thời cào qua mặc hộ công chế phục người. Đây cũng không phải là tự sát, thậm chí không phải ngoài ý muốn. Đây là một trận mưu sát. Cái kia phụ trách hắn hộ công Vương Quyên, nàng lúc ấy ngay tại hiện trường. Nàng nói dối. Lục Dã bỗng nhiên đứng lên, bởi vì động tác quá mau, trước mắt đen một chút, kém chút không có đứng vững. Hắn đỡ lấy cái bàn, trái tim đập bịch bịch, huyết dịch xông lên đỉnh đầu. Hắn cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho đội trưởng Chu. Thanh âm bởi vì kích động mà có chút khàn khàn, đội trưởng Chu, có phát hiện trọng đại. Lưu Bảo Quốc không phải tự sát, hắn móng tay bên trong có hộ công quần áo sợi. Hắn giết, làm mưu sát. Đầu bên kia điện thoại, đội trưởng Chu trầm mặt vài giây đồng hồ, sau đó thanh âm trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm túc, xác định sao? Chứng cứ vô cùng xác thực. Hệ thống, ta lặp đi lặp lại so với phân tích ảnh chụp, xác định chính là hộ công chế phục sợi. Lục Dã chắc chắn nói. Tốt. Ngươi lập tức đem tư liệu chỉnh lý tốt. Ta lập tức thông chi kỹ thuật đội cùng Lao Tôn. Xin khởi động lại điều tra. Đây không phải ngoài ý muốn, là hệ liệt án mưu sát. Đội trưởng Chu Thanh Âm mang theo đè nén lửa giận. Cúp điện thoại, Lục Dã nhìn xem trên bàn những lão nhân kia ảnh chụp, tâm tình vô cùng nặng nề, lại dẫn một kia bắt được chân tướng biên giới phân chấn. Dưới trời chiều viện dưỡng lão, nhìn như yên tĩnh tường hòa, lại ẩn giấu đi như thế ác độc hắc ám. Chương 200, khởi động lại điều tra. Chương 200, khởi động lại điều tra. Trời còn chưa sáng, cục công an huyện đội hình sự phòng họp liền đèn đuốc sáng trưng. Bầu không khí ngưng trọng đến có thể bận xuất thủy tới. Đội trưởng Chu, Tôn Kiên Quân, Lục Dã, còn có kỹ thuật đội, pháp ý thất người phụ trách đều tại. Trên bàn đặt vào Lục Dã trong đêm sửa sang lại tư liệu cùng phóng đại xử lý sau anh chủ. Đương Lục Dã đem những chi tiết kia từng cái vạch, đặc biệt là Lưu Bảo Quốc móng tay trong khe phát hiện màu lam tụ chỉ sợi cùng biện dưỡng lao hộ công chế phục thành phần so với nhất trí kết quả thả ở trước mặt mọi người lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, thật sự là mưu sát. Tôn Kiến Quân một quyền nện trên bàn, khí đến mặt đỏ dần, đúng không có thể động ra người hạ thủ. Xuất sinh không bằng. Pháp y lão Lưu đẩy kính mắt, sắc mặt cũng rất khó coi, lúc ấy kiểm tra thi thể, chủ yếu xác nhận rơi xuống tổn thương là chí tử nguyên nhân. Bên ngoài thân không có rõ ràng ước thúc tổn thương cùng bật lộn tổn thương. Móng tay trong khe vật tàn lưu quá nhỏ đo, thông thường kiểm tra xác thực dễ dàng xem nhẹ. Là chúng ta sơ sẩy. Đội trưởng Chu khoát khoát tay, bây giờ không phải là truy trách nhiệm thời điểm. Việc cấp bách là lập tức khởi động lại điều tra. Thành lập tổ chuyên án. Cái này ba vụ giết người, cũng án xử lý. Hắn nhìn về phía Lục Dã, ánh mắt phức tạp, đã có khen ngợi, cũng có nặng nề. Tiểu Lục, lần này ngươi lập công lớn. Nếu không phải ngươi thận trọng, kiên trì duyệt lại, những lao nhân này liền chết được không minh bạch. Lục Dã lắc đầu, là hệ thống. Phân tích đến mảnh. Hắn không dám giành công, dù sao chủ yếu dựa vào là hệ thống nhắc nhở. Bất kể như thế nào, manh mối là ngươi phát hiện. Đội trưởng Chu trầm giọng nói, vụ án này, ngươi đi theo Lao Tôn, dẫn đầu chủ sự. Nhất định phải đem cái này giấu ở viện dưỡng lao bên trong hấp thụ bắt tới. Rõ. Lục Gia cùng Tôn Kiến Quân đồng thời đáp. Áp lực trong nháy mắt kéo căng. Khởi động lại điều tra bước đầu tiên, chính là lập tức bí mật khống chế hộ công Vương Quyền. Nàng là Lưu Bảo Quốc tử vong trước cuối cùng tiếp xúc người, mà lại móng tay sợi trực tiếp chỉ hướng nàng. Đồng thời, đối mặt khác hai lên té lầu sự kiện một lần nữa tra rõ, tìm kiếm khả năng bị sơ sót bạo lực vết tích cùng vật chứng. Kỹ thuật đội lần nữa xuất động, mang theo tân tiến hơn thiết bị, trong đêm quay về Tịch Dương Hồng viện dưỡng lao, đối ba cái hiện trường tiến hành hai lần khám nghiệm, trọng điểm là tìm kiếm dây thương ép ấn, công cụ phá vết rạch dấu vết cùng bất luận cái gì khả năng sinh vật kiểm tài. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân thì trực tiếp dẫn đội đi Vương Quân nhà. Vương Quân nhà ở tại huyện thành một cái cũ kỹ trong khu cư xá. Gõ mở cửa lúc, nàng mặc đồ ngủ, còn buồn ngủ, nhìn tới cửa là cảnh sát, sắc mặt phạch một cái trở nên trắng bệch. Vương Quân, theo chúng ta đi một chuyến đi, có chút tình huống cần ngươi tiến một bước nói rõ. Tôn Kiến Quân lộ ra gọi đến chứng. Vương Quyên thân thể bắt đầu phát run, thanh âm run lên. Lại chuyện gì a? Ta hôm qua không phải đều nói à? Đến trong cục rồi nói sau. Lục Giã nhìn xem nàng, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Tại trong phòng thẩm vấn, Vương Quyên cảm xúc cơ hồ sụp đổ. Nhưng nàng vẫn cắn trước khi chết thuyết pháp, kiên trì Lưu Đại Gia là tự sát, nàng cái gì cũng không biết. Đương Lục Giã xuất ra tấm kia phóng đại sau, biểu hiện nàng móng tay trong khe có màu làm sợi ảnh chút lúc, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng nhiên hét dầm lên, không phải ta đẩy, là chính hắn rơi xuống. Ta kéo hắn, không có giữ chặt, kéo hắn. Lục Gia bắt lấy trong lời nói của nàng lỗ thủng, ngươi không phải mới vừa nói hắn đang ngủ sao? Ngươi làm sao kéo hắn? Ở đâu kéo hắn? Vương Quyên lập tức nghẹn lời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Đột phá khẩu mở ra. Vương Quyên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu giếm cái gì? Tôn Tiến Quân nghiêm nghị nói, Lưu Bảo Quốc móng tay trong khe có y phục của ngươi sợi. Ngươi tại hiện trường, ngươi cùng hắn có lôi kéo. Hắn căn bản không phải tự sát. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Quyên tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất, hoa nhất thanh khóc lên, tê liệt ngã xuống trên ghế. Ta nói, ta không phải cố ý, là ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Nàng đứt quãng bàn giao, đêm hôm đó, Lưu Đại Gia xác thực cảm xúc không tốt, hùng hùng hổ hổ. Nàng cho hắn ăn uống thuốc lúc, hai người phát sinh cãi vã. Lưu Đại Gia giãy giụa lấy dùng tay bắt nàng, đem nàng quần áo đều cào nát. Nàng trong cơn tức giận, đẩy hắn một thanh. Lưu Đại Gia liên tiếp xe lăn bọn tới cửa sổ, không nghĩ tới cái kia cửa sổ hạn vị khí giống như hỏng. Hắn cứ như vậy ngã xuống. Nàng do sợ, mau đem hạn vị khí bằng chặt, lại đem hiện trường thu thập một chút, chế tạo chính hắn chuyển đến bên cửa sổ rơi xuống giả tượng. Nghe, giống như là một trận bởi vì khoe miệng đưa đến ngộ sát, sau đó ngụy trang hiện trường. Nhưng Lục Dã lông mày lại nhăn càng chặt hơn. Nếu như chỉ là xô đẩy đưa đến ngoài ý muốn, tấm kia Quế Lan cùng Triệu Mai Hoa chết đâu? Cũng là ngoài ý muốn. Làm sao đều trùng hợp như vậy? Còn có, bệ cửa sổ vết chảy, ban công vết dây hẳn, lại giải thích thế nào? Vương Quyên bàn giao, tựa hồ nói rõ Lưu Bảo Quốc nguyên nhân cái chết, nhưng lại để mặt khác hai vụ giết người lộ ra càng quỷ dị hơn. Hắn cảm giác Vương Quyên khả năng vẫn cũng không nói đến toàn bộ chân tướng, hoặc là nói nàng chỉ là cái này đầm nước sâu mặt ngoài nổi lên một điểm gợn sóng. Chương 201, xô đẩy ngoài ý muốn. Chương 201, xô đẩy ngoài ý muốn. Vương Quyên khóc đến nước mắt nước mũi khét một mặt, co quắp trên ghế, toàn thân đều đang run. Ta thật không phải cố ý, ta chính là lúc ấy tức giận, hắn bắt ta, mắng rất khó nghe, ta một chút nhịn không được. Trong phòng thẩm vấn, Lục Giá cùng Tôn Kiến Quân liếc nhau, đều không có vội vã đánh gãy nàng. Để nàng nói, nói đến càng nhiều, lỗ thủng khả năng càng nhiều. Hắn làm sao bắt ngươi rồi? Mắng ngươi cái gì rồi? Lục Dạ ngữ khí bình tĩnh hỏi, trong tay bút nhẹ nhàng điểm ghi chép giấy. Liền cho hắn ăn uống thuốc, hắn ngại khổ, không chịu ăn, nôn ta một hơn. Vương Quyên thúc thiết, mắng ta tay chân đẩn, nói chúng ta hộ công đều là hầu hạ người thấp hèn hàng. Còn dùng tay bắt ta cánh tay, đều cầm ra vết máu. Nàng vô ý thức sờ lên mình cánh tay. Sau đó thì sao? Sau đó, ta cũng hỏa, liền đẩy hắn một chút. Thật liền một chút. Vương Quyên vội vàng cường điệu, hắn ngồi tại trên xe lăn, không có ngồi bước vàng, xe lăn về sau trượt. Liền đụng vào cửa sổ bên kia. Ai biết kia cửa sổ? Kia cửa sổ một chút liền mở ra. Hắn ngay cả người mang xe lăn liền rơi xuống. Cửa sổ lúc ấy là đang đóng vẫn là mở? Quan, đang đóng đi. Ta cũng không biết làm sao lại mở. Vương Quyên ánh mắt lấp lóe. Ngươi đẩy hắn về sau, đến hắn rơi xuống, ở giữa có bao lâu thời gian? Vô cùng. Rất nhanh. Liền chuyện một cái chớp mắt. Ngươi lúc đó cách hắn bao xa? Có hay không ý đồ giữ chặt hắn hoặc là xe lăn? Ta sợ choáng váng, không có kịp phản ứng. Vương Quyên thanh âm càng ngày càng thấp. Lục Giá ở trong lòng nhanh chóng trải qua hiện trường ảnh chụp. Bậy cửa sổ độ cao, hạ vị khí tình huống, xe lăn đụng tới quy tích. Nếu quả thật như Vương Quyên nói, là trong nháy mắt phát sinh ngoài ý muốn, kia bậy cửa sổ cạnh ngoài vết chảy, còn có lưu đại ra móng tay trong khe sâu như vậy sợi, tựa hồ có chút không khớp. Vương tỷ, Lục Giá đổi cái xưng hô, lộ ra không có mạnh như vậy cảm giác các bách, xảy ra chuyện về sau, ngươi làm cái gì? Ta chạy tới nhìn. Dưới lầu hắn đã bất động. Ta hù chết. Vương Quyên sắc mặt trắng bệnh, ta sợ a. Ta sợ nói không rõ ràng. Ta liền đem cửa sổ đóng kỹ, đem hạn vị khí lại vặn căng thẳng một chút, đem hắn làm loạn đồ vật thu thập một chút. Hạn vị khí ngươi động đậy. Lục Giá bắt lấy điểm này. Ta chính là kiểm tra một chút, nhìn có phải hay không hỏng. Vương Quyên ấp úng. Dùng cái gì động? Liền dùng tay mèo nhéo. Chỉ là dùng tay mèo nhéo. Lục Giá truy vấn, trên bệ cửa sổ có công cụ phá xoa vết tích, không phải ngươi làm. Vương Quyên bỗng nhiên lắc đầu, không có. Ta vô dụng công cụ. Khả năng chính là xe lăn đụng đi. Nàng đang nói láo. Bệ cửa sổ vết chảy rất mới, mà lại phương hướng quy luật, không giống va chạm tạo thành. Ngươi rời phòng trước, còn làm cái gì? Tôn Tiến Quân chen vào, thanh âm nghiêm khắc, Lưu Đại Gia cào nát ý phục của ngươi, kia bộ ý phục đâu? Vương Quyên thân thể kịch liệt run một cái, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Áo, quần áo, ta ném đi, ném thùng rác, ném cái nào thùng rác rồi? Lúc nào ném? Liền ngày thứ hai đi làm trên đường, ném công cộng thùng rác. Vương Quyên thanh âm nhỏ đến giống mưa đều, không có chứng cứ. Xem ra nàng là hạ quyết tâm phải ẩn giấu đến cùng. Thẩm vấn tạm thời có một kết thúc. Vương Quyên bởi vì dính líu khuyết điểm gây nên người tử vong bị hình sự câu lưu, nhưng khẩu cung của nàng rõ ràng tránh nặng thì nhẹ, rất nhiều chi tiết khó mà cân nhắc được. Người thấy thế nào? Đi ra phòng thẩm vấn, Tôn Kiến Quân đưa cho Lục Giá một bình nước. Lục Giá vặn ra cái nắp, uống một ngụm, cau mày, nàng thừa nhận xô đẩy cùng sau đó giả tạo hiện trường, nghe giống ngoài ý muốn. Nhưng mặt khác hai vụ giết người đâu? Trương Mãi Mãi cùng Triệu bà chết, giải thích thế nào? Cũng là nàng ngoài ý muốn đẩy xuống. Thật trùng hợp. Mà lại nàng che giấu sử dụng công cụ buông lỏng hạn vị khí sự thật, vậy cửa sổ vết tích khẳng định cùng với nàng có quan hệ. Ừm, mà lại nàng ném quần áo cử động này, rõ ràng là hủy diệt chứng cứ. Tôn Kiến Quân gật đầu, cô gái này khẳng định không có toàn nói thật. Coi như Lưu Đại Gia chết là ngoài ý muốn, mặt khác hai cái lao nhân chết, nàng cũng thoát không khỏi liên quan. Hoặc là sau lưng nàng còn có người. Cha kinh tế của nàng tình trạng cùng quan hệ xã hội. Lục Gia nhớ tới hệ thống trước đó nhắc nhở lão nhân sau khi chết có ngoài định mức mua sắm hộ lý hạng mục tình huống, trọng điểm tra một chút. Cái này ba cái lao nhân sau khi chết, Vương Quyên hoặc là cái khác hộ công, có hay không cầm tới cái gì không tiền nên lấy. Chương 202, tiền nợ đánh bạc quấn thân. Chương 202, tiền nợ đánh bạc quấn thân. Điều tra phương hướng minh xác. Một tổ người tiếp tục thâm nhập sâu thẩm vấn Vương Quyên, làm áp lực, tranh thủ đột phá. Một cái khác tổ người, từ Lục Giá cùng Tôn Kiến Quân dẫn đội, bắt đầu bí mật điều tra Vương Quyên bối cảnh cùng kinh tế tình huống. Điều tra kết quả rất mau ra tới, để cho người ta giật nảy cả mình. Vương Quyên, 35 tuổi, người địa phương, tại Tịch Dương Hồng viện dưỡng lão làm 5-6 năm, bình thường nhìn trung thực, công việc biểu hiện cũng vẫn được. Nhưng điều tra phát hiện, nàng gần nhất một năm say mê mạng lưới đánh bạc, thiếu đặt mung nợ. Các loại tiểu ngạch cho vay bình đài, thẻ tín dụng, hủy đi tường đông bộ tây tường, đòi nợ điện thoại đều đánh tới viện dưỡng lao đi qua mấy lần, bị nàng lấy đánh nhầm lấp liếm cho qua. Trợ phu nàng tại công trường làm công, thu nhập không cao, căn bản lấp không lên nàng chọc ra lỗ thủng. Gia lão nhân hải tử đều muốn dùng tiền, kinh tế áp lực phi thường lớn. Chắc không được mang đắt như vậy biểu, đoán chừng là thắng tiền thời để mua, hoặc là người khác tạo. Tôn Tiến Quân nhìn xem điều tra kết quả, chép miệng một cái, dân cờ bạc tâm lý, không có cách nào nói. Càng quan trọng hơn là, tìm đọc viện dưỡng lao tài vụ ghi chép phát hiện, tại Vương Quyên phụ trách trong lúc đó, xác thực có tốt mấy ông lão tự nguyện mua giá cả không ít tăng giá trị tài sản hộ lý bao hoặc là khôi phục vật lý trị liệu hạng mục, mà những lao nhân này phần lớn hành động bất tiện hoặc thậm chí không rõ. Trong đó, liền bao quát về sau xảy ra chuyện Trương Quế Lan cùng Lưu Bà Quốc. Trương Mãi Mãi tại xảy ra chuyện trước một tuần, vừa mới bị đề cử mua một cái trong vòng 3 tháng cao cấp dinh dưỡng giám sát phần món ăn giá trị hơn 8000 nguyên. Lưu Đại Gia thì tại xảy ra chuyện trước 3 ngày, thêm vào một cái ban đêm đặc cấp đổi hộ hạng mục, phí tổn cao hơn. Mà căn cứ viện dưỡng lao quy định, hộ công thành công để cử lão nhân mua sắm những này trả tiền hạng mục, có thể cầm tới không ít trích phần trăm. Mẹ nó, cầm trích phần trăm cầm tới lão nhân mệnh lên. Tôn Kiến Quân tức giận đến chửi mẹ. Lục Dã nhìn xem kia phần mua sắm ghi chép, trong lòng rét run. Nếu như Vương Quyên là vì cầm trích phần trăm, cố ý hướng dẫn thậm chí ép buộc lão nhân mua sắm đắt đỏ hạng mục, vậy cái này ba cái lão nhân chết, có thể hay không cũng cùng tiền có quan hệ. Bọn hắn lần nữa thẩm vấn Vương Quyên, lần này trực tiếp vung ra nàng đánh bạc ghi chép cùng nợ nần tình huống. Nhìn thấy những cái kia in ra chuyển khoản ghi chép cùng đòi nợ tin nhắn, Vương Quyên triệt để tê liệt, sắc mặt xám xịt. Vương Quyên, ngươi thiếu nhiều tiền như vậy, trông cậy vào tiền lương khẳng định còn không lên a. Lục Dã nhìn chằm chằm nàng, những lão nhân kia mua đắt đỏ hạng mục, trích phần trăm không ít ta. Vương Quyên cúi đầu, không nói lời nào. Trương Quế Lan dinh dưỡng phần món ăn, Lưu Bảo Quốc ban đêm bồi hộ, trích phần trăm đều tiến ngươi tôi à. Tôn Kiến Quân gõ cái bàn, bọn hắn thật cần những này sao? Vẫn là ngươi vì tiền, cố gắng nhét cho bọn hắn. Vương Quyên bả vai bắt đầu run run, vẫn là không nói lời nào. Số tiền này, đủ ngươi trả nợ sao? Lục Dã đột nhiên hỏi. Vương Quyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một chút tuyệt vọng, lại cấp tốc túi đầu xuống. Không đủ, đúng hay không? Lục Dã từng bước ép sát, cho nên còn có khác đến tiền đường đi, đúng hay không? Trong phòng thẩm vấn hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Quyên tâm lý phòng tuyến ngay tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đúng lúc này, một cái điều tra viên gõ cửa tiền đến, đưa cho Lục Dã một trang giấy, thấp giọng nói vài câu. Lục Dã nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng tụ. Là kỹ thuật đội đối Vương Quyên điện thoại khôi phục số liệu sơ bộ báo cáo. Bên trong phát hiện mấy đầu xóa bỏ tin nhắn, đến từ một cái không biết dãy số, nội dung rất ngắn gọn, chương xử lý rơi, thêm vào an bình phục vụ. Lưu xử lý, thêm vào săn sóc đặc biệt. Triệu xử lý, thêm vào tâm linh an ủi. Thời gian gửi, phân biệt ngay tại ba vị lao nhân xảy ra chuyện một ngày trước. Xử lý, thêm vào phục vụ. Cái này căn bản không phải ngoài ý muốn. Đây là có dự mưu chỉ lệnh. Lục Dã cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Vương Quyên phía sau, thật sự có người. Người này thông qua tin nhắn điều khiển chỉ huy, để Vương Quyên đối giả người hạ thủ, sau đó còn có thể lợi dụng lao nhân chết đi, lần nữa thu lấy kết sủ giải quyết tốt hậu quả phí tổn. Cái này giấu ở phía sau mà người, mới thật sự là ác ma. Chương 203, thêm vào phục vụ chương 203, thêm vào phục vụ. Lục Dã đem tờ giấy kia đặt ở Vương Quyên trước mặt trên mặt bàn, ngón tay chỉ một chút kia mấy đầu khôi phục ra tin nhắn. Giải thích một chút, xử lý là có ý gì? Thêm vào phục vụ lại là có ý gì? Vương Quyên nhìn thấy kia mấy cái tin nhắn ngắn, như bị địa giật, run lên bần bật, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, trên mặt huyết sắc cởi đến sạch sẽ. Nàng miệng mở rộng, trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm, lại một chữ cũng nói không nên lời. Sợ hãi, to lớn sợ hãi nắm lấy nàng. Nói, Tôn Kiến Quân gầm lên giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, ai cho ngươi phát tin nhắn? Cái gì gọi là xử lý? Ngươi có phải hay không dựa theo chỉ lệnh giết những lão nhân kia? Không có. Không có giết người. Vương Quyên giống như là mèo bị giẫm đuôi, âm thanh kêu lên, toàn thân run giống run rẩy. Không phải. Không phải như thế. Kia là loại nào? Lục Dã đe dọa nhìn nàng, ngữ khí băng lãnh, tin nhắn ở chỗ này, thời gian cũng đối được. Trương Quế Lan, Lưu Bảo Quốc, Triệu Mai Hoa. Ba cái lao nhân. Có phải là ngươi làm hay không? Ta chỉ là. Chỉ là. Vương Quyên nói năng lộn xộn, tinh thần cơ hồ sụp đổ, ta chỉ là. Để bọn hắn ngoài ý muốn một chút. Không muốn cho bọn hắn chết. Thật không có muốn. Ngoài ý muốn một chút. Lục Dã bắt lấy cái từ này, làm sao ngoài ý muốn một chút. Giống ngươi đối Lưu Bảo Quốc như thế đẩy một cái. Vẫn là đối Trương Quế Lan, Triệu Mai Hoa làm khác. Vương Quyên hai tay bụm mặt, khóc ròng ròng, lại không lại trả lời. Xem ra, tin nhắn tồn tại, triệt để đánh sụp nàng. Nhưng nàng tựa hồ vẫn đối người giật dây cực độ sợ hãi, không dám tùy tiện xác nhận. Thẩm vấn lần nữa tạm dừng. Nhưng phương hướng đã vô cùng rõ ràng. Đây không phải đơn giản nổ sát, mà là có dự mưu, có tổ chức lấy lửa gạt lão nhân phí phục vụ làm mục đích hệ liệt nổ sát. Cái kia phía sau màn gửi nhắn tin người, nhất định phải bắt tới. Trả cái số này. Đội trưởng Chu chỉ vào tin nhắn nơi phát ra không biết dãy số, sắc mặt tái xanh, liền xem như không ký danh cũng phải cấp ta móc ra. Kỹ thuật đội lập tức toàn lực truy tung cái số này. Nhưng đối phương phi thường cẩn thận, cái số này chỉ cùng Vương Quyên liên lạc qua giải rác mấy lần, mà lại mỗi lần sử dụng hết liền tắt máy, định vị phạm vi rất lớn, rất khó khóa chặt vị trí cụ thể. Một bên khác, Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân lần nữa đi vào Tịch Dương Hồng viện dưỡng lão, lần này thẳng đến phòng tài vụ cùng phòng làm việc của viện trưởng. Bọn hắn muốn triệt để điều tra rõ cái gọi là an bình phục vụ săn sóc đặc biệt tâm linh an ủi những này tại lão nhân sau khi chết thêm vào hạng mục đến cùng là cái gì, tiền đi nơi nào, cuối cùng được lợi người là ai. Viện trưởng lão Lý nhìn thấy những cái kia thêm vào hạng mục giấy tờ, mình cũng ngây ngẩn cả người. Những thứ này, những hạng mục này, hắn liếc nhìn, xuất mồ hôi chán, tựa như là có chuyện như vậy. Nhưng bình thường đều là gia thuộc chủ động đưa ra, chúng ta mới làm a. Làm sao sẽ? Những này tờ đơn là ai qua tay làm? Lục Dã hỏi. Tài vụ nhân viên tra xét một chút ghi chép, sắc mặt có chút kỳ quái. Là Vương phó chủ nhiệm phụ trách ký phê. Vương phó chủ nhiệm chính là lần trước dẫn bọn hắn xem xét hiện trường cái kia giả dặn nữ nhân, đem nàng mời đến. Tôn Kiến Quân trầm giọng nói. Vương phó chủ nhiệm rất mau tới, vẫn như cũ mặc vừa vặn, nhưng ánh mắt có chút lấp lóe. Nhìn thấy viện trưởng cùng cảnh sát đều tại, tài vụ trên bàn còn bày ra những cái kia giấy tờ, sắc mặt của nàng có chút thay đổi một chút. Vương phó chủ nhiệm, những này tại lao nhân sau khi chết mới làm trả tiền hạng mục, là ngươi phê chuẩn sao? Lục Dã trực tiếp hỏi. Vương phó chủ nhiệm cường tự chấn định, là có chút là gia thuộc yêu cầu vì cầu cái an tâm, có chút là Chúng ta viện phương đề nghị, dù sao ra loại sự tình này, chúng ta cũng cần ngoài định mức đầu nhập nhân lực vật lực giải quyết tốt hậu quả. Chứ Quế Lan An Bình phục vụ là cái gì? Thu phí 5.000. Lục Giã chỉ vào tờ đơn hỏi. Chính là cho lão nhân chỉnh lý di dung, bố trí cái đơn giản linh đường, cung cấp gia thuộc nghỉ ngơi gian phòng. Vương phó chủ nhiệm giải thích. Lưu Bảo Quốc săn sóc đặc biệt đâu? 8.000. Người cũng bị mất, săn sóc đặc biệt cái gì? Cái này. Đây là ban đêm đột phát tình huống khẩn cấp xử lý phí tổn. Triệu Mai Hoa tâm linh an ủi 1/2. An ủi ai? Vương phó chủ nhiệm bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, mồ hôi lạnh cũng xuống. Những hạng mục này tiền, cuối cùng làm sao chia? Tôn Tiến Quân tình lình hỏi một câu. Vương phó chủ nhiệm thân thể cứng đờ, cái gì làm sao chia? Chính là nhập chứng a. Nhập chứng về sau đâu? Có hay không ngoài định mức tiền thưởng hoặc là trích phần trăm, phát cho tương quan qua tay người? Thì như ngươi, hoặc là Vương Quyên. Lục Giã nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Vương phó chủ nhiệm ánh mắt triệt để luống cuống, nàng tránh đi Lục Giã ánh mắt, nhìn về phía viện trưởng lão Lý, viện trưởng. Cái này, lão Lý giờ phút này cũng minh bạch cái gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lão Vương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói rõ ràng. Chương 204, tài vụ chuyện ẩn ở bên trong chương 204, tài vụ chuyện ẩn ở bên trong Vương phó chủ nhiệm tiếng khóc càng lúc càng lớn, hai tay gắt gao nắm chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệ, nước mắt nước mũi khét mặt mũi tràn đầy, ta thật không có cách nào. Trong nội viện hàng năm muốn kiếm đủ 80 vạn, không phải phía trên liền muốn giúp vốn. Lý viện trưởng nói với ta lão nhân đi về sau, ra thuộc đầu góc hỗn loạn, vừa vặn đẩy điểm phục vụ ta mới dám làm. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt quyết tâm chỉ hướng lão Lý, là hắn để tài vụ khác thiết tiểu kim cố, nói hộ công khuyên nhiều khuyên, trích phần trăm liền cho cao điểm hiện tại xảy ra chuyện vừa muốn đem trách nhiệm giao cho ta. Người đánh rắm. Lão Lý bỗng nhiên vô bàn một cái, tráng men chén ở trên bàn nhảy một cái, nước trà tràn ra đến vẩy vào hồ sơ bên trên. Hắn chỉ vào Vương phó chủ nhiệm cái mũi, tức giận đến thanh âm phát run, ta chỉ nói qua gia tăng giường ngủ phí, hộ công phí, ai bảo ngươi làm cáo biệt nghi thức phần món ăn? Ai bảo ngươi để hộ công đi thúc lao nhân? Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người nhìn về phía Lục Dã, ngựa khí bội vàng, cảnh sát, ta có chứng cứ. Tháng trước ta còn phê bình qua nàng, nói những cái kia thu phí hạng mục không hợp quy, để nàng ngừng. Nàng không nghe a. Hai người trong phòng làm việc làm cho mặt đỏ tới mang hai, Vương phó chủ nhiệm vỗ đùi khóc mắng, lao Lý tức bực dậm chân, nước bọt tung tóe đầy đất. Lục Dã tựa ở trên khung cửa, ánh mắt lạnh đến giống băng, thế này sao lại là tầng quản lý tranh chấp, rõ ràng là lợi ích dây xích đoạn mất về sau lẫn nhau cắn xé. Tôn Tiến Quân ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, xem ra cái này hai là ngầm cho phép dựa vào lão nhân tử vong kiếm lời, nhưng này cái gửi nhắn tin để xử lý khẳng định không phải bọn hắn không có kia lá gan trực tiếp hạ giết người chỉ lệnh. Đang nói, kỹ thuật đội Tiểu Trương cầm tấm phẳng chạy vào, trên màn hình là tín hiệu truy tung đồ, Luca, cái kia không ký danh dãy số một lần cuối cùng khởi động máy, tín hiệu nguyên định bị tại viện dưỡng lao hộ công túc xá lâu. Ngay tại Vương Quyên thu được xử lý Trương lão thái chỉ lệnh đêm hôm đó. Lục Gia trong mắt hơi híp, chỉ lệnh người ngay tại viện dưỡng lao nội bộ. Xế chiều hôm đó, Tịch Dương Hồng viện dưỡng lão nhân viên tương quan bị từng nhóm mời đến huyện cục phòng họp. Giai mảnh bên cạnh bàn ngồi chăn đầy, viện trưởng lão Lý hai tay giao ác đặt lên bàn, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve. Vương phó chủ nhiệm cúi đầu, thỉnh thoảng dùng khăn giấy lau nước mắt. 10 cái hộ công chen ở phía sau sắp xếp, Vương Quyên bị hai cái cảnh sát nhân dân kẹp ở giữa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Toàn bộ phòng họp tĩnh đến đáng sợ, chỉ có điều hòa ra đầu gió ngẫu nhiên phát ra hô hô tiếng vang. Lục Gia không nói chuyện, chỉ là hướng kỹ thuật đội đồng sự đưa cái ánh mắt. Hai cái mặc y phục hàng ngày kỹ thuật viên cầm tín hiệu tham chắc khí, chậm ung dung vòng quanh cái bàn đi. Tham chắc khí là đặc chế, có thể cảm ứng được không ký danh thẻ điện thoại yếu ớt tín hiệu. Trước đó tại phòng thí nghiệm thử qua, chỉ cần khoảng cách tại nửa mét bên trong, liền có thể phát ra phong minh thanh. Tham chắc khí từ lao Lý bên người đi qua, không có động tĩnh. Từ Vương phó chủ nhiệm bên người đi qua, y nguyên yên tĩnh. Hàng sau hộ công nhóm nhau nhau ngừng thở, có người vô ý thức hướng trong ghế rụt rụt. Đương tham chắc khí tới gần nơi hẻo lánh một cái mặc màu xám quần áo lao động tuổi trẻ nam hộ công lúc, đích đích, phong minh thanh đột nhiên tại an tĩnh trong phòng họp nổ tung. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung quá khứ, cái kia nam hộ công hơn 20 tuổi. Gọi chân phòng, bình thường ở trong viện phụ trách chiếu cố hành động bất tiện lão nhân, không nói nhiều, luôn luôn túi đầu. Giờ phút này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng đến căng tròn, bờ môi run rẩy, hai tay vô ý thức hướng trong túi nhét. Đừng lúc đích. Hai cái cảnh sát nhân dân lập tức xông đi lên, một trái một phải đè lại bờ vai của hắn. Trần Phong giãy giụa lấy muốn đứng dậy, chân lại mềm đến giống mì sợi, các ngươi làm gì? Thả ta ra. Ta không có làm cái gì. Tôn Kiến Quân đi qua, từ hắn bên trái trong túi móc ra một bộ kiểu cũ sửa chữa điện thoại, thân máy bay rơi sơn, màn hình rách ra đường may, nhìn dùng nhiều năm. Kỹ thuật viên tiếp quá điện thoại di động, mở ra sau đóng, bên trong cắm chính là tấm kia bọn hắn truy lùng thật lâu không ký danh thẻ điện thoại. Điện thoại di động này là ngươi, thẻ cũng là ngươi. Lục Giã cầm điện thoại di động lên ấn sáng màn hình, bên trong tin nhắn liệt biểu có thể thấy rõ ràng, Trương lão thái bên kia nắm chặt Lý đại gia gia thuộc khó xử, tìm cơ hội Vương Quyên ngươi động tác nhanh lên, đừng lòi đuôi mỗi một đầu chỉ lệnh đều cùng trước đó Vương Quyên khai thời gian tuyến hoàn toàn ăn khớp. Trần Phong bả vai trong nháy mắt sụ xuống, đầu rủ xuống đến trầm thấp thanh âm nhỏ như mũi vằn, là ta, nhưng không phải ta muốn làm như vậy. Đó là ai để ngươi làm? Lục Giã truy vấn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Trần Phong nước mắt đột nhiên rớt xuống, nện ở trên quần, là người ở phía trên. Bọn hắn nói, chỉ cần ta giận sôi lệnh, mỗi lần cho ta 5.000 khối. Mẹ ta bệnh muốn làm giải phẫu, ta không có cách nào. Trong phòng họp một mảnh xôn xao. Lao Lý cùng Vương phó chủ nhiệm đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới, cái kia giấu ở sau lưng ra lệnh lại là bình thường nhìn trung thực Trần Phong. Mà Trần Phong miệng bên trong người ở phía trên lại đem vụ án manh mối hướng càng sâu địa phương kéo, cái này viện dưỡng lao lợi ích tấm màn đen, xa so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Chương 205, Trầm Mặc Đồng Lõa chương 205, Trầm Mặc Đồng Lõa phòng thẩm vấn lanh quang đèn đem mặt tường chiếu lên trắng bệnh, Tiểu Lý nuốt ở sát trên ghế, màu lam đồ lao động ống tay áo mài ra một vạch nhỏ như sợi lông, ngón tay vô ý thức móc lấy ghế dựa mặt khe hở, kia là song che kín vết chai tay, đốt ngón tay chỗ còn có không có khép lại mảnh vết thương nhỏ, giống như là cho lão nhân xoay người lúc bị móng tay hoạch. Đối mặt cảnh sát nhân dân đặt câu hỏi, hắn từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, trên trán toái phát che mắt, chỉ có hầu kết ngẫu nhiên lăn động một cái, như bị thứ gì ngăn ở trong cổ họng. Trong điện thoại di động thẻ, có phải hay không là ngươi cắm đi vào? Tôn Kiến Quân đem vật chứng túi đẩy lên trước mặt hắn, bên trong tiểu cũ màn hình điện thoại di động còn giữ tin nhắn giao diện tàn ảnh. Tiểu Lý ánh mắt đảo qua cái túi, lập tức lại thấp đi, ngón tay bỗng nhiên cuộn mình móng tay bóp tiến lòng bàn tay, lưu lại mấy đạo bạch ấn. Vương Quyên nói, mỗi lần làm việc trước đều là ngươi gửi nhắn tin thông chi nàng. Vì cái gì tuyển những lao nhân kia? Một tên khác cảnh sát nhân dân truy vấn. Tiểu Lý vẫn là không nói lời nào, chỉ là bả vai có chút phát run, giống như là tại nhẫn cái gì đau. Lục Gia đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn chằm chằm gò má của hắn, người trẻ tuổi kia đấy mắt máu đỏ tia so với hôm qua càng nặng, dưới mắt xanh đen cơ hồ muốn rủ xuống tới xương gò má, nhìn không chỉ là sợ hãi, càng giống là nhịn mấy cái suốt đêm mọi mệt. Kỹ thuật đội báo cáo rất nhanh đưa vào, Tiểu Lý mẫu thân nằm viện ghi chép biểu hiện, 3 tháng trước cha ra nhiễm trùng tiểu đường, mỗi tuần muốn làm 3 lần thâm cách, chỉ riêng tiền thế chấp liền giao 5 vạn, hắn thẻ lương mỗi tháng số 5 đúng giờ chuyển khoản, còn lại tiền cương đủ ăn cơm, nhưng mẫu thân hắn tài khoản bên trong, mỗi tháng số 10 đều sẽ nhiều một bút 2000 đến 5000 khác nhau gửi tiền, nơi phát ra tất cả đều là hải ngoại nặc danh tài khoản. Càng mấu chốt chính là, mỗi lần gửi tiền tới sổ sau nửa giờ, Tiểu Lý tiểu cũ điện thoại đều sẽ thu được một đầu mã hóa tin tức, kỹ thuật đội giải mã sau chỉ có một câu, tiền đã đến ấn trước đó nói làm, đừng lắm miệng. Không phải là vì thêm vào phí phục vụ. Lục Giác cầm báo cáo, trong lòng lẩm bẩm, chút tiền ấy không đủ trình độ hải ngoại nặc danh thao tác chi phí, phía sau màn người nếu là muốn kiếm tiền, có là so đây càng bất việc con đường, làm gì hao tổn tâm cơ nhìn chằm chằm viện dưỡng lao lao nhân. Hắn để đồng sự đều ra ngoài, đóng cửa lại lúc cố ý thả nhẹ động tác. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại hô hấp của hai người âm thanh, Lục Giác rót chén nước ấm, đặt ở Tiểu Lý trước mặt trên bàn, đây chén đụng phải mặt bàn lúc phát ra nhẹ vang lên. Ta điều tra, mẹ ngươi tại thị bệnh viện thận nội khoa nằm viện, giường hào 302. Lục Giác kéo qua một cái ghế, ngồi tại Tiểu Lý đối diện, thanh âm thả rất đù, hôm qua y tá nói, nàng đầu tuần thẩm cách lúc huyết áp thấp, kém chút xảy ra chuyện, ngươi xin phép nghỉ đi trong một đêm, đúng không? Tiểu Lý ngón tay bỗng nhiên dừng lại, lúc ngẩng đầu trong mắt phủ tầng hơi nước, trước đó trống rông ánh mắt rốt cục có một chút sáng ngời, kia là nâng lên mẫu thân lúc bản năng phản ứng. Nhưng cái này sáng ngời chỉ kéo dài một giây, lại bị sợ hãi đè xuống, hắn nắm chặt cái chén, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Các ngươi đừng đi cha nàng, chuyện không liên quan đến nàng, chúng ta không có tìm nàng. Lục Giã đưa qua một tờ giấy, nhưng chúng ta biết, có người dùng bệnh của nàng uy hiếp ngươi. Người kia làm sao liên hệ ngươi? Lần thứ nhất tìm ngươi lúc, nói cái gì? Tiểu Lý nhìn chằm chằm nước trong ly mặt, gợn sóng lung lay, giống hắn bất ổn hô hấp. Qua thật lâu, hắn mới câm lấy cuống họng mở miệng, thanh âm nhẹ giống mưa kêu, 3 tháng trước, mẹ ta vừa chẩn đoán chính xác, ta tại bệnh viện hành lang khóc, có người đập bả vai ta, nói có thể giúp ta góp tiền thuốc men, chỉ cần theo hắn nói làm. Nước mắt của hắn nhỏ vào trong chén, tóe lên nhỏ bé bọt nước, hắn biết ta tại viện dưỡng lao đi làm, biết mẹ ta tất cả tin tức. Lần thứ nhất chuyển khoản về sau, hắn phát trương mẹ ta phòng bệnh anh chủ, nói nếu là không nghe lời, lần sau cũng không phải là chụp hình. Lục Giã lòng trầm xuống, phía sau màn hấp thụ không phải lâm thời khởi ý, mà là sớm đã nhìn chằm chằm Tiểu Lý, tinh chuẩn bắt lấy hắn thiếu tiền cứu mẹ uy hiếp. Hắn để ngươi giận sôi khiến cho Vương Quyền, tuyển nào lão nhân, có phải hay không có yêu cầu? Hắn sẽ sớm nói cho tên của ta. Nói những lão nhân gia này bên trong không ai thường đến, dễ xử lý. Tiểu Lý bả vai đổ xuống tới, giống như là tháo gánh nặng ngàn cân, lại giống là triệt để không có khí lực, ta chưa thấy qua hắn. Mỗi lần đều là hắn gửi tin tức tới. Mã số là hải ngoại đánh không thông, tiền cũng đều là nặc danh chuyện. Ta không dám không làm, ta sợ hắn đối mẹ ta ra tay. Lục Giã nhìn trước mắt cái này chừng 20 người trẻ tuổi, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn không phải ác nhân, chỉ là bị sinh hoạt bức đến tuyệt cảnh, lại bị hát thủ nắm lấy mềm nhất sừng người đáng thương. Khả nghi hỏi cũng nặng hơn, phía sau màn hát thủ vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển những này ra không ai thường đến lao nhân. Vẹn vẹn để cho tiện xử lý vẫn là những lao nhân này có cái khác điểm giống nhau. Điểm này thêm vào phí phục vụ hiển nhiên không phải mục đích, đối phương phí như thế lớn kỉnh, thậm chí vận dụng hải ngoại nặc danh con đường, uy hiếp gia thuộc, khẳng định cất giấu càng sâu mưu đồ. Hắn đứng dậy lúc, Tiểu Lý đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm mang theo cầu khẩn, cảnh sát, có thể hay không? Đừng nói cho mẹ ta những thứ này. Nàng nếu là biết ta làm loại sự tình này, sẽ tức chết. Lục Giã nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng mang lên cửa phòng thẩm vấn. Trong hành lang ánh đèn so phòng thẩm vấn sáng chút, lại chiếu không tiến trong lòng của hắn nghi hoặc, bọn hắn bắt được Vương Quyên, Tiểu Lý, cha rõ viện dưỡng lao tài vụ lỗ thủng, nhưng cái kia trốn ở mạng lưới phía sau thủ phạm, còn giống một đoàn nồng vụ, thấy không rõ hình dáng. Đối phương đối viện dưỡng lao tình huống rõ như lòng bàn tay, đối lao nhân bối cảnh mò được rõ ràng, thủ đoạn tàn nhẫn lại kín đáo, đây cũng không phải là đơn giản nhu tài. Lục Giã lấy điện thoại di động ra, lật ra mấy vị kia ghé lầu lao nhân tư liệu, tuổi bọn họ khác biệt, tình trạng cơ thể khác biệt, duy nhất điểm giống nhau là gia thuộc tham biếu ít. Chẳng lẽ phía sau màn hát thủ tại sàng chọn một loại nào đó mục tiêu? Hoặc là đây chỉ là càng đại âm mưu một bộ phận. Hắn nắm chặt điện thoại, cảm giác đầu ngón tay có chút mát mẻ, bọn hắn chạm đến xác thực chỉ là một góc của băng sơn, mà dưới nước bộ phận, khả năng so trong tưởng tượng càng đáng sợ. Chương 206, đột phá khẩu chương 206, đột phá khẩu tiểu lý trầm mặc, giống lấp kín tường thật dày, ngăn tại điều tra trước mặt. Phía sau màn hắc thủ dùng mẫu thân hắn tính mệnh uy hiếp, để hắn không dám mở miệng. Đường dây này, tạm thời giống như đi không thông. Trong phòng họp khói mù lờ lờ, đội trưởng Chu, Tôn Kiến Quân, Lục Dã, còn có mấy cái giả cảnh sát hình sự, đều cao mày. Bản án tra đến một bước này, bắt hai cái tiểu tốt tử, phía sau đại gia hỏa lại ngay cả cái bóng đều không có sờ đến, rất bị khuất. Và nó, trượt giống cá trạch. Tôn Kiến Quân hung hăng bóp tắt tàn thuốc, hải ngoại dây số, viễn trình thu tiền, còn làm thân người uy hiếp. Cái này mẹ nó là phổ thông phần tử phạm tội có thể làm ra. Lục Dã không nói chuyện, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn. Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đối phương làm ra tình cảnh lớn như vậy, liền vì kiếm viện dưỡng lao điểm này kèm theo phí phục vụ. Cái này đầu nhập sản xuất so cũng quá thấp điểm. Tựa như dùng pháo cao xạ đánh con muỗi, không hợp với lẽ thường. Khẳng định còn có càng sâu nguyên nhân, bọn hắn không có sở đến. Đầu nhi, ta cảm thấy, chúng ta khả năng bị lừa dối. Lục Giã đột nhiên mở miệng, đối phương cố ý làm ra loại này quốc tế phong phạm, lại là mã hóa tin tức lại là hải ngoại gửi tiền, sẽ không phải là nghĩ để chúng ta cảm thấy hắn địa vị rất lớn, không tốt cha, đem lực chú ý đều hấp dẫn đến phía trên này, ngược lại không để ý đến đơn giản hơn, càng trực tiếp đổ vận. Đội trưởng Chu Dương mắt nhìn hắn, có ý tứ gì? Nói cụ thể một chút. Động cơ. Lục Giã mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, nếu như không chỉ là vì tiền, cái kia còn sẽ vì cái gì? Cái này ba cái lao nhân, có cái gì điểm giống nhau? Ngoại trừ đều đã chết, đều cho viện dưỡng lao mang đến ngoài định mức thu nhập bên ngoài. Mọi người sững sờ. Trước đó điều tra, đều vây quanh Vương Quyên cùng Tiểu Lý, vây quanh tài vụ vấn đề, thật đúng là không có cẩn thận ngang so sánh qua ba cái người bị hại bản thân. Đem ba cái lao nhân kỹ càng hồ sơ, lại điều ra đến. Từ đầu tới đuôi, từng chữ nhìn. Đội trưởng Chu hạ lệnh. Hồ sơ lần nữa bị mở ra. Trương Quế Lan, 78 tuổi, án phế mẹ trứng. Lưu Bảo Quốc, 82 tuổi, bán thân bất toại. Triệu Mai Hoa, 75 tuổi, nên ngãng. Tuổi tác đều thiên đại, đều có khác biệt trình độ thân thể hoặc trí lực vấn đề, đều là yếu ớt quần thể. Còn có đây này, Lục Giã ánh mắt đảo qua những cái kia văn tự, gia đình tình huống, quan hệ xã hội, có hay không con cái là làm cái gì? Điều tra viên lập tức đi thăm dò, kết quả rất mau ra tới. Trương Quế Lan có con trai, bên ngoài tỉnh làm ăn, rất ít trở về, điều kiện kinh tế không tệ, lao nhân phí tổn đều là nhi tử định kỳ đánh khoản. Lưu Bảo Quốc có cái nữ nhi, đến Lân Cận Thị, điều kiện gia đình, ngẫu nhiên đến xem. Triệu Mai Hoa không có con cái, là cái mẹ đóa con tôi lão nhân, dựa vào tiền hưu cùng chút ít tích xúc sinh hoạt. Nhìn, không có gì đặc biệt điểm giống nhau. Bọn hắn nhập viện lúc, hoặc là khi còn sống, có hay không ký qua cái gì đặc thù văn kiện? Thì như di chúc, hoặc là khi quan hiến cho loại hình đồ vật. Lục Giã trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thốt ra, có chút nhằm vào lão nhân phạm tội, sẽ nhìn chằm chằm những thứ này. Điều tra lần nữa xâm nhập, lần này rốt cục phát hiện kỳ quặc. Tại viện dưỡng lao tủ đựng hồ sơ chỗ sâu, tìm được một phần bị sơ sót tịch Dương Hồng viện dưỡng lao cùng Từ Ái chữa bệnh hội ngân sách hợp tác bản ghi nhớ. Nội dung đại khái là viện dưỡng lao vì hội ngân sách đề cử điều kiện phù hợp lao nhân, tiến hành lâm trùng quan tâm nghiên cứu cùng di thể hiến cho dùng cho chữa bệnh nghiên cứu khoa học hội ngân sách thì hướng viện dưỡng lao thanh toán một bút ái tâm quyên giúp cùng nghiên cứu khoa học quản lý phí. Mà phần này bản ghi nhớ ký tên người chính là viện trưởng lão Lý cùng cái kia Vương phó chủ nhiệm. Càng làm cho người ta khiếp sợ là tại ba vị qua đời lão nhân trong hồ sơ đều phát hiện một phần ký tên mơ hồ, thậm chí ấn thủ ấn di thể hiến cho tự nguyện sách. Ký tên thời gian đều tại bọn hắn qua đời trước không đến một tháng. Trương Quế Lan ý thức không rõ, Lưu Bảo Quốc tay run đến viết không được chữ, Triệu Mai Hoa nén ngãng cầu thông khó khăn. Bọn hắn làm sao có thể ký tên phức tạp như vậy văn kiện? Từ Ái chữa bệnh quỹ ngân sách sẽ. Lục Giã đọc lấy cái tên này, lập tức để kỹ thuật đội đồng sự thẩm tra. Thẩm tra kết quả làm người ta kinh ngạc. Cái này cái gọi là hội ngân sách đăng ký mơ hồ, tư chất còn nghi vấn, căn bản không phải một cái chính quy chữa bệnh nghiên cứu khoa học cơ cấu, càng giống là một cái bao già công ty. Mà tiến một bước truy tra cái cơ hội bằng vàng này phía sau tài chính hướng chạy, phát hiện nó cùng một cái sinh động tại Đông Nam vùng duyên hải khí quan buôn lậu đội có liên quan, hết thảy tựa hồ cũng nối liền. Phía sau màn hắc thủ mục đích, khả năng căn bản cũng không phải là điểm này hộ lý phí. Đây chẳng qua là che giấu hai mắt người tiểu điểm đầu. Bọn hắn mục tiêu chân chính là những lao nhân này di thể, hoặc là nói là di thể bên trên khí quan, chế tạo ngoại ý muốn tử vong, nhanh chóng hỏa táng xử lý, có hiến cho sách cùng thiện tâm gia thuộc thường thường sẽ không truy đến cùng thậm chí đồng ý. Sau đó âm thầm hái còn có giá trị lợi dụng khí quan, thông qua phi pháp con đường buôn bán kiếm chắc bạo lợi. Đây mới thật sự là đầu to. Đây mới là đáng giá vận dụng hải ngoại dây số, uy hiếp lợi dụng chân chính động cơ. Viện dưỡng lao tầng tầng quản lý lỗ thủng, Vương Quyên tiền nợ đánh bạc, Tiểu Lý bệnh mẫu, đều chỉ là bị lợi dụng công cụ. Cái này giấu ở chữa bệnh hội ngân sách phía sau khí quan buôn lậu đội, mới thật sự là thủ phạm. Toàn bộ phòng họp người đều cảm thấy thấy lạnh cả người. Vụ án này, từ lúc mới bắt đầu hộ công tham tài giết người, tính chất triệt để biến thành một tổ chức nghiêm mật, thủ đoạn tàn nhẫn, xuyên quốc gia cảnh khí quan buôn bán dây xích. Lập tức báo cáo cục, công an, thành phố, báo cáo sở tỉnh. Đây cũng không phải là chúng ta một cái huyện cục có thể gặm xuống tới vụ án. Đội trưởng Chu quyết định thật nhanh, thanh âm đều bởi vì chấn kinh mà có chút khàn khàn. Chương 207, danh hiệu Từ Ái chương 207, danh hiệu từ ái tin tức từng tầng báo cáo, đưa tới chấn động viễn siêu tưởng tượng. Sở tỉnh thậm chí bộ công an ngành tương quan cấp tốc tham gia, thành lập liên hợp tổ chuyên án, danh hiệu từ ái. Tịch Dương Hồng viện dưỡng lao bị bí mật khống chế lại, tất cả nhân viên bị cách ly thẩm tra. Viện trưởng lão Lý cùng Vương phó chủ nhiệm nghe được khí quan buôn lậu bốn chữ, kém chút tại chỗ dọa ngất đi. Bọn hắn kêu khóc nói mình hoàn toàn không biết rõ tình hình, chỉ là ham điểm này quên giúp khoảng căn bản không biết phía sau là loại này hoạt động. Hiện tại xem ra, bọn hắn đại khái suất cũng là bị lợi dụng quân cờ. Cái kia cái gọi là từ ái hội ngân sách chủ động liên hệ bọn hắn, hứa lấy lời nhiều, để bọn hắn vung lòng xét duyệt, thậm chí hỗ trợ thuyết phục lão nhân ký tên văn kiện. Vụ án trọng điểm hoàn toàn rời đi. Vương quên cùng tiểu Lý, từ chủ yếu người hiểm nghi biến thành trọng yếu chứng nhân cùng manh mối nhà cung cấp. Nhằm vào tiểu Lý thẩm vấn sách lược cũng cải biến. Không ép hỏi nữa hắn chủ sự sau màn, mà là nói cho hắn biết, mẹ của hắn đã bị cảnh sát bí mật bảo vệ, tuyệt đối an toàn. Hiện tại cần phối hợp của hắn, bắt được cái kia chân chính uy hiếp mẫu thân hắn, lợi dụng hắn làm chuyện xấu phạm tội đội. Biết được mẫu thân an toàn, tiểu Lý tâm lý phòng tuyến rốt cục buông lỏng một chút. Hắn đứt quãng bàn giao, là một cái tự xưng hội ngân sách đại biểu người liên hệ với hắn, đối phương đối gia đình của hắn tình huống rõ như lòng bàn tay, hứa hẹn chỉ cần hắn nghe lời, liền thanh toán mẫu thân hắn tất cả tiền chữa trị. Phương thức liên lạc là đối phương một tuyến cung cấp, hắn chỉ có thể bị động tiếp thu tin tức, không cách nào chủ động liên hệ. Đối phương mỗi lần chỉ lệnh đều phi thường ngắn gọn, chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình. Hắn chỉ biết là hoàn thành một lần xử lý cũng thành công thêm vào phục vụ về sau, mẫu thân tài khoản liền sẽ nhiều một khoản tiền. Hắn đối khí quan buôn lậu sự tình biểu thị hoàn toàn không biết. Một bên khác, kỹ thuật đội toàn lực truy tung cái kia hải ngoại mạng lưới dãy số cùng tài chính hướng chạy. Nhưng bởi vì đối phương sử dụng nhiều tầng bán cầu cùng mã hóa thủ đoạn, tiến triển chậm chạp. Liên hợp tổ chuyên án quyết định khai thác một cái kế hoạch to gan, dẫn xả xuất động. Đã đối phương như thế cần nguồn cung cấp như vậy thì để viện dưỡng lao bên này làm bộ lại có mới phù hợp mục tiêu. Bọn hắn chọn lựa một vị tình trạng cơ thể phù hợp điều kiện, nhưng trên thực tế là cảnh sát an bài nội ứng nhân viên cảnh sát ngụy trang thành lão nhân và ở Tịch Dương Hồng viện dưỡng lao, cũng cố ý để một chút mơ hồ tin tức thông qua đặc biệt con đường tiết lộ ra ngoài. Sau đó, chính là khẩn trương chờ đợi đối phương mắc câu. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân cũng gia nhập nội ứng tiểu tổ, ngụy trang thành mới tới hộ công, khoảng cách gần bảo hộ mục tiêu cũng giám thị viện dưỡng lao bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Viện dưỡng lao bầu không khí trở nên phá lệ quỷ dị. Mặt ngoài bình tĩnh, dưới đáy lại quần quần sóng ngầm. Mỗi người đều tựa hồ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lục Giác mặc không quá vừa người hộ công phục, vụ về học cho lão nhân cho ăn cơm, sát bên người, ánh mắt lại giống dạ đã đồng dạng quét mắt hết thể trung quanh. Hắn phát hiện, cái kia trầm mặc tiểu Lý, mặc dù bị khống chế, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ vụng trộm nhìn hướng một phương hướng nào đó, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Hắn thuận tiểu Lý ánh mắt nhìn, kia là viện dưỡng lao hậu cần nhà kho khu vực, từ một cái họ Tiền lao đầu phụ trách trông coi. Tiền lao đầu bình thường kiệm lời ít nói, liền yêu uống chút rượu, nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng Lục Giác có thêm một cái tâm nhãn. Hắn lợi dụng hệ thống chi tiết bắt giữ công năng, lặng lẽ quan sát Tiền lao đầu. Mục tiêu nhân vật, Tiền lão đầu tay phải hổ khẩu có trường kỳ sử dụng một loại nào đó công cụ hình thành vết chai, cùng phổ biến nhà kho người giữ kho nội dung công việc không hợp. Bộ pháp trầm ổn, ánh mắt cảnh giác, quan sát tầm mắt khoáng đạt, có nhất định phản trinh sát ý thức. Trên người có cực kỳ nhạt nước khử trùng mùi, cùng nhà kho hoàn cảnh không hợp. Số tiền này lão đầu, không giống cái phổ thông nhà kho nhân viên quản lý. Chương 208, trong kho hàng bí mật chương 208, trong kho hàng bí mật trong đêm 11 giờ, Tịch Dương Hồng viện dưỡng lao hậu cần nhà kho bên ngoài đèn kịt một màu, chỉ có góc tường đèn đường ném vòng tiếp theo mở nhạt ánh sáng. Đem các đội viên cái bóng kéo đến giả dài. Kỹ thuật đội lão Trần cóng điều tra bao, bước chân dẫm tại đá vụn đường bên trên cơ hồ không có tiếng, hắn cố ý đổi đáy mềm dày, ngay cả đèn tin đều bọc tầng miếng vải đen, chỉ lưu một đạo nhỏ bé yếu ớt có sáng. Cửa kho hàng là kiểu cũ cái khóa móc, ta trước đó nhìn qua, không có nảy giang ấn, Tiền lao đầu lúc tan việc hẳn là khóa kỹ. Lục Gia dán tại nhà kho thương ngoài, đầu ngón tay sở lấy băng lánh sắt lá, hạ giọng nói với Tôn Kiến Quân. Tôn Kiến Quân từ trong bọc móc ra một bộ mở khóa công cụ, đầu ngón tay tung bay ở giữa, két cạch một tiếng vang nhỏ, cái khóa móc liền mở ra. Đẩy cửa ra lúc, một cỗ hôn tạp cho bụi, mùi nấm mốc cùng vải cũ liệu khí tức đập vào mặt, sợ đến người nhịn không được che bịt mũi tử. Trong kho hàng chất đống so ban ngày nhìn thấy càng dày đặc tạp vật, bên trái là chồng chất đến nóc nhà ga giường đệm chăn, dùng phát hoàng vải tợ lạt tiệp che kín, ở giữa đặt mấy cái sắt lá tủ, dán đầy thuốc tẩy rửa giấy vệ sinh nhãn hiệu, tận cùng bên trong nhất dựa vào tường là một loạt cao đến trần nhà cây hàng, chất đầy tổn hại xe lăn linh kiện, cũ phích nước nóng, ngay cả chỗ đặt chân đều phải cẩn thận tìm. Chia hai tổ, một tổ tra nửa trái khu, một tổ tra nửa phải khu, chú ý đừng đụng rơi đồ vật, lưu tốt nguyên thủy vết tích. Lão Trần hạ giọng hạ lệnh, các đội viên lập tức tản ra, cô sáng trong bóng đêm chậm chạp di động, đảo qua mỗi một cái góc. Lục Giá đi theo lão Trần hướng kệ hàng khu đi, đầu ngón tay xẹt qua hàng trên kệ linh kiện hộp, tích xám dày đến có thể lưu lại chỉ ấn, nơi này xác thực giống trường kỳ không ai cẩn thận thanh lý, nhưng càng sạch sẽ hồ sơ, càng khắc thường chi tiết, càng để trong lòng của hắn căng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên tường đồng hồ thạch anh kim đồng hồ chỉ hướng trời vừa rạng sáng, các đội viên thái dương đều rịn ra mồ hôi, lại ngay cả một điểm dị thường cũng không phát hiện. Chẳng lẽ phán đoán sai rồi? Một cái tuổi trẻ kỹ thuật viên lau mồ hôi, trong thanh âm mang theo điểm mệt mỏi. Đúng lúc này, lão Trần đột nhiên dừng ở tận cùng bên trong nhất kệ hàng trước, để tay tại kệ hàng đều trụ bên trên, nhẹ nhàng gõ gõ mặt tường, "Các ngươi nghe." Đám người lập tức an tĩnh lại, chỉ có nhà kho bên ngoài ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng kêu vang. Lão Trần lại gõ gõ bên cạnh mặt tường, đông một tiếng vang trầm, gõ lại trước mắt tường, thanh âm lại nhẹ chút, mang theo điểm vắng vẻ tiếng vọng. không thích hợp, mặt này tường tiếng vang không giống. Hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay tại chân tường trong khe gạch tìm tòi, đột nhiên chạm đến một khối có chút nhô ra gạch đấn xuống dưới lúc, mặt tường truyền đến cách một tiếng vang nhỏ, nguyên bản cùng mặt tường cân bằng một khối tấm xi măng, vậy mà chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra một đạo chỉ chứa một người thông qua cửa ngầm. Một cỗ nhàn nhạt, hỗn hợp có nước khử trùng cùng pho mã lìn hương vị từ cửa ngầm sau bay ra, cùng trong kho hàng mùi nấm mốc hoàn toàn khác biệt. Lục Giá lập tức mở ra đèn tin, có sáng chiếu vào đi trong nháy mắt, tất cả mọi người cứng đờ, bên trong là cái không đến 6 mét vuông tiểu không gian, chính ở giữa đặt một trương vết dỉ loang lộ giản dị giải phẫu giường, mép giường còn dính lấy mấy điểm biến thành màu đen ấn ký, phía bên phải dựa vào tường đặt vào một cái cao cỡ nửa người ngân sắc lánh thằng quỹ, đầu cắm từ trong tường ám tuyến dẫn ra, giờ phút này còn đang phát ra rất nhỏ ong ong âm thanh, nơi hẻo lánh bên trong chất đống. Mấy cái màu đen túi nhựa, miệng túi lộ ra một đoạn dính lấy vết máu băng gạc, phía trên in ý địa dụng vô khuẩn chữ đã mơ hồ. Cẩn thận một chút, đừng phá hư hiện trường. Lao Trần đeo lên thủ sáo, dẫn đầu đi vào, xuất ra tia tử ngoại đèn ở thủ thuật trên giường đảo qua, ván giường trong khe hở, mấy điểm màu lam nhạt huỳnh quang sáng lên, là lưu lại vết máu. Hắn dùng máy thai cẩn thận rút ra hàng mẫu, lại mở ra lênh tàng quỹ, bên trong trống rỗng, chỉ có một tầng thật mỏng xương, nhưng trên nội bích dính lấy mấy giọt trong suốt chất lỏng. Lấy điểm đóng băng nước trở về, kiểm tra một chút có hay không bảo tồn dịch thành phần. Lục Gia đứng tại cửa ngầm miệng, phía sau lưng trận trận phát lạnh. Tiền lao đầu trên tay vết chai, trên thân nhạt đến cơ hồ nghe không thấy nước khử chuẩn bị, giờ phút này toàn có đáp án. Đây không phải là nắm dao giải phẫu kén, là trường kỳ thao tác loại này phi pháp giải phẫu khí giới mài ra, trong kho hàng không nên có nước khử chuẩn bị, căn bản là từ nơi này trong phòng tối phiêu đi ra. Cái này tại viện dưỡng lao làm vài chục năm, hồ sơ sạch sẽ giống giấy trắng nhà kho nhân viên quản lý, vậy mà cất giấu dạng này tội ác. Khó trách tiểu lý trước đó tổng hướng nhà kho nhìn bên này. Tôn Tiến Quân tiến đến Lục Giã bên người, thanh âm phát chìm, hắn khẳng định là trong lúc vô tình gặp được qua cái gì, tỉ như tiền lão đầu nửa đêm đến nhà kho, hoặc là nghe được qua mùi vị này, biết nơi này không thích hợp, cho nên mới sẽ sợ hãi. Kỹ thuật đội rất nhanh rút ra xong chứng cứ, cửa ngầm bị cẩn thận trở về hình dáng ban đầu, phản phất chưa hề bị mở ra qua. Rời đi nhà kho lúc, trời đã tảng sáng, phương đông nổi lên một điểm ngân bạch sắc. Lục Giã quay đầu mắt nhìn nhà kho sắt lá cửa, trong lòng giống đè ép tảng đá, tiền lao đầu chỉ là người chấp hành, cái kia trốn ở hải ngoại giận sôi khiến phía sau màn hát thủ, thật chính là muốn chỉ sợ sẽ là thông qua cái này phi pháp phòng giải phẫu, thu hoạch lão nhân khí quan, cái này so kiếm thêm vào phí phục vụ lợi nhuận lớn, cũng tàn tật nhịn được nhiều. Manh mối rốt cục triệt để bắt đầu xuyên, phía sau màn hát thủ thông qua hải ngoại dãy số khống chế tiểu lý, để hắn chỉ lệnh vương quên đối ra thủ ít, dễ xử lý giả người hạ thủ, lại từ tiền lao đầu tại trong phòng tối tiến hành phi pháp giải phẫu, cuối cùng đem khí quan chuyển di ra ngoài. Mà viện dưỡng lao tầng quản lý tài vụ lỗ thủng, thêm vào phí phục vụ tiểu kim cố, bất quá là dùng để che giấu cái này cái cọc tội ác nguy trang. Lập tức xin đối tiền lao đầu bắt lệnh, còn có lanh tảng quỹ bên trong hàn mẫu, khẩn cấp kiểm tra. Lục Gia xuất ra bộ đàm, trong thanh âm mang theo không ức chế được đội vàng, bọn hắn nhất định phải nhanh bắt lấy tiền lao đầu, mới có thể thuận đường dây này, sờ đến cái kia dấu ở mạng lưới phía sau chân chính thủ phạm. Chương 209, thu lưới cầm hồ chương 209, thu lưới cầm hồ dạng sáng 4 giờ trời còn cuốn tại đen đặc bên trong, bắt tiểu tổ xe dừng ở tiền lão đầu nhà dưới lầu, tiếng động cơ ép đến thấp nhất. Trong hành lang không có đèn, các đội viên sở lấy lan can đi lên, đế giày cọ qua xi măng nấp thang tiếng vang tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Lầu 3 trái hộ, đèn vẫn sáng. Tôn Kiến Quân hạ giọng, xuyên thấu qua khe cửa có thể nhìn thấy trong phòng lắc lư bóng người, tiền lão đầu chính ngồi xổm trong phòng khách, đem một sấp sấp dùng báo chí bao lấy tiền mặt hướng màu đen hai vai trong bọc nhét, bên cạnh còn đặt vào cái ngân sắc dương kim loại, lộ ra ngoài một góc in ý địa dụng ướp lạnh chữ. Hành động. Dẫn đội cảnh sát nhân dân ra lệnh một tiếng, các đội viên đông nhiên phá tán cửa. Tiền lao đầu dọa đến tay run một cái, tiền mặt tán rơi xuống đất, hắn nhìn xem tràn vào tới cảnh sát, sừng sốt hai giây, đột nhiên ngồi liệt ở trên ghế salon, thở thật dài một cái, trong thanh âm tràn đầy nhận mệnh mọi mệnh, nên tới, vẫn là tới. Hắn không có phản kháng, chỉ là ánh mắt né tránh trên đất dương kim loại, mở ra sau khi bên trong là trừ độc đông vải phiến, gây tê thuốc trích cùng mấy thứ tiểu xảo giải phẫu khí giới, trên lưới dao còn lưu lại chưa dọn dẹp sạch sẽ đỏ sầm vết tích. Phong thẩm vấn lanh quang dưới đèn, tiền lao đầu tóc lộ ra phá lệ hoa râm, hai tay của hắn trùng điệp đặt lên bàn, đầu ngón tay vô ý thức lướt ve hổ khẩu vết chai, kia là quá khứ vài chục năm nắm dao giải phẫu mài ra ấn ký, chỉ là bây giờ thành tội ác chứng minh. Ta trước kia là trấn vệ sinh viện bác sĩ ngoại khoa, hắn mở miệng lúc thanh âm có chút khàn khàn, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bàn khẽ hở, 10 năm trước làm ruột thừa giải phẫu ra sai, đem bệnh nhân chàng đạm phá bỡ, bị khai trừ sau không mặt mũi về nhà, sai người tiến vào viện dưỡng lao nhìn nhà kho, vốn định an ổn hôn đến về hưu. Nâng lên từ ái hội ngân sách cổ của hắn kết lan lan, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp, 3 năm trước đây, có người tìm tới ta, nói cho ta gấp 3 tiền lương, để cho ta giúp chút ít bận bịu bắt đầu chỉ là giúp đỡ cho lão nhân làm chút đơn giản kiểm tra sức khỏe, về sau mới biết được, là muốn hái khí quan. Hắn dừng lại một chút, ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, bọn hắn nói tự nhiên tử vong khí quan không mới mẻ, bán không lên giá để cho ta phối hợp vừa bền, tiểu lý chế tạo ngoại ý muốn còn uy hiếp ta nói không làm liền đem ngươi đi qua chữa bệnh sự cố chọc ra, để ngươi mẹ tại gia tộc không ngóc đầu lên được. Trương Quế Lan, Lưu Bảo Quốc, Triệu Mai Hoa. Cái này ba cái lao nhân, đều là ngươi làm xử lý. Lục Giá hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn mặt. Tiền lao đầu bả vai run lên một cái, đầu rủ xuống đến thấp hơn, thanh âm nhẹ giống mũi kêu, là. Trương lão thái có bệnh tiểu đường, thật vốn là không tốt, bọn hắn nói thừa dịp còn có thể dùng, tranh thủ thời gian lấy, Lưu đại gia có trái tim bệnh, bọn hắn muốn sừng của hắn màng. Kỳ thật chờ bọn hắn tự nhiên đi, cũng có thể lấy, có thể lên mặt thuốc dục gấp, nói tươi mới có thể nhiều kiếm gấp hai. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn trộn lẫn một chút không dễ dàng phát giác nhẹ nào, cũng rất sắp bị chết lạc út tới. Tại tiền lao đầu nhà tìm ra vệ tinh điện thoại thành mấu chốt, màu đen thân máy bay, không có nhãn hiệu đánh dấu, chỉ có thể tiếp thu đặc biệt bằng tần mã hóa tín hiệu. Kỹ thuật đội trong văn phòng, màn hình lam quang chiếu đến lao Trần vặn vện kia máu con mắt, ngón tay hắn tại trên bàn phím nhanh chóng đánh, trên màn hình nhảy lên từng hàng phức tạp dấu hiệu. Cái này vệ tinh điện thoại dùng chính là ít lưu ý ngành hàng hải băng tần, mỗi lần thông tin đều sẽ tự động hoán đổi IP, mà lại mã hóa phần mềm có thời gian hóa, mỗi ngày chỉ ở dạng sáng 2 giờ đến 3 điểm mở ra 10 phút cửa sổ. Các đội viên luân phiên trong 2 ngày 2 đêm, rốt cục tại ngày thứ 3 dạng sáng 2 giờ 15 phân, vệ tinh điện thoại đột nhiên sáng lên cái mã hóa số liệu bao nhảy vào. Bắt lấy, Lao Trần đống nhiên vỗ xuống bàn, cà phê vẩy vào trên bàn phím đều không có quan tâm xoa, số liệu trong bọc có chỉ lệnh, vì sao chỉ hoãn xử lý mục tiêu số 4? Đêm nay nhất định phải xác nhận tiến độ, nếu không kết thúc hợp tác còn có một đoạn ẩn tàng dấu hiệu, chúng ta nghịch hướng truy tung đến tín hiệu nguyên đại khái phạm vi, tại Đông Nam Á nước nào đó biên cảnh thành thị, mà lại đối phương lần tiếp theo thông tin thời gian ngay tại đêm nay 2 điểm. Tổ chuyên án trong phòng họp, đèn ánh sáng suốt cả đêm. Treo trên tường vệ tinh điện thoại băng tần phân tích đồ, bên cạnh dán mục tiêu số 4 tin tức, là viện dưỡng lao bên trong một vị sống một mình hoạn có sơ gan lão nhân. Đêm nay 2 điểm trước, chúng ta nhất định phải tại tiền lao đầu nơi ở bố trí xong tín hiệu truy tung thiết bị, Lục Giá chỉ lấy địa đồ bên trên điểm đỏ. Một khi bác sĩ phát tín hiệu, lập tức khóa chặt chính xác vị trí, đồng thời thông chi cảnh sát hình sự quốc tế hiệp trợ chặn đường, lần này tuyệt không thể để hắn chạy. Tiền lão đầu ngồi tại lâm thời giam giữ trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng lên trời, ánh mắt trống rỗng. Hắn biết, mình đời này xong, nhưng này cái dấu ở phía sau màn bác sĩ còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, còn đang ngó chừng kế tiếp mục tiêu. Mà phòng thẩm vấn bên ngoài, kỹ thuật đội đã bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị, bắt tiểu tổ các đội viên đang kiểm tra trang bị xoải giải Việt quốc cảnh truy hung, sắp tại tối nay mở màn. Chương 210, tín hiệu truy tung chương 210. Tín hiệu truy tung ban đêm giáng lâm, viện dưỡng lao trong ngoài hiện đầy cảnh sát mặc thường phục. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân canh giữ ở nhà kho phụ cận giám sát trong xe, chăm chú nhìn màn hình. Kỹ thuật đội đồng sự mang theo thai nghe, hết sức chăm chú giam khống kia bộ vệ tinh điện thoại cùng mã hóa phần mềm tín hiệu ba động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí khẩn trương đến để cho người ta ngạt thở. Đột nhiên, kỹ thuật viên bỗng nhiên nhấc tay ra hiệu, tín hiệu tiếp nhập. Ngay tại nếm thử kết nối, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Có thể khóa chặt sao? Người phụ trách thấp giọng hỏi. Tín hiệu rất mạnh, nhưng không có cố định IP. Đang nhanh chóng nhẹ chuyển. Ngay tại nếm thử tam giác định vị, cần thời gian. Trên màn hình, đại biểu tín hiệu nơi phát ra điểm sáng tại trên địa đồ phi tốc di động, vượt qua khu vực khác nhau, thậm chí khác biệt quốc gia, hiển nhiên đối phương sử dụng cao cấp phản truy tung kỹ thuật. Không được, quá nhanh, bắt không được. Kỹ thuật viên xuất mồ hôi chán, mắt thấy cơ hội lần này lại muốn chạy đi, Lục Giá đột nhiên đối kỹ thuật viên nói, có thể hay không đảo ngược cho hắn gửi đi một cái cực nhỏ quá yếu nhiễu mạch xung. Không cần phá hư thông tin, chỉ cần để hắn bên kia tín hiệu xử lý xuất hiện cực kỳ nhỏ chỉ hoãn thẻ bỗng nhiên. Kỹ thuật viên sửng sốt một chút, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trên lý luận có thể, tựa như mạng lưới chỉ hoán đồng dạng, có thể sẽ để hắn bản năng đến thử nặng ngay cả hoặc là ổn định tín hiệu, ngược lại bộc lộ ra càng chân thực con đường. Nhanh thử một chút, kỹ thuật viên nhanh chóng thao tác, gửi đi một cái thiết kế tỉ mỉ nhỏ bé quay nhiễu mã. Vài giây đồng hồ về sau, phi tốc nhảy chuyển điểm sáng quả nhiên xuất hiện một cái cực kỳ ngắn ngủi đình trệ. Mặc dù chỉ có 0, mấy giây, nhưng đầy đủ kỹ thuật đội bắt được trong nháy mắt đó bạo lộ ra càng tiếp cận chân thực tín hiệu nguyên khu vực. Bắt lấy, tại vốn là thành Tây khu. Kinh độ và vĩ độ phạm vi rút nhỏ. Kỹ thuật viên hưng phấn hô to. Vị trí cụ thể có thể chính xác sao? Ngay tại phân tích, tín hiệu đặc thù xứng đôi. Hẳn là thành Tây nhà kia tư doanh An Khang khôi phục bệnh viện khu vực bên trong. An Khang khôi phục bệnh viện, một nhà nhìn rất chính quy bệnh viện tư nhân. Bác sĩ vậy mà giấu ở chỗ nào? Hành động. Người phụ trách không chút do dự hạ lệnh. Số lớn cảnh lực lặng yên không một tiếng động bao vây An Khang khôi phục bệnh viện. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, trước phái một tổ thường phục tiến vào điều tra. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân cũng đi theo vào. Trong bệnh viện ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có bác sĩ y tá trực. Kỹ thuật đội mang theo thiết bị, tại bệnh viện nội bộ dò xét cái kia mã hóa tín hiệu chuẩn xác nơi phát ra. Cuối cùng, tín hiệu nguyên bị khóa ổn định ở bệnh viện tầng cao nhất một gian treo chữa bệnh khí giới phòng chứa đồ bảng hiệu bên ngoài gian phòng. Cảnh sát mặc thường phục lặng lẽ tới gần gian phòng, có thể nghe được bên trong truyền đến cực kỳ nhỏ đánh bàn phím thanh âm. Phá cửa mà vào. Trong phòng không có chữa bệnh thiết bị, chỉ có lít nha lít nhít máy tính server cùng thông tin thiết bị. Một người mặc áo khoác trắng, mang theo mắt kiếng vàng, nhìn hào hoa phong nhã trung niên nam nhân, chính ngồi trước máy vi tính. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem xông tới cảnh sát. Hắn trên màn ảnh máy vi tính còn biểu hiện ra không phát đưa xong mã hóa chỉ lệnh cùng với tiền lão đầu thông tin giao diện. Nhân tăng cũng lấy được. Cái này nhìn giống học giả đồng dạng nam nhân, chính là danh hiệu bác sĩ điều khiển chỉ huy nhiều lên viện dưỡng lao lao nhân ngoại ý muốn tử vong, tiến hành phi pháp khí quan hái phía sau màn thủ phạm. Hắn là An Khang khôi phục bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia, lợi dụng bệnh viện tài nguyên cùng thân phận làm yểm hộ, âm thầm kinh doanh đầu này máu tanh dây chuyền sản nghiệp. Đến tận đây, trời chiều chi thương viện dưỡng lao hệ liệt té lầu án, mới chính thức chân tướng đại bạch. Phía sau tà ác cùng tàn khốc, làm cho người lương phát lạnh. Chương 211, áo khoác trắng hạ ác ma chương 211, áo khoác trắng hạ ác ma bác sĩ bị mấy tên cảnh sát hình sự gắt gao ép đến tại tấm kia chất đầy cấp cao máy tính thiết bị trên mặt bàn, gương mặt của hắn dán chặt lấy lạnh buốt mặt bàn, bộ kia dùng để ngụy giả nhã nhặn hình tượng mắt kiếng gọng vàng trượt xuống đến mũi, thấu kính đằng sau cặp kia nguyên bản khả năng lộ ra cơ trí thậm chí ôn hòa con mắt, giờ phút này tràn đầy khó có thể tin kinh hoàng cùng một tia ý đồ dễ dỗi lại vô lực tuyệt vọng. Hắn mặc kia thân khiết bạch vô hà áo khoác trắng, giờ khắc này ở cảnh sát cường quang đèn tin chiếu xuống, lộ ra phá lệ trướng mắt, phản phất là đối thầy thuốc nhân tâm bốn chữ này triệt để nhất trào phúng. Tôn Tiến Quân tiến lên một bước, động tác nhanh nhẹn cho hắn còn lại lưng còn tay, thanh âm lạnh đến giống băng, tên cứ gọi là gì? Đơn vị, chức vụ. Bị gắt gao không chế lại nam nhân thở hổn hển mấy hơi thở hổng hộc, tựa hồ còn muốn duy trì một điểm đáng thương thể diện, nhưng thanh âm lại không bị khống chế mang theo thanh âm rung động. Trương Tử Minh, An Khang khôi phục bệnh viện, đặc biệt mời chuyên gia. Hắn thậm chí vô ý thức báo ra cái kia ngăn nắp danh hiệu, phản phất tầng này thân phận còn có thể bảo hộ hắn như vậy. Cầu thí chuyên gia, đao phủ. Bên cạnh một cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân nhịn không được thấp giọng mắng một câu, bị Tôn Kiến Quân dùng ánh mắt ngăn lại. Bây giờ không phải là phát tiết cảm xúc thời điểm. Kỹ thuật đội các đồng nghiệp sớm đã cấp tốc tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu tiếp quản trong phòng tất cả thiết bị điện tử. Màn ảnh máy vi tính vẫn sáng, phía trên phức tạp thao tác giao diện cùng một bộ phận chia cắt hình ảnh theo dõi, nhất là mấy cái kia đến từ Tịch Dương Hồng Viện dưỡng lao khác biệt nơi hẻo lánh thời gian thực hình tượng, im lặng công bố lấy gian phòng này chân chính công năng, một cái dấu ở chính quy bệnh viện sát ngoài hạng, điều khiển chỉ huy tội ác xảo huyệt. Lục Gia đứng tại cửa ra vào, ánh mắt lạnh lùng quét mắt cái này ngụy trang thành chữa bệnh khí giới phòng chứa đồ địa phương. Nơi này không có dư thừa tạp vật, chỉ có từng dãy ông tác hưởng sẽ vợ tủ máy, mấy đài cao tính năng máy tính, cùng các loại hắn cứ gọi không ra tên nhưng nhìn liền rất chuyên nghiệp thông tin trung chuyển thiết bị. Trong không khí tràn ngập thiết bị điện tử giải nhiệt đặc hữu hơi nóng khí tức cùng một loại như có như không, bị cường lực điều hòa không khí tuần hoàn do ý đồ che giấu lại chưa thể hoàn toàn loại trừ mùi nước khử trùng. Nơi hẻo lánh bên trong một cái dạng đơn giản nhiệt độ thấp hòm thuốc chữa bệnh phá lệ dễ thấy, xuyên thấu qua cửa thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong chỉnh tề trưng bày mấy chi ghi chú ngoại văn dược tề cùng chân không đóng gói thu thập mẫu túi công cụ, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng, lộ ra một loại lãnh khốc chuyên nghiệp cảm giác. Trương Tử Minh, năm 1978 người sống, đại học y khoa cao tài sinh, từng tại thị ba trong nội viện khoa công việc nhiều năm. 3 năm trước đây bị lương cao thuê đến An Khang khôi phục bệnh viện đảm nhiệm đặc biệt mời chuyên gia, chủ công lão niên bệnh cùng khôi phục y học. Phát biểu qua mấy thiên học thuật luận văn, vẫn là mấy cái lão niên khỏe mạnh hiệp hội quản sự. Tôn Kiến Quân nhìn xem vừa mới thông qua nội bộ hệ thống nhanh chóng điều lấy ra tư liệu, đọc lấy, giận quá mà cười, đem màn hình điện thoại di động cơ hồ muốn đâm trọ Trương Tử Minh trên mặt, tốt, thật tốt. Hất lên cao thượng nhất áo ngoài, làm lấy dưới nhất làm, nhất đoạn tử tuyệt tôn hoạt động. Người y được đâu? Bị chó ăn rồi sao? Trương Tử Minh ngẩng đầu, tránh né lấy màn hình ánh sáng, bờ môi run rẩy. Lại không phát ra được ra dáng giải thích. Cái kia phần dũng cảm kỳ nhân phong dong cùng quyền uy, tại súng thật đạn thật cảnh sát trước mặt, nát đến sạch sẽ. Lục Gia đi đến bộ kia chủ điện nào trước, kỹ thuật đội đồng sự ngay tại đếm thử phá giải mã hóa phân khu. Trên màn hình ngẫu nhiên lóe lên văn kiện liệt biểu rút gọn đồ, đã đầy đủ nhìn thấy mà giật mình, đại lượng Excel bảng biểu, bên trong lít nha lít nhít ghi chép số liệu, tuổi tác, khỏe mạnh tình trạng ước định, khí quan phối hình số liệu, thời gian tiết điểm. Còn có ẩn tàng càng sâu tại vụ phần mềm giao diện, những cái kia không ngừng khiêu động số lượng, đại biểu là từng đầu bị qua đời, bị ít giá nhân mạng. Vì cái gì? Lục Gia thanh âm không cao, lại giống một thanh băng lạnh cái rủi, đâm về Trương Tử Minh, vì lựa chọn gì viện dưỡng lao nhân. Bọn hắn tín nhiệm bệnh viện, tín nhiệm bác sĩ. Trương Tử Minh thân thể run lên, tựa hồ vấn đề này xúc động hắn cái nào đó vặn bẹo chuyên nghiệp thần kinh. Hắn thế mà thoáng dơ lên điểm bị án lấy đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia gần như bệnh trạng tỉnh táo đến làm cho người phát lạnh phân tích muốn. Bọn hắn là tối ưu lựa chọn. Hắn liếm liếm phát khô bờ môi, thanh âm khàn khàn lại trật tự rõ ràng đến đáng sợ, phản phất tại là một cái ca bệnh báo cáo. Thứ nhất, tuổi tác tầm tập trung, đa số kèm thêm các loại mãn tính cơ sở tật bệnh, tâm suất huyết não ngoài ý muốn, té lầu, ngã sắp xuống. Những này ngoài ý muốn phát sinh trên người bọn hắn, xác suất cao, không dễ dẫn phát chiều sâu hoài nghi. Thứ hai, xã hội liên quan độ tương đối yếu hóa, con gái thăm viếng tần suất thấp, thậm chí rất nhiều là mẹ đóa con tôi lao nhân, trong ngắn hạn tự nhiên giảm quân số không sẽ lập tức gây nên kịch liệt phản ứng, có đầy đủ thao tác thời gian cửa sổ. Thứ ba, khí quan mặc dù ân chất lượng không bằng tuổi trẻ cung cấp thể, nhưng thị trường nhu cầu y nguyên khổng lồ, nhất là một ít đặc biệt nhóm máu hoặc hy hữu phối hình, chỉ phải xử lý kịp thời, giá trị y nguyên khả quan. Thứ tư, đủ rồi. Lục Gia bỗng nhiên đánh gây hắn, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Hắn thực sự nghe không nổi nữa. Người này đã hoàn toàn dị hóa tại giá trị của hắn hệ thống bên trong, người sống sờ sờ bị phá giải thành lạnh như băng chỉ tiêu cùng tối ưu giải. Những lao nhân kia cô độc, ốm đau, đối với sinh mạng quyền luyến, trong mắt hắn đều chỉ là có thể lợi dụng điều kiện. Thứ tư, Trương Tử Minh tựa hồ đắm chìm trong mình logic bên trong, thậm chí không để ý đến Lục Gia quát lớn, hoặc là nói hắn căn bản không thèm để ý. Viện dưỡng lao hoàn cảnh tương đối phong bế, dễ dàng khống chế tin tức. Viện trưởng, phó chủ nhiệm có kinh tế chỉ tiêu áp lực, dễ dàng bị lợi ích buộc chặt. Phía dưới hộ công, hoặc là giống Vương Quyên như thế có bức thiết tiền tài nhu cầu, hoặc là giống Tiểu Lý như thế có không thể thoát khỏi gia đình uy hiếp, dễ dàng khống chế. Chỉ cần kế hoạch chu đáo chặt chẽ, phong hiểm khả khống. Phong hiểm khả khống. Tôn Tiến Quân một tay lấy hắn từ trên mặt bàn nắm chặt đe dọa nhìn hắn, ba cái nhân mạng. Cái này gọi phong hiểm khả khống. Con mẹ nó ngươi chính là ác ma. Trương Tử Minh bị hét rụt lại cổ, nhưng trong ánh mắt cái chủng loại kia cố chấp lý tính vẫn chưa hoàn toàn tan đi, hắn chỉ là lẩm bẩm nói, ngoài ý muốn, luôn luôn khó tránh khỏi. Ý gì học bản thân liền có phong hiểm. Cút mẹ mày đi y học phong hiểm. Tôn Kiến Quân hận không thể cho hắn một quyền, bị bên cạnh đồng sự kéo lại. Lục Gia ép buộc mình tỉnh táo lại, tiếp tục truy vấn mấu chốt thao tác chi tiết, ngươi là thế nào cụ thể chọn lựa mục tiêu? chỉ dựa vào viện dưỡng lao cung cấp khỏe mạnh hồ sơ. Hồ sơ là sơ si. Trương Tử Minh thở dốc một hơi, tựa hồ bàn giao những này kỹ thuật chi tiết để hắn cảm giác càng an toàn, chủ yếu nhìn tuổi tác, cơ sở bệnh chủng loại, dùng thuốc tình huống, trực hệ bối cảnh. Sau đó, cần khoảng cách gần ước định. Người nào chịu trách nhiệm khoảng cách gần ước định? Tiền lao đầu, Vương Quyên, vẫn là tiểu lý, đều có. Trương Tử Minh bàn giao, tiền, tiên văn rừng, tiền lao đầu, trước kia là bác sĩ ngoại khoa, hắn có cơ bản y học quan sát năng lực, có thể phán đoán lao nhân chỉnh thể trạng thái cùng khí quan đại khái tình huống. Vương Quyên cùng tiểu lý, bọn hắn cung cấp thường ngày tin tức, tỉ như lão nhân trạng thái tinh thần, ẩm thực quen thuộc, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, có hay không khách tới thăm. Những tin tức này tập hợp tới, từ ta làm cuối cùng phán đoán. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, ta sẽ định kỳ lấy bệnh viện chuyên gia chữa bệnh lưu động danh nghĩa đi viện dưỡng lao, tự mình nhìn một chút sơ bộ sàng chọn ra mục tiêu, tiến hành. Cuối cùng xác nhận, hết thảy đều rõ ràng. Cái này Trương Tử Minh lợi dụng bác sĩ thân phận cùng kiến thức chuyên nghiệp, tạo dựng một cái cực kỳ tà ác lại hiệu suất cao sàng chọn ước định quyết sách hệ thống. Hắn trốn ở phía sau màn, thông qua tiền tài cùng ý hiếp thao túng viện dưỡng lao bên trong mỗi một cái khâu, giống một cái lạnh lùng nện chờ đợi lấy con mồi rơi vào trong lưới, sau đó phát ra một kích chí mạng. Thao tác chỉ năm đầu, mỗi lần trước khi động thủ, ngươi sẽ phát kỹ càng chỉ lệnh. Lục Dã nhớ tới tiền lao đầu vệ tinh trong điện thoại mã hóa văn kiện, là Trương Tử Minh thừa nhận, căn cứ tình huống khác nhau, té lầu, ngã sắp xuống, đột phát tật bệnh, cần muốn khác nhau ngoài ý muốn hiện trường phương thức xử lý, cùng đến tiếp sau văn thư công việc. Tỷ như di thể hiến cho đồng ý sách ký tên thời cơ cùng phương thức, đều cần chính xác chỉ đạo, phòng ngừa lưu lại sơ hở. Những cái kia khí quan, lấy sau khi đi ra, làm sao trở đi? Giao cho ai? Có người đặc biệt, ta không trực tiếp tiếp xúc. Bọn hắn sẽ dựa theo chỉ định thời gian, đến tiền vạn rừng chuẩn bị xong địa phương lấy hàng, vận chuyển con đường. Ta không biết, là phía trên trực tiếp an bài. Trương Tử nói rõ đến phía trên trong ánh mắt hiện lên một tia chân chính sợ hãi, tựa hồ đó mới là hắn chân chính e ngại lực lượng. Phía trên là ai? Làm sao liên hệ? Không biết. Đều là một tuyến liên hệ ta. Dùng mã hóa thông đạo, mỗi lần cũng không giống nhau. Trương Tử Minh cúi đầu xuống, ta chỉ phụ trách. Kỹ thuật câu. Thẩm vấn tạm thời có một kết thúc. Trương Tử Minh bị dẫn đi nghiêm mật trong giữ. Mặc dù hắn không có phun ra hạch tâm nhất thượng cấp tin tức, nhưng hắn cung cấp khổng lồ phạm tội mạng lưới chi tiết, đã đầy đủ rung động. Kỹ thuật đội đồng sự bắt đầu dài dằng dặc mà gian khổ số liệu giải mã cùng chứng cứ cố định công việc. Lục Dã đi ra dàn kia làm cho người hít thở không thông gian phòng, đi vào bệnh viện hành lang. Ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, thành thị nghe hồng vẫn như cũ lấp lóe. Hắn cảm thấy một loại thật sâu mỏi mệt cùng một loại khó nói lên lời phẫn nộ. Cái này Trương Tử Minh, so lúc trước hắn gặp phải bất luận cái gì tội phạm đều càng làm người sợ run. Tội ác của hắn không phải bắt nguồn từ xúc động hoặc nhỏ khó, mà là bắt nguồn từ một loại hoàn toàn méo mó đem nhân vật hóa lý tính. Loại này tỉnh táo tà ác, so bất luận cái gì cùng nhiệt phạm tội đều càng có phá hư tính. Hắn lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn một chút thời gian, lại phát hiện trên màn hình là trước mấy ngày trong lúc vô tình vô xuống Tịch Dương Hồng viện dưỡng lao bên trong một cái lao nhân ngồi dưới ánh mặt trời ngủ gật ảnh chụp. Một khắc này an bình cùng vừa mới vạch trần tăng khốc, tạo thành bén nhọn vô cùng so sánh. Lục Dã chăm chú nắm dừng tay cơ, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Vụ án này nhất định phải tra đến cùng, vô luận liên lụy đến ai, vô luận phía sau mạng lưới sâu bao nhiêu. Vì những cái kia dưới ánh mặt trời ngủ gật lão nhân, vì những cái kia bị im ắng tức đoạt sinh mệnh,